Chương 58, hệ thống gói quả lớn ai. Một tiếng hận hắn không tranh tầng tầng thở dài, đương nhiên tiểu ngữ trong miệng phát ra. Lên, cầm xuống. Lục Dã Môn những cao thủ lớn tiếng hô quát, từng cái thúc dục huyết khí, thể phải đem tiểu ngữ tại chỗ cầm xuống, người nhắc lại nghe hắn nói nhảm. Giang hồ cao thủ nhếch miệng lên, biểu lộ nghiền ngẫm. Trương Tùng Đỉnh còn lại là ánh mắt bên nể, một tay gác phía sau, tỏ ra chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng sau một khắc hiện trường đột nhiên bị một chùm trắng xanh màu sắc kiếm cương chỗ chiếu sáng. Tiểu ngữ một chỉ nhắm ngay Trương Tùng Đỉnh, trắng xanh màu sắc kiếm cương tựa như vòng xoáy xung ra, mặt ngoài lơ lửng lít nha lít nhít nhỏ bé kiếm khí, liền trong không khí trần ai đều bị xoắn nát, không có cái gì có thể ngăn trở. Nguyên bản trên mặt kinh miệt Trương Tùng Đỉnh, vô ý thức tay áo dài hất lên, thi triển ra Tinh Lưu Tông tuyệt học Lưu Vân Phi Tụ. Đây là một môn giang hồ nghe tiếng tuyệt kỹ, đừng nhìn danh tự rất phiêu dật, thực ra lấy cương mãnh bá đạo lấy sừng, nhưng hôm nay gặp lại thêm cương mãnh bá đạo kiếm cương, kết quả có thể nghĩ. Khoan lác, phi tụ gợn sóng bị đâm đến thất linh bát lạc. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, kiếm cương xuyên thủng không kịp phản ứng Trương Tùng Đỉnh thân thể, người sau trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, nổ thành một đoàn khí. Kiếm cương dư thế xuyên qua đám người, xuyên thủng tường đất, một mực bắn tới ánh mắt không thể đến phương xa. Sau đó không lâu, ầm ầm thanh âm tiếng vọng tại mọi người bên hai. Thế nhưng đám người lại cảm thấy, đêm tối là như thế yên tĩnh mà kiềm chế, tính đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng tim đập. Khí thế hùng hổ Lục Dã Môn những cao thủ, tất cả đều giống như là bùn khắc gỗ tô đồng dạng, xúc động phẫn nộ biểu lộ còn lưu lại, nhưng trong cổ họng không phát ra được bất luận một chữ nào đoạn. Hai tay ôm ngực xem kịch giang hồ cao thủ, động tác còn duy trì lấy, nhưng không còn bất luận cái gì một tia cười nhạt ý tứ. Chỉ là không còn dám làm ra đường nhúc nhích làm, sợ rước lấy chú ý, cẩn thận từng ly từng tí đến liền há mồm thở dốc cũng không dám. Đồng dạng là Bạch Huyền cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào Thanh Huyền cảnh, chỉ là một cái Trương Tùng Đỉnh, lại há có thể cùng kiếm thần sánh vai. Từ trong tới ngoài, mặc kệ là cao thủ hay là người kém cỏi, tất cả mọi người đều sợ hãi tại vừa rồi một kiếm kia chi uy. Phía trước Tiểu Ngự ô tồn, hy vọng lấy đạo lý để cho đám người này minh bạch, thế nhưng không người nào nguyện ý nghe. Lúc này Tiểu Ngự không nói thêm gì nữa, đám người lại hận không thể hắn lập tức dừng lại, cùng bọn hắn thật tốt giảng đạo lý. Sáng sảng. Nhưng mà Tiểu Ngự rút ra bên hông hoàn tình kiếm, không nói hai lời, một kiếm đâm về phía vị kia run lẩy bẩy cầm y nam tử. Người sau run lẩy bẩy, hô to tha mạng, nhưng nguy cơ sinh tử trước mắt, nhưng lại không thể không kiên trì ra chiêu. Người này cổ tay dồn dập, gân xanh nổi lên, đem hết toàn lực phía dưới, vô số thương ảnh lắc lư mà ra, xen lẫn thành một mảnh gai ngược thương mang. Đây là lục phẩm hoàng thương quyết, nghe nói là từ Nguyên Châu Lý gia độc cô đại cửu thức bên trong một thức diễn hóa mà tới. Đương nhiên, độc cô đại cửu thức danh xưng thiên hạ kiếm tông, có thể phá thế gian vạn kiếm. Hoàng thương quyết không có khả năng học được trong đó bất luận cái gì một thức tinh túy, nhưng dù là chỉ phải 2-3 phần, cũng đủ để danh dương giang hồ. Cẩm Y nam tử bản thân là Bạch Huyền cảnh trung kỳ võ giả, phối hợp hoàng thương quyết, tại Mân Châu giang hồ sông ra không nhỏ uy danh. Ở đây rất nhiều cao thủ, nhìn xem tiểu ngự trong kiếm quang màu lam nhạt huyền khí, tuyệt không tin tưởng trên lệnh một cái đại cảnh giới, hắn còn có thể tiếp nhận Cẩm Y nam tử đem hết toàn lực một thương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh đón có rũi bất định chợt đâm thương mang, tiểu ngự phiêu nhiên bật lên, thân ở giữa không trung, chân trời một vệt trăng nghiêng, vừa vặn phản xạ đến hoàn tình kiếm trên thân kiếm. Theo kiểu ngự cổ tay uốn éo, hoàn tình kiếm chuyển động, ánh trăng cũng theo đó chết đi, nơi cuối cùng chiếu ở Cẩm Y nam tử chỗ mi tâm. Tiểu ngự một dạng cùng ánh trăng hòa thành một thể, giống như kia thiên ngoại mà đến phi thiên, kiếm ý tiêu sái, rồi lại sắc bén vô biên, mười trượng khoảng cách thoáng qua liền mất, trường kiếm ngang nhiên đâm vào sâm bạch lay động thương ảnh bên trong. Phanh phanh phanh. Một cái mắt, vô số tia lửa điện cùng tung tóe rơi vãi, mãnh liệt không dứt lay động thương chi lực, tại thiên tâm tử bi châu suy yếu phía dưới, chỉ có thể phát huy ra một nửa. Hư vô mở mịt lại lăng lệ vô cùng phi tiên kiếm băng, thừa cơ đâm vào. Ken. Một cây thương rời tay bay ra, một cái khác thanh kiếm cùng ánh trăng giao hòa, chống đỡ tại Cẩm Y nam tử mi tâm. Thu kiếm vào vỏ, Tiểu Ngự nhìn cũng không nhìn, cách không giải khai hỏa thần thượng nhân cùng Liêu gia cha con phong ấn, một bên đi ra ngoài một bên nói ra, kể từ hôm nay, Lục Dã Môn không cần thiết tồn tại đi xuống. Hỏa thần thượng nhân cung kính những tiếng là, như phụng thánh chỉ. Chợt hai mắt một lập, toàn thân bạch sắc huyền khí mãnh liệt, đối mấy người ra tay đánh nhau. Hắn mặc dù bị thương, nhưng công lực còn tại, đạo đạo hỏa vân bay nhào ra ngoài, rất nhanh diệt sát mấy cái kia từng đối với hắn và Liêu gia cha con động thủ ra hỏa. Mà mãi đến lúc này, vị kia cùng Tiểu Ngự giao thủ Cẩm Y nam tử, mới đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã quỵ, chỗ mi tâm xuất hiện một chút huyết hồng. Đường đường Bạch Huyền cảnh trung kỳ cao thủ, bị người lấy Lam Huyền cảnh sơ kỳ tu vi, một kiếm đánh chết giết, cảnh tượng này rung động thật sâu mỗi người, làm cho người toàn thân rùng mình. Mà Tiêu Ngự mà nói, càng là như một đạo cửu thiên phích lịch đập vào Lục Dã Môn cao thủ trên trán, không người không phải sắc mặt trắng bệnh. Chỉ bằng các ngươi, căn bản không xứng để cho Thạch Linh xuất thủ, lão phu làm thay là đủ. Hỏa thần thượng nhân sát khí bừng bừng mà hô. Hắn bình thường nhìn xem hòa ái, nhưng nếu không sát phạt thủ đoạn, há có thể sáng lập ra Hỏa thần tông. Hỏa thần thượng nhân liền xông ra ngoài, một trận đại chiến bộc phát. Phía sau giang hồ đám võ giả không ai dám nhúng tay, lại không người dám đối Liêu gia cha còn thế nào. Ý thức được Tiểu Ngự không có xuất thủ ý tứ, bọn hắn đào mệnh cũng không kịp, ai còn quản Lục Dã Môn. Chạy trốn lúc, đám người này còn cố ý tránh đi Tiểu Ngự phương hướng. Nông trại bên ngoài dưới một thân cây, ánh trăng mông mông. Tiểu Ngự đứng rất lâu, chờ đến Hỏa Thần thượng nhân cùng Liêu gia cha con cùng nhau mà đến, mới thu hồi suy nghĩ, cười nói, đều giải quyết rồi. Hỏa Thần thượng nhân chắp tay hành lễ, cười to nói, như dạng này còn không giải quyết được, lão phu ha có diện mục tới gặp Thạch huynh. Hắn coi như cực kỳ hưng phấn. Mà hưng phấn đầu mượn, chỉ vì phía trước bị khốn lúc, Tiểu Ngự ngôn từ ở giữa đem hắn coi là bằng hữu, điều này làm cho Hỏa Thần thượng nhân ngực đến nay vì đó khuấy động bành trướng. Liêu Ngũ Nguyên sắc mặt vô cùng phức tạp, nhìn xem dưới cây di thế độc lập, thần thái ôn hòa bên trong liền lộ ra vô biên uy nghiêm, để cho người ta cơ hồ mong muốn quỳ bái nam tử, nhịn không được há miệng hỏi, "Hiền, hiền đệ, ngươi đến tột cùng là vị nào a?" Tiêu Ngự cười nhạt một tiếng, "Ta là ai cũng không trọng yếu, nếu như Liêu huynh nguyện ý, y nguyên có thể đem ta xem như thạch tiên." Kinh ngạc một lát, Liêu Ngũ Nguyên cũng cười lên, cái mũi có một ít chua xót. Liền nghe Tiểu Ngự nói ra, Mân Châu rất mau đem có một trận phong vân nổi loạn, nơi đây không nên ở lâu, các ngươi hay là mau trở lại Ninh Châu đi thôi. Nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, Liêu Anh ánh mắt chuyển hồng, trong lòng trận trận đau buồn, dậm chân nói, "Lại thuốc, vậy còn ngươi, ngươi lại phải một mình ly khai." Liêu Ngũ Nguyên cũng mười phần không bỏ, mời ở lại nói, "Hiền đệ, không theo chúng ta về Ngũ Nguyên tông sao? Chỗ kia Tử Trúc Lâm, Ngũ Minh nhưng một mực vì ngươi giữ lại a." Tiểu Ngự nói, "Thiên hạ đều tan chi bộ tiệc, huống chi ngươi ta nếu có duyên, ngày khác tự nhiên có thể lại tụ họp." "Đúng, trước đó nghe Liêu huynh nói, Hồng Vân giáo sau đó lại đối Ngũ Nguyên Tông động thủ một lần, may mắn mà có Hỏa Thần Tông tương trợ mới đánh lui. Theo ta thấy, Ngũ Nguyên Tông không ngại chuyển vị trí đi, nếu không tương lai sợ có mầm hai bạn." Liêu Ngũ Nguyên bội hỏi, "Ý theo hiền đệ ý kiến, nên chuyển đi nơi nào?" Tiêu Ngự cười cười, "Thiên hạ thật lớn, chọn một chỗ yên lặng chỗ đi." Liền nhìn xem rơi lệ không ngừng, khuôn mặt xương đỏ Liêu Anh, lắc đầu nói, "Không cần thương tâm, lần sau như gặp lại, hy vọng ngươi tu vi có thể cao một chút, ta có lễ vật đưa tiễn." Liêu Anh bội hỏi là cái gì, Tiêu Ngự lại không cần phải nhiều lời nữa, chuyển thân dưới ánh trăng càng đi càng xa. Đông nhiên như lưu tinh mà đến, rời đi lúc liền không mang theo một tia lưu luyến. Chờ không thấy bóng người, Hỏa Thần thượng nhân trầm ngâm một lát, đột nhiên cắn răng nói, "Thiên hạ mười châu, Nhạc Châu luôn luôn địa linh nhân kiệt, Liêu Minh, không ngại đến đó đi. Ta Hỏa Thần Tông tại Ninh Châu đợi đến quá lâu, cũng đúng lúc thay đổi vị trí." Liêu Ngũ Nguyên cha con nhìn qua Hỏa Thần thượng nhân, đều là một mặt kinh ngạc. Hỏa Thần Tông muốn từ bỏ nhiều năm cố gắng mới đánh xuống địa bàn, cùng bọn hắn cùng đi vạn dặm xa Nhạc Châu. Hỏa Thần thượng nhân lại chỉ lo cất tiếng cười to, "Chúc mừng tộc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 400 điểm." Đi tại vắng vẻ không người hoang dã bên trong, Tiểu Ngự câu thông hệ thống, trước mắt hiện ra một khối giao diện ảo. Tại ngũ đại bản khối bên phải nhất, tức nhiệm vụ bản khối một cột, nhìn thấy một cái hồng bao đồ án. Chính là hoàn thành lục chỉ kiếm cương nhiệm vụ sau đó hệ thống gói quà lớn. Tiểu Ngự tâm niệm vừa động, đem mở ra. "Chúc mừng tộc chủ, thu hoạch được siêu phẩm kiếm pháp, lục chỉ kiếm cương." Một cái mắt, tầng tầng lĩnh nộ quanh quần Tiểu Ngự trong lòng, hắn thấy rõ lục chỉ kiếm cương tất cả ảo diệu, mừng rỡ đương nhiên không cần nói. Bất quá tiếc nuối là, bởi vì Tiểu Ngự bây giờ tu vi còn quá nhỏ bé, liền tính triệt để lĩnh ngộ lục chỉ kiếm cương, cũng ý nguyên không thể thi triển. Đương nhiên, chờ tu vi tăng lên, môn này siêu phẩm kiếm pháp tuyệt đối có thể phát huy uy lực. Nguyên bản hệ thống võ học một cột là không có siêu phẩm kiếm pháp, bây giờ cũng chỉ có thêm lục chỉ kiếm cương một môn, bình thường mua sắm mà nói, vài cuộc đời cũng mua không nổi. Cho nên vô luận như thế nào coi là, cái này một đợt đều là kiếm lợi lớn. "Chúc mừng tộc chủ, thu hoạch được đỉnh phong kiếm thần tiếp tục thể nghiệm, thời hạn 30 giây, mời thận trọng sử dụng." Hệ thống thanh âm lại vang lên. "Đỉnh phong kiếm thần." Tiêu Ngự lập tức lại hỉ, đây chính là trước nay chưa từng có ban thưởng, hơn nữa lại đã đạt tới 30 giây. Nhưng hắn lại có chút kinh nghi bất định, cái gì gọi là tiếp tục thể nghiệm? Hệ thống giải thích nói, nếu như là đỉnh phong kiếm thần thời khắc, các thì tốc chủ chỉ có thể có được đỉnh phong kiếm thần thực lực, mà tiếp tục thể nghiệm, còn lại là để cho tốc chủ mỗi một giây đều duy trì tại đỉnh phong kiếm thần thời khắc. Lời này nghe cực kỳ trúc chắc, nhưng Tiểu Ngự lại nghe đã hiểu, tâm tình không cách nào không kích động. Người dù sao không phải thần, tại duy trì cường độ cao chuyển vận tình huống dưới, điều gì cũng sẽ thâm hụt, dẫn đến khó có thể bộc phát. Cho dù là đỉnh phong kiếm thần, đỉnh phong nhất thời khắc kỳ thật cũng rất ngắn, điều gì cũng sẽ rất xuống. Thế nhưng là một khi có thêm tiếp tục thể nghiệm, tương đương với có thể để cho Kiều Ngự vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, coi nhẹ hết thể tiêu hao cùng thâm hụt, thỏa thích tùy ý mà toàn lực chuyển vận, mà lại dài đến 30 giây. Đây là khái niệm gì? Có cái này át chủ bài tại, liền tính gặp được thiên la địa võng, sợ là Kiều Ngự cũng không cần cố kỵ. Hệ thống gói quá lớn, thật đúng là đủ phong phú. Chương 59, kiếm thần chi nộ Mân Châu giang hồ, trước nay chưa từng có náo nhiệt. Trên quan đạo, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng tất liệt mã hất bụi mà qua, phía trên ngồi con thương sách côn người giang hồ. Trên đường quan trà, tiểu điếm, ra xa mấy người, cũng thường có người giang hồ ngừng chân. Cho dù là hoang sơn giã linh bên trong, cũng thường thường có người giang hồ chạm mặt, lẫn nhau hỏi dò đường đi sau đó, rất nhiều đều sẽ kết bạn mà đi. Đến từ bốn phương tám hướng đám võ giả, giống như là từng đầu dòng suối, trùng trùng điệp điệp, trăm sông hợp thành biển, sau cùng tất cả đều tụ tập tại một tòa tên là Tinh Lưu Sơn bên trong dãy núi. Thân ở Mân Châu Kiều Ngự, có thể cảm giác được rõ ràng tòa này giang hồ sao động. Tại hắn đi đường trong mấy ngày này, bên hai tràn ngập đủ loại luận điệu, nhưng đại thể ý tứ đều tương đồng, đơn giản chính là toàn lực ủng hộ Mân Châu Tinh Lưu Tông ba phái, cường ngạnh đối kháng tiểu phó hai nhà, tuyệt không lùi bước. Tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới, tiểu phó hai nhà bị miêu tả trở thành tà ác một phương, làm đủ trò xấu, khinh người quá đáng, đủ loại hắc liệu bị tuôn ra. Lại thêm có thật nhiều Mân Châu người giang hồ ra mặt lên án, biểu thị tiểu phó hai nhà không coi ai ra gì, mình từng ở Nhạc Châu, Nguyên Châu bị hại nặng nề. Một đợt nối một đợt tiếp tục anh tạc phía dưới, một ít bảo trì trung lập Mân Châu người giang hồ đều khó tránh khỏi bị mang lệnh gia nhập trận này lên án đại hội bên trong. Cho tới về sau, như có người hơi thay tiểu phó hai nhà nói một câu lời hữu ích, đều sẽ rước lấy người bên ngoài trách mắng cùng chế nhạo. Hết thảy đều tại tỏ rõ lấy một trận giang hồ đại chiến có lẽ sắp bộc phát. Đừng nói là Mân Châu, Nhạc Châu cùng Nguyên Châu, cho dù là mặt khác 7 cái châu giang hồ, đều bị Tinh Lưu Tông 3 phái cùng Tiểu Phó 2 nhà đấu tranh hấp dẫn ánh mắt, người trong thiên hạ đều nghị luận ầm ĩ tình thế đi đến một bước này, ai cũng rõ ràng, Tinh Lưu Tông 3 phái cùng Tiểu Phó 2 nhà tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, song phương tiếp xuống tất có đại động tác. Mà sắp cử hành Tinh Lưu đại hội, tại cái này đặc thù đoạn thời gian, không thể nghi ngờ trở thành 10 châu giang hồ vạn chúng chú mục thịnh sự. Tiêu Ngự hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau đó, liền dự định ly khai Mân Châu. Mặc dù Kiều Gia là sự kiện lần này một trong những nhân vật chính, nhưng Tiêu Ngự nhưng không có nhúng tay ý tứ. Sự tình lần này thực sự quá lớn, khủng bố như thế phong bạo, cuốn vào người hơi không cẩn thận liền có thể thịt nát xương tan. Hắn cũng không phải đầu góc bị cánh cửa kẹp, đặt vào ngày yên tĩnh bất quá, êm đẹp sông đi lên làm gì. Tiêu Ngự một đường hướng tây, cùng vô số ma quyền sát trưởng giang hồ khách đi ngược lại, hắn không thể nhanh chóng ly khai vùng đất thị phi này. Một ngày này, hắn đi vào một tòa bên trong tòa thành nhỏ. Chính là mùa xuân 3 tháng tốt thời tiết, tinh mịn mưa bụi bao phủ xuống, khói liêu đường phố có loại mông lung cảm giác, trên mặt đất bàn đá xanh gập ghềnh, dẫm lên trên thỉnh thoảng sẽ có thủy tràn ra. Mệt mỏi ngày xuân giữa trưa, đường phố bên trên người không nhiều, Tiêu Ngự tại quán ven đường ngồi xuống, muốn một tô mì. Lúc này mấy tên người giang hồ bước nhanh chạy qua, miệng Lý Chính nghị luận cái gì? Trương Minh, trọng đại như thế tin tức thế nào không nói sớm? Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Thiếu niên kia đao khách thật là mãnh liệt, nghe đâu đã đâm liền phụ cận 18 thành cao thủ thanh niên, không một lần bại. Lần này Minh gia được mời đi tới Tinh Lưu Tông, trên đường đi qua nơi đây, cái kia thiếu niên đao khách dám đi khiêu chiến Minh gia nhị công tử, cũng quá tự tin. Minh gia nhị công tử không thể lại bại. Ta chỉ là rất muốn gặp trong truyền thuyết tình nhân đạo pháp, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Mấy người biến mất trong nháy mắt tại góc đường. Tiêu Ngự cười cười, giang hồ bên trong xưa nay không thiếu loại sự tình này. Thành danh người đi tới chỗ nào, đều sẽ tao ngộ đủ loại khiêu chiến. Vậy đại khái chính là thành danh đại giới đi. Vô tâm để ý tới loại này nhàn sự, chờ chủ quán nâng tới nóng hổi làm mặt, Tiêu Ngự ăn như gió cuốn lên. Ăn rồi một hồi, một tên hai tay để trần, thân cao 8 thước hùng tráng thiếu niên từ góc đường đi tới. Trên mặt còn có một đầu còn tại tích huyết đau sẹo, hổ khẩu cũng tràn đầy máu. Sẽ toan áo đầu tùy ý cột, đi đến quán nhỏ ngồi xuống, hù đến chủ quán sững sờ lỗ mãng. Lão bản, lên cho ta 3 bát mì, 1 bầu rượu. Đúng, cho vị đại thúc kia cũng tới một bình. Hùng tráng thiếu niên vung tay lên, có chút hào khí bộ dáng. Tiêu Ngự ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn đối phương. Hùng tráng thiếu niên sờ lấy đầu, cười hắc hắc nói, đại thúc chớ trách, là sư phụ ta nói. Hắn nói cho ta, sau này như trong giang hồ đụng phải một cái hai tóc mai dài tóc trắng, dáng dấp rất dễ nhìn đại thúc, phải nhớ phải mời đối phương uống rượu. Tiêu Ngự hiếu kỳ hỏi, đây là cái đạo lý gì? Hùng tráng thiếu niên trên mặt cũng đầy là không hiểu, nghĩ nghĩ lắc đầu, ai biết đạo lý, dù sao sư phụ nói như vậy, ta cứ làm như vậy thôi, hắn lao nhân ra chắc chắn sẽ không hại ta. Nhìn qua thiếu niên giản dị bộ dáng, Tiêu Ngự tâm tình cũng tệ, quét bên hông đối phương đao bổ củi liếc mắt, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi bị thương, hẳn là cùng người đánh nhau. Nhắc lên việc này, hùng tráng thiếu niên hừ, đừng nói nữa, hôm nay ta vừa tới trên trấn, nghe nói giang hồ bên trong có cái rất nổi danh công tử cũng tại, liền muốn cùng người đánh một trận. Công tử kia cũng không tệ, đáng tiếc người nhà của hắn không nói võ đức, nhìn công tử kia không phải đối thủ của ta, liền đánh lên ta, thật là không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, ba bát mì đi lên, hùng tráng thiếu niên cầm lấy chiếc đũa, không lo được cùng Tiêu Ngự nói chuyện, hô hô mà bắt đầu ăn mồm ngoàm, tràn đầy người trẻ tuổi sức sống. Tại chủ quán trợn mắt hốc mồm phía dưới, ba bát mì lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trống rỗng, hùng tráng thiếu niên liền ngửa đầu cúi uống xong trong ấm rượu, lấy ra mấy khối tiền đồng, động thân mà lên. Đại thúc, mấy ngày nữa có một trận Tinh Lưu đại hội, sư phụ ta nói để cho ta đi xem một chút. Có cơ hội tìm người đánh một trận, ngươi có đi hay không? Hùng Tráng thiếu niên hỏi. Tiêu Ngự lắc đầu, ta không quá thích náo nhiệt. Hùng Tráng thiếu niên sờ sờ đầu, hình như tại kỳ quái, trên đời vì sao lại có người không thích náo nhiệt? Nhưng hắn hay là học người giang hồ bộ dáng, giơ tay lên ôm quyền nói, vậy được, đại thúc, ta muốn đi tìm sư phụ ta tụ hợp. Giang hồ đường xa, ngươi ta hữu duyên tạm biệt. Dứt lời, ngẩng đầu đỡ ngực, cất bước mà đi. Chỉ chốc lát sau, một đám người giang hồ khí thế hùng hổ đi ngang qua, hỏi dò chủ quán có hay không gặp qua một cái phối đao bổ tuổi 8 thước thiếu niên. Chủ quán không dám đắc tội, đưa tay chỉ cái phương hướng. Tiêu Ngự bưng chén rượu, ánh mắt cũng chưa hề đụng tới. Chỉ chốc lát sau, phía trước truyền đến hùng tráng thiếu niên tiếng hét phẫn nộ, từng chùm đao quang dâng lên mà ra, hiển nhiên trong ngõ nhỏ phát sinh cuộc chiến. Cái kia hùng tráng thiếu niên đao pháp rất lợi hại, thực lực cũng mạnh đến mức đáng sợ, lấy niên kỷ của hắn, tuyệt đối là giang hồ hiếm thấy thiên tài. Nhưng đối diện người có chuẩn bị mà đến, không thiếu bạch huyền cảnh cao thủ. Từng chiêu ép sát phía dưới, hùng tráng thiếu niên lâm vào chưa từng có trong nguy cơ, trước ngực phía sau lưng chúng rồi mười mấy đao, da thịt đều xoay tròn lên. Thế nhưng theo một tên lão đao khách phi thân rơi vào ngõ hẻm trong, hết thể rất nhanh liền đã xong. Đỗ Nhi A, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi, khiêu chiến cũng phải nhìn đối tượng, điểm hình thức. Ngươi muốn khiêu chiến Minh ra người, liền phải tìm vạn chúng chú mục cơ hội. Tại loại địa phương nhỏ này đem người đánh bại, ngươi không phải muốn chết là cái gì? Lão đao khách một bên cở trách lấy đệ tử, một bên lạnh lùng nói, bất quá lão phu đồ đệ, cũng không phải mặc người khi nhục. Xem ra trăm năm đi qua, Minh ra người càng phát ra càng rỡ, lão phu nói không chừng muốn động động đao. Đôi thầy trò này bước chân dần dần đi xa. Tiêu Ngự đặt chén rượu xuống, cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, trước đó xem náo nhiệt người giang hồ, liền thành quần kết đội đi trở về, còn tại nghị luận vừa rồi trận chiến kia, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng theo một người chạy tới, nói ra mới nhất phát sinh chuyện giang hồ, hiện trường lại triệt để hỗn động. Đại tin tức, Kiếm Thần phu nhân cùng tiểu gia Song Kiệt đang đuổi về Nhạc Châu trên đường, gặp được Mai Phục, phát sinh thảm liệt đại chiến. Kiếm Thần phu nhân cùng Song Kiệt nhao nhao trọng thương, suýt nữa sắp chết. Có người nói, là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão tự thân xuất thủ làm. Toàn bộ hẻm nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Người kia tiếp tục nói, nghe đâu tiểu gia gia chủ, vị kia mấy trăm năm chưa từng xuất thủ lão nhân đều phá quan mà ra, tự thân chạy tới Mân Châu cùng Tinh Lưu Tông tông chủ kịch chiến, muốn vì tôn tức cùng hai cái tôn nhi lấy lại công đạo. Lập tức có người vội hỏi, kết quả thế nào? Người kia nói, tiểu gia gia chủ tiểu anh hảo, thực lực siêu quần, mấy trăm năm trước liền đã khó gặp địch thủ, bây giờ tự nhiên nâng cao một bước. Nhưng Tinh Lưu Tông chủ cũng không phải ăn chay, cùng là cao thủ tuyệt thế, hai người nguyên bản khó phân sàn sàn nhau. Bất quá về sau, sớm đã đến Tinh Lưu Sơn Tịnh Trần Tông Tông chủ và Minh Gia Gia chủ cũng xuất thủ, liên hợp phía dưới, đả thương Kiều Anh Hảo. Nếu không phải Phó Gia Gia chủ cùng Vân Gia Gia chủ kịp thời đổi tới, chỉ sợ Kiều Anh Hảo không chết tại Tinh Lưu Sơn không thể. Rất nhiều người giang hồ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy một luồng dòng điện vọt tới đầu, có loại tê cả da đầu cảm giác. Sự tình không ngờ đến một bước này, liền những này đỉnh cấp thế lực trưởng môn nhân đều xuất thủ. Tại quá khứ mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm ở giữa, đều chưa từng có lục đại cao thủ tuyệt thế kịch chiến tràn diện. Càng đáng sợ là, trong đó một vị kém chút bị giết, đây tuyệt đối là rung động giang hồ đại sự kiện. Ha ha ha, tốt, làm tốt lắm, không hổ là ta Mân Châu giang hồ người đứng đầu người. Chỉ là Kiều gia, cũng dám đến Mân Châu dương ai. Kiều Anh Hảo cũng không chiếu chiếu cái gương, cho là mình là cái gì, cũng dám đơn thương độc mã đi Tinh Lưu Sơn. Ở trên đời này, còn không có cái kia có loại thực lực này, có thể một mình ra vào Tinh Lưu Sơn. Đáng tiếc, bị hắn chạy rồi, không có giết thành. Không ít người rung động qua đi, cảm giác mở mày mở mặt, lớn tiếng rêu cất lên. Lại thêm có người cảm thấy, liền Kiều gia trọng yếu nhất cột trụ đều bị thương, có lẽ Tinh Lưu Tông sẽ nhân cơ hội này đối Kiều gia ra tay đánh nhau. Còn có người cực kỳ thận trọng, cảm thấy hẳn là cảnh giác Kiều gia liều chết phản công, cùng Phó gia cùng Vân gia phản kích, tóm lại nói cái gì đều có. Những người này không có chút nào chú ý tới, đứng tại quán nhỏ trong lặng lẽ không nói gì Tiểu Ngự. Nữ nhân kia bị người đánh thành bị thương nặng, Tiểu Anh Hảo suýt nữa bị giết. Tiểu Ngự trong lòng nói không ra là cảm giác gì, có một ít lòng bực, có một ít kiềm chế, còn có một luồng cơ hồ không cách nào khống chế sát ý, mặc dù không phải nguyên chủ, nhưng hắn cuối cùng kế thừa nguyên chủ hết thảy, không có khả năng nói cắt ly liền cắt ly. Ba ba ba. Vừa rồi lưỡi nở hoa sen mấy người, không hẹn mà cùng bị quạt mấy cái bàn tay, răng cửa đều sập ra ngoài, ngã tại bàn đá xanh trên đường, mặt chạm đất, xương cốt tựa hồ cũng đập gây mất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tiêu Ngự ly khai đường đi, hệ thống thanh âm vang lên theo, hệ thống nhiệm vụ, kiếm thần chi nộ, mời túc chủ cần phải tại một tháng bên trong, trừng trị đối thủ, ăn miếng trả miếng. Chương 60, địch nhân là bằng hữu. Nguyên bản Tiêu Ngự dự định là mau rời khỏi Mân Châu, tìm một chỗ dàn xếp lại. Nhưng xảy ra bất ngờ tin tức, làm rối loạn hắn tâm cảnh, hắn không cách nào lại như không có việc gì ly khai. Chúng chi hệ thống lại tại giờ khắc này phát ra dạng này nhiệm vụ, ăn miếng trả miếng. Tiêu Ngự trong mắt lanh quang lóe lên, liền tại cái này cái rơi xuống hơi mưa phùn buổi chiều, một mình đi ra thành nhỏ. Một chiếc xe ngựa từ hắn bên cạnh chạy qua. Trong xe ngựa ngồi một tên nữ tử áo trắng, phía dưới nửa gương mặt bị lụa trắng che lại, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ là lộ ra trên nửa khuôn mặt, đã xứng đáng khuynh quốc khuynh thành bốn chữ. Một đôi núi xa đại mi phía dưới, một dạng ngưng bao hàm kiêm già xương mai thu thủy hai con người, lơ đãng lưu chuyển, liền cho người ta nhìn quanh rực rỡ, tình ý kéo dài cảm giác. Có ánh da thịt tại bắn vào xe ngựa quang mang phía dưới, phản phất tản ra vầng sáng, cả người một dạng tối thượng tốt mỡ dê bạch ngọc tỉ mỉ điều khắc mà thành. Ngồi tại nữ tử áo trắng một bên phu nhân, khuyên lơn, tiểu thư đừng nội, mặc dù Lục Giã thành tộc nhân không thấy tăm hơi, nhưng còn có mặt khác mấy chỗ, ta muốn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hạt giống tốt. Nữ tử áo trắng mở miệng, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, năm đó có một ít tộc nhân phạm sai lầm, bị giáng chức ra linh võ đạo, càng bị bức sinh ra tới ngay tại phía sau lưng đâm lên kiếm văn. Sớm biết như thế, năm đó tổ tiên cần gì phải. Tiểu thư nói cẩn thận. Phu nhân vội vàng nói, năm đó sự tình, không ai nói rõ được, bây giờ tiểu thư là linh võ đạo người thừa kế, tuyệt đối không thể chỉ trích tổ tiên a. Nữ tử áo trắng thở dài một tiếng, xốc lên xe ngựa rèm bại, ngắm nhìn một bên đường phố. Vừa vặn một đội nhân mã đi qua, vang danh giang hồ Minh gia nhị công tử, đối mặt trong xe ngựa hai con người, cả người tự si ở một mở dạng. Tinh Lưu Sơn, ở vào Mân Châu thứ ba đại thành trì, gần Đông Thành bên ngoài. Khoảng cách Tinh Lưu đại hội ước định mùng 10 tháng 2, còn có 10 ngày thời gian, nhưng Tinh Lưu Sơn trên dưới dưới đã là kín người hết chỗ. Từ chân núi một đường đi lên trên thềm đá toàn là bóng người. Đỉnh núi liên miên bất tuyệt ốc xá khách phòng, sớm đã đều đã chật cứng người, các nơi đều có thể nhìn thấy đến từ ngũ hồ tứ hải giang hồ bằng hữu. Chỉ là phần này khí tượng, cũng đủ để cho 10 châu giang hồ vì thế mà choáng váng. Tinh Lưu Tông nghị sự đại điện, ở vào chủ phong phía sau nhất, bốn phía toàn là chặn gác. Dù cho là trong giang hồ cấp cao nhất cao thủ, cũng đừng hòng bình yên vô sự mà xuống tới. Lúc này nghị sự đại điện bên trong, chỉ ngồi ba người. Công Dương Minh, các ngươi Tinh Lưu Tông có phải hay không quá khích, không lý do đi trêu chọc Vân gia cái nha đầu kia làm gì? Bây giờ đem Vân gia đều kéo xuống tới, tại chúng ta bất lợi à? Bên trái trên cao người vị trí là một tên người mặc hắc bạch đạo bào lão giả, chính là Tịnh Trần Tông tông chủ Vô Trần. Bên phải trên cao người vị trí cũng là một lão giả, bất quá mặc hoa phục, cảm giữ lại ba sợi râu dài, tỏ ra khí phái phi phàm, vuốt cằm nói: Vô Trần huynh nói có lý, Công Dương huynh, ngươi rốt cuộc là thế nào muốn? Ngồi tại chủ vị Tinh Lưu Tông tông chủ Công Dương Thắng là cái thấp bé lão giả, cười nói: Hai vị hiền đệ không cần quá lo, Vân gia nha đầu dù sao gả vào Kiều gia, chúng ta nhằm vào cũng là Kiều gia. Vân gia không có khả năng không hiểu đạo lý này. Lần trước xuất thủ, đoán chừng cũng là trên mặt mũi không qua được, bày cái tư thái mà thôi. Đến lúc đó chúng ta dùng cái mềm, cho cái bậc thềm, Vân gia tất sẽ không liên lụy quá sâu. Vân gia cũng không phải Phó gia, cùng Tiểu gia quan hệ không tới một bước kia. Nghe vậy, Vô Trần cùng Sáng Đông Lầu ngược lại là chậm rãi gật đầu. Mân Châu giang hồ luôn luôn là ba nhà độc đại, lợi ích chia đều. Lần này Tinh Lưu Tông chịu không được Tiểu Phó hai nhà áp lực, bọn hắn không thể không ra tay, nhưng ở sâu trong nội tâm, thực sự không nguyện ý bị Tinh Lưu Tông làm vũ khí sử dụng, vì thế vẫn mang đề phòng, cùng Công Dương Thắng thương nghị đại hội cùng ngày quá trình sau đó, liền lần lượt ly khai. Bọn người vừa đi, một tên mặt tím lão giả từ đại điện phía sau cất bước mà vào, đối Công Dương Thắng thi lễ một cái. Công Dương Thắng khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Đại trưởng lão, tính toán sẽ không xảy ra vấn đề a. Bây giờ liền Vân gia đều bị kéo xuống dưới, nếu là xảy ra sự cố, hậu quả khó liệu a." Mặt tím lão giả chính là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão, cười nói, "Tông chủ xin yên tâm, thế cục một mực tại chiếu vào chúng ta mong muốn phương thức thúc đẩy. Đối Vân gia nha đầu độc thủ, cũng bất quá là vì tiến một bước chọc giận Tiểu gia. Đáng tiếc, rốt cuộc sơ sót, không thể chém xuống nha đầu kia cùng Tiểu gia song thiệt đầu, nếu không tính toán xác suất thành công sẽ tăng lớn." Tinh Lưu Sơn mấy ngàn mét bên ngoài, trải rộng thôn trang. Trong đó một mảnh bờ ruộng dọc ngang nông thôn điền trang bên trong, một tên thân cao vượt qua 1m9 chẳng hán, ngay mặt sắc tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu đuối. Một đám người vây quanh ở trước giường, đều là sắc mặt giận hận. "Ta muốn băm Tinh Lưu Tông đám kia cháu trai." Một người trong đó rõ ràng là Kiều Tư Tề, ánh mắt đỏ như máu, khuôn mặt so với quá khứ gầy gò không ít, quay đầu liền muốn xông ra ngoài. Phó Thanh Dương cùng Phó Thanh Loan huynh muội đồng dạng nắm chặt trường kiếm, mong muốn cùng ra ngoài. Bất quá ba người vừa động, liền bị một người trung niên nam tử hét lại, mắng to, "Các ngươi đừng làm loạn thêm." Liền chấn hợp đều chúng cả bẫy, kém chút chết, các ngươi đi có thể thế nào? Phó Thanh Dương không cam lòng nhìn qua phụ thân, lớn tiếng nói, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Tinh Lưu đại hội tổ chức sắp đến, đám người kia rõ ràng là muốn thống hợp Mân Châu lực lượng, há có thể làm nhìn xem? Thâm Cửu đại hận thế nào báo? Phó Thủy Lưu lạnh lùng dạy dỗ, ba người các ngươi đi liền có thể báo. Làm việc, vĩnh viễn không cần xính một lời với dũng. Tiếng cai vã, đánh thức trên giường Tiểu Trấn Hợp. Hắn chậm rãi mở mắt, lại muốn dây rủi lấy bỏ dậy, đám người vội vàng ngăn cản. Một tên hiền lành lão giả hỏi, "Trấn Hợp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lấy Kiều Trấn Hợp ngạo khí cùng địa vị, cũng không dám đối lao giả này vô lễ, đắc, không dối gạt đại trưởng lão, ta nghe nói đại tẩu cùng tiểu lục tiểu thất sự tình, liền đánh lên Tinh Lưu Tông. Đáng tiếc chúng rồi bọn hắn kế, tổng cộng có 3 tên tử huyền cảnh cao thủ phục kích tại ta, đáng hận ta công lực không tốt, không cách nào chính tay đâm cửu nhân. Dứt lời, một quyền đấm tại ván giường bên trên, kém chút không có đem ván giường cho đập sập rơi. Đám người nghe vậy, tất cả đều giật mình nhìn xem vị này tiểu gia tứ gia. Tinh Lưu Tông tổng cộng chỉ có 3 vị tử huyền cảnh cao thủ, toàn bộ điều động phía dưới, thiên hạ mấy người có thể chặn? Ít nhất cùng cấp bên trong, sợ là không ai có thể chặn. Vẫn là câu nói kia, có thể luyện đến tử huyền cảnh người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu tuấn kiệt, ai thiên phú cũng không so với ai khác kém bao nhiêu. Nói thực ra, Tiểu Trấn Hợp có thể tại tam đại đỉnh cấp cao thủ liên hợp vây quét phía dưới chạy thoát, đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Hơn nữa căn cứ tùy báo, Tiểu Trấn Hợp liều mạng trọng thương, không chỉ có trốn thoát, còn làm thịt Tinh Lưu Tông một vị thanh huyền cảnh cùng 3 vị bạch huyền cảnh. Phần này chiến tích, phóng nhãn 10 châu giang hồ cũng được xưng tụng huy hoàng đến cực điểm. Tiểu gia đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, "Trấn Hợp a Trấn Hợp, gặp chuyện phải tỉnh táo, lần này ngươi là vận khí tốt, nếu như là táng thân tại Tinh Lưu Sơn, chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng." Tiêu Trấn Hợp thần sắc kiệt ngạo, sau một lúc lâu nói, "Đáng tiếc đại huynh không tại, nếu không dựa vào đại huynh thực lực, nhất định có thể làm thịt ba người kia lão gia hỏa." Tiêu gia đại trưởng lão than thở, chớ nói nhảm, nếu như là Kiều Ngự tại, hắn vừa ra tay, sợ là Công Dương Thắng ba người sẽ không làm nhìn xem. Đến lúc đó Kiều Ngự lấy 1-3, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống? Mọi người tại đây, nhất là Kiều Tư Tề 3 vị hậu bối, nghe được liền đại trưởng lão đều nói như vậy, không khỏi sinh ra từng đợt cảm giác bị thất bại. Trong lòng bọn họ không đâu địch nổi kiếm thần, lại cũng không thể đối đầu Công Dương Thắng ba người. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đại trưởng lão phán đoán không có lầm. Đừng nhìn kiếm thần từng tại Tinh Hồ Đảo một kiếm chém giết Quỷ Diện Tôn giả. Vừa đến, Quỷ Diện Tôn giả trở thành thải huyền cảnh thời gian không dài, không cách nào cùng uy tín lâu năm cao thủ tuyệt thế so sánh. Thứ hai, đến đại bá Kiều Ngự cấp độ, một kiếm chính là 100.000 kiếm, cũng không đại biểu thật so Quỷ Diện Tôn giả mạnh mẽ nhiều như vậy. Lần này Kiều Phó hai nhà cùng Tinh Lưu Tông ba phái đối đầu, đều có tử thương, cuối cùng liệu vẫn là các bốn liếng bao hàm cùng thực lực. Chỉ bằng vào một người, thật rất khó nghịch chuyển thế cục. Phân phó Kiều Trấn Hợp nghỉ ngơi thật tốt, Kiều gia đại trưởng lão cùng phó gia vài vị cao thủ đi vào trong một phòng khác, một mực thương nghị đến sắc trời lờ mờ thời điểm, mới đi ra. Tiểu Tư Tề ba người ngay tại trong viện thấp giọng nói chuyện, đã thấy Kiều gia đại trưởng lão cùng phó Thủy Lưu phi thân lướt đi, dưới sự kinh hãi, đều là từ trên băng ghế đá đứng lên. "Đừng xem, đêm nay thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ đến ngày mai, lập tức rút lui." Một vị phó gia cao thủ ra lệnh. Mấy người còn lại nhìn qua bóng đêm, thần sắc ngưng túc đến đáng sợ. Tiểu Tư Tề ba người không hiểu tim đập nhanh, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nông thôn bầu trời đêm lại lộ ra một luồng hít thở không thông một dạng áp lực khổng lồ. Mạch mạch dãy núi bên trong, một chút đống lửa như ẩn như hiện, cùng nơi xa đèn đuốc sáng trưng Tinh Lưu Sơn khác nhau một trời một vực. Đống lửa bên cạnh, Tiểu Ngự đang lấy nhánh cây thiêu động ngọn lửa, khuôn mặt phản chiếu ửng đỏ, bên chân là một vò ít rượu, đã uống đi một nửa có thừa. Đột nhiên ở giữa, hắn trường mi vẩy một cái, nhìn về phía nơi xa rậm rạp trong rừng quan mang, một trận loáng thoáng tiếng phá hủy liên tục truyền đến, màu tím huyền khí xông lên tận trời. Đúng là vài vị đỉnh cấp cao thủ tại giao chiến. Theo khoảng cách nhanh chóng tiếp cận, Tiểu Ngự nhìn thấy mảng lớn cây cối đứt gãy, nổ ngang lộn xộn mà bay lên cao thiên, lại bị màu tím huyền khí nổ vỡ nát. Đá vụn bùn đất đồng thời vung lên, tựa như đạn một dạng, đem mấy ngàn mét bên trong sơn bích bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Một chỗ trước vách đá cự hình thác nước đều đi theo cuốn ngược mà lên, nổ vài trăm mét bên trong sương mù mông lung một mảnh. Hào quang màu tím rực lên, thương ảnh nối liền đất trời, còn có long ngâm sôi sùng sục, chấn động màu đen bầu trời đêm. Tiêu Ngự phi thân rơi vào một gốc cây quan bên trên, cách xa nhìn lại, đã thấy trong đó hai người đang bị bốn người vây công. Cùng ở tại tử huyền cảnh, hai người kia tràn ngập nguy hiểm, đem hết toàn lực cũng vô pháp thoát khốn. Ngụy Tặc lại dám đánh lén Đinh đại nhân, hôm nay ai cũng cứu các ngươi không được. Một lao giả cười lạnh, tay áo dài liền bung đẩy làm, lại làm cho Kiều Ngự hơi hít mắt lại. Hắn đối môn võ học này không thể quen thuộc hơn nữa, Lưu Vân phi tụ. Ngoại trừ lao giả này, còn lại ba người cũng thi triển tuyệt học. Kiều Ngự căn cứ trong truyền thuyết miêu tả, nhận ra trong đó hai môn đều là tinh lưu tông xuất ra. Cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu, mà lại nói bất định. Mắt nhìn bị vây nốt hai người tiến thối mất eo, lập tức liền muốn bị bức lộ ra chân diện mục. Kiều Ngự liên hệ hệ thống, thi triển lục chỉ kiếm cương cuối cùng một chỉ thiếu trạch kiếm cương. Anh. Một chùm thu to tử mang xuyên qua rừng rậm, xuyên thủng màn nước, từ ngoài ngàn mét một đường mãnh liệt hướng về phía trước, ngang nhiên xông vào bên trong chiến trường. Chương 61, phá rối tinh lưu đại hội. Ngay tại kịch chiến 6 người, đồng thời bị cái này một chùm tử mang chấn nhiếp, nhất là vị kia vung vẩy Lưu Vân phi tụ lão giả, càng là đứng mũi chịu sào, trở thành tử mang mục tiêu công kích. Người phương nào cả gan? Hắn muốn nói cản trở giám sát ti phá án, thế nhưng phi tụ cùng màu tím kiếm cương đụng nhau phía dưới, hỏa tinh văng đến vài trăm mét bên ngoài. Phốc phốc hỏa quang ở phía xa từng đám hiện ra. Cùng lúc đó, lão giả phi tốc lui lại, không phải hắn chủ động né tránh, mà là bị màu tím kiếm cương sinh sinh đẩy đi ra. Lão giả sắc mặt đỏ lên, nổi lên toàn lực mong muốn chấn vỡ cái này một cái kiếm cương, không tin có người có thể tại ngoài ngàn mét xuất thủ, còn có thể làm hắn chật vật như thế. Nhưng mà hiện thực là tăng tốc. Tại duy trì không ngừng kiếm cương trùng kích vào, lão giả phi tụ lực lượng ầm vang phá vỡ, kiếm thế không dứt, ầm ầm đánh vỡ trời cao. Thời khắc mấu chốt, lão giả lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng phải chết đi, nhưng vẫn là bị kiếm cương quán xuyên vai phải, cả người bị mang bay, đụng ngã lăn từng khối cự thạch. Vòng vây xuất hiện một sơ hở, bị khốn hai người biết rõ tận dụng thời cơ, cuốn quýt liền xông ra ngoài, không quên lấy suốt đời công lực hướng về sau đánh kích, dẫn đến hiện trường một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là đá vụn nơi nước. Cho dù truy kích ba người không chịu từ bỏ, nhưng tại bạo tạc dư ba phía dưới, cũng khó tránh khỏi chậm trễ một đoạn thời gian. Chờ xông ra chiến trường, khắp nơi mênh mông, nơi nào còn có người. Tinh Lưu Tông đại trưởng lao sắc mặt tái xanh, đối bên cạnh nam tử nói: "Linh đại nhân, thiên hạ hôm nay có được bực này kiếm thuật người lác đác không có mấy. Ý gì theo lão phu phán đoán, đêm nay tập sát đại nhân người, cực khả năng đến từ kiểu phó hai nhà, chính là vì hãm hại ta Tinh Lưu Tông. Như thế người xuất thủ thân phận, liền cực kỳ khả nghi, có lẽ chính là." Khí độ uy nghiêm nam tử giơ tay lên, ra hiệu hắn im ngay, quay đầu thản nhiên nói: "Đại trưởng lão, ngươi không phải không biết, điều ra cùng triều đình quan hệ a. Lần trước giám sát đi cùng dược thần cốc bị tập kích, cũng là may mắn mà có ngươi hoài nghi người kia. Các ngươi Tinh Lưu Tông cùng Kiều gia ân oán, đều là chuyện giang hồ, ta triều đình sẽ không còn nhiều. Nhưng ngươi nếu như là muốn mượn giám sát đi thanh đao này, đi chạm Kiều gia, vậy ngươi Tinh Lưu Tông tốt nhất xem trước một chút, của mình có đủ hay không cứng rắn." Lời này hầu như khó nghe đến cực điểm, một chút cũng không cho Tinh Lưu Tông mặt mũi. Nhưng tại chàng Tinh Lưu Tông trưởng lão, bao quát vị kia thụ thương đi tới lão giả, cũng không dám mạnh miệng. Đinh Hàng đống nói: "Hôm nay tập sát bản quan người, một cái thi triển là ngươi Tinh Lưu Tông bách chiến thương pháp, một cái là Phật môn long trảo thủ, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi là tiểu phó hai nhà?" Tinh Lưu Tông đại trưởng lão nói: "Theo lão phu biết, Kiều gia đại trưởng lão Kiều Anh Nguyên, tinh thông một môn tiểu vô tướng thần công, nhưng mô phỏng thiên hạ võ học, mà phó gia Tam gia Phó Thủy Lưu, năm đó từng có kỳ ngộ, học xong Phật môn long trảo thủ." Đinh Hàng ánh mắt dưới ánh trăng cao thâm mặt chắc, thật lâu không nói gì, sau một lúc lâu mới nói: "Đêm nay sự tình, bản quan tự sẽ kiểm tra rõ. Bất kể là ai, cả gan đánh lén mệnh quan triều đình, đều phải trả giá đắt." Trong đêm tối, Tiêu Ngự hành tẩu tại Hoang Sơn Giã Lĩnh. Tại hắn phát ra cái kia kiếm cương sau đó, liền cách xa nơi thị phi. Lấy sơn giã thật lớn, hắn không cho rằng người khác có thể tùy tiện tìm tới hắn. "Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 6000 điểm, nguyện lực tổng giá trị vì 106986 điểm." Hệ thống thanh âm vang lên, hẳn là hai vị kia thoát khốn người cống hiến. Chính tâm tình không tệ, thế nhưng là thật vừa đúng lúc, Tiêu Ngự ly khai phương hướng, vừa vặn cùng cái kia hai cái thoát khốn người tương đồng. Dựa vào thiên lý văn âm, Tiêu Ngự nghe được phía sau âm thanh xé gió, nhưng căn bản không kịp né tránh. Hai người kia thực lực quá mạnh, một cái chớp mắt liền vượt qua Tiểu Ngự. Vốn là vượt qua cũng liền vượt qua, vừa vặn rất tốt có chết hay không, một người trong đó quay đầu nhìn lướt qua. Cái này quét qua, nhìn thấy dưới ánh trăng lẻ loi đồng hành Tiểu Ngự, người kia bừng tỉnh bị sét đánh, bỗng nhiên từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, xoay người, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Tiểu Ngự, một đôi mắt giả lại nổi lên nước mắt. Một người khác đang cảm giác kỳ quái, đồng dạng quay đầu lại, cũng là kinh hô một tiếng, vội vàng xông trở lại, miệng đầy kinh hỉ hô: "Tiểu Ngự, Tiểu Ngự." Hắn đột nhiên bắt đầu có chút hối hận. Đối diện hai người một cái lấy xuống che đầu, bên trái là cái hiền lành lão giả, bên phải là cái mặt chữ quốc trung niên. Hiền lành lão giả liên tục gật đầu: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi xuất thủ, khó trách, khó trách. Mấy năm này ngươi không ở trong nhà phát sinh không ít đại sự a. Lão nhân gia, xin hỏi ngài là vị nào?" Tiêu Ngự cảm thấy đau đầu, nhưng lúc này thế tất không thể lộ ra chất ngựa, thế là làm bộ thở dài: "Ta nghe nói trong nhà tin tức, nhưng đêm nay hành động vẫn khó tránh khỏi có chút liều lĩnh, lô mãng." Hiền lành lão giả hối hận nói: "May mắn có ngươi, nếu không một khi ta cùng Thủy Lưu bạo lộ thân phận, sẽ cho kiểu phó hai nhà mang đến tai họa ngập đầu." Tiêu Ngự nhìn về phía một mực nhìn qua hắn mặt chữ quốc trung niên, nhớ tới phó gia nhân viên tư liệu, gật gật đầu, ngươi thường còn tốt đó chứ. Phó Thủy Lưu cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, bất quá hơn 10 năm không thấy, thế nào lạnh nhạt một dạng. Ai, đêm nay sự tình, hơn nửa trách nhiệm tại ta. Quả nhiên là nhiều lời nhiều sai, cũng không nói càng thêm làm cho người ta hoài nghi. Tiêu Ngự có điểm tâm kinh run rẩy, vội vàng nói sang chuyện khác, tìm một chỗ, các ngươi hai vị trước thật tốt chữa thương. Hắn suy nghĩ, có thể hay không thừa dịp hai người chữa thương thời điểm, lại vụng trộm chạy đi. Thế nhưng Tiêu Ngự hiển nhiên đánh giá thấp chính mình tại hai người này trong lòng địa vị, chờ tìm được một chỗ huy động. Sau đó, hai người không những không đội mà chữa thương, ngược lại còn một mạch hướng Tiêu Ngự kể rõ gần nhất tiểu phó hai nhà đủ loại chuyện cơ mật nghi, coi như hận không thể Tiêu Ngự quyết định một dạng. Tiêu Ngự cố nén lo nghĩ, sắc mặt bình tĩnh mà lắng nghe. Bất quá dần dần, bị Tinh Lưu Tông cùng tiểu phó hai nhà đấu tranh nội tình hấp dẫn lực chú ý hắn giờ mới hiểu được, hôm nay tất cả những thứ này phía sau lại có nội tình khác. Lúc trước Dược Thần Cốc phụng Kim Thượng Thánh chỉ đưa Diên Thọ Đan đi tới quốc đô, lại tại nửa đường kém chút bị người cướp đi. Sau đó giám sát đi căn cứ Tuyết Sơn quái khách cùng Đao Vương người tế quyển, khóa chặt một người. Cẩn thận thăm dò phía dưới, tra được Tinh Lưu Tông trên đầu, hoài nghi là Tinh Lưu Tông có người tại Dược Thần Quốc sắp xếp nội gian. Thế nhưng cùng lúc đó, phó gia bên này cũng thu được một đầu bí ẩn tin tức, Tinh Lưu Tông dùng đặc thù dược vật khống chế Mân Châu tứ đại tú y sứ một trong Đinh Hạng. Theo song phương đấu tranh tăng lên, tăng thêm gần nhất Vân Khinh La cùng tiểu gia song kiệt trọng thương, suýt nữa đột tử. Tiểu phó hai nhà mới quyết định bí quá hóa liệu, cầm xuống Đinh Hạng, từ đó bộc lộ ra Đinh Hạng chúng độc trận tướng, cho nên Tinh Lưu Tông vào chỗ chết. Thế nhưng bây giờ xem ra, tất cả những thứ này đều là Tinh Lưu Tông âm mưu. Bọn hắn không tiếc đắc tội Vân gia, không tiếc tổ chức cái gì Tinh Lưu đại hội, hắn mục đích cũng là vì chọc giận tiểu phó hai nhà, bước hai nhà độc thủ. Sớm tại Dược Thần Cốc bị tập kích thời điểm, đối phương liền thiết hạ kinh thiên đại cục. Nghĩ đến nếu không phải là Kiều Ngự kịp thời xuất thủ, tiểu phó hai nhà khó thoát hôi phi yên diệt một đường, vô luận là đại trưởng lão hay là phó thủy lưu, đều là phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi khôn cùng. Tiểu Ngự khó hiểu nói, các ngươi thế nào biết Đinh Hạng chúng độc là thật, liền tính có thể xác định, sao không trực tiếp công khai? Phó Thủy Lưu cười khổ nói, hai nhà chúng ta phái người cẩn thận điều tra qua, Đinh Hạng bình thường biểu hiện ra đủ loại triệu chứng, đều cùng thông tin bên trong kỳ độc không giống. Tuy nói loại kia kỳ độc chỉ có Tinh Lưu Tông mới có, nhưng lúc đó nếu như là công khai, chúng ta sợ Tinh Lưu Tông sẽ sớm động thủ, hủy thi di tích. Tiểu gia đại trưởng lão lắc đầu, kiên kỳ nói, bây giờ xem ra, liền xem như Đinh Hạng đủ loại dị trạng, cũng là có người động tay động chân. Lão phu đối Tinh Lưu Tông cũng coi như hiểu rõ, cũng không biết đến tột cùng là cái kia, muốn ra âm độc như vậy chiêu số. Chuyện cho tới bây giờ, nói lại nhiều đều vô dụng. Cũng may bọn hắn chưa từng bạo lộ, sự tình liền có khoan lượng. Tiểu gia đại trưởng lão nhìn xem Tiểu Ngự, bây giờ trong nhà không dễ chịu, muốn hay không về trước đi một chuyến. Dù sao Tinh Lưu Tông đã bạo lộ dấu vết hoạt động, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, tự nhiên không cần sợ cái gì Tinh Lưu đại hội. Ai ngờ Tiểu Ngự lại lắc đầu, ta chuẩn bị đi Tinh Lưu đại hội tham gia náo nhiệt. Đại trưởng lão cùng phó thủy lưu nghe vậy chấn kinh, lập tức khổ khuyên lên. Bây giờ Tiểu Ngự, thế nhưng là tiểu phó hai nhà Định Hải thần châm, thậm chí tới một mức độ nào đó, hắn so tiểu phó hai nhà gia chủ còn trọng yếu hơn, đại biểu cho hai nhà tương lai. Một khi Tiểu Ngự có chỗ sơ suất, đó mới là hai nhà không thể tiếp nhận nặng. Nhưng hai người làm sao biết, Tiểu Ngự là không thể không đi, hệ thống ban bố nhiệm vụ, hơn nữa kỳ hạn một tháng, hắn nghĩ không ra còn có so phá rối Tinh Lưu đại hội lại thêm có thể xuất khí phương pháp. Gặp Tiểu Ngự không nghe quy bảo, đại trưởng lão ngôn từ đều kịch liệt, ngươi tuyệt không thể đi. Tiểu Ngự, ngươi gánh bắt chấn hương tiểu gia trách nhiệm, quân tử không đứng ở nguy bức tường, lại thêm không nói đến còn là độc sông Long Đàm hồ huyệt. Phó Thủy Lưu cũng nói ra, Tinh Lưu đại hội, cơ hội hội tụ tam đại phái tất cả đỉnh tiêm cao thủ, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, thiên hạ hiếm có địch thủ, nhưng cũng quá mức nguy hiểm. Loại kia cấp bậc trường hợp, không người có thể tới lui tự nhiên, nếu chỉ là tại ngoài núi lộ cái mặt, lại có gì ý nghĩa? Không chỉ có không có ý nghĩa, sẽ còn tổn hao nhiều Kiều Ngự uy danh. Bất luận nhìn thế nào, Kiều Ngự cử động lần này đều là được không bù mất, không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói. Nhưng Kiều Ngự cực kỳ kiên định, đối với hai người nói, các ngươi không cần lại quên. Ta Kiều Ngự muốn làm sự tình, trên đời này còn không người có thể ngăn cản. Tinh Lưu Tông làm tổn thương ta phu nhân, hại huynh đệ của ta, nếu không để bọn hắn trả giá đắt, há xứng làm người. Chuyện này nói tới mức này, đại trưởng lão cùng phó thủy lưu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ép ở lại khẳng định không được, đừng nói bọn hắn bị thương, không bị thương cũng lưu không được Tiểu Ngự. Phó thủy lưu trầm ngâm một lát, cắn răng nói, được, ngươi nhất định phải đi, ta thế nào cũng phải bồi bồi ngươi. Đại trưởng lão liền nói cần gì, nhưng cũng biểu đạt tùy hành ý tứ, không có khả năng bỏ mặc Tiểu Ngự đi mạo hiểm. Hai người còn muốn liên hệ tiểu phó hai nhà cao thủ cùng nhau đi tới, lại bị Tiểu Ngự cự tuyệt. Biểu thị nhiều người không dễ làm, ngươi người lại nhiều, còn có thể nhiều hơn Tinh Lưu Tông hay sao? Mùng 10 tháng 2, trời trong xanh. Một buổi sáng sớm, Tinh Lưu Sơn đã là tiếng người huyên náo. Thật dài thềm đá bậc thềm, từ chân núi một đường kéo dài đến đỉnh núi, hai bên cách mỗi khoảng cách nhất định, liền đứng hai vị Tinh Lưu Tông cao thủ, ngưng mắt đứng trang nghiêm, khí chàng cực kỳ cường đại. Kỳ thật liền tính hôm nay không an bài người phòng ngự, cũng không có người cho rằng cái kia dám không có mắt, chạy tới nơi này quấy rối, chán sống còn tạm được. Phía trước có Kiều gia gia chủ Kiều Anh Hảo, dù cho là thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế lại như thế nào, còn không phải kém chút mất mạng. Ai dám đến? Đừng nói là quấy rối người, hôm nay liền cả gan tới gần Tinh Lưu Tông kẻ xấu đều không có. Bất quá đúng lúc này, nơi xa trên sơn đạo, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Chương 62, Tiểu Ngự tới Kiều Ngự, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? nghe lão phu một lời khuyên, không nên vọng động. Hôm nay Tinh Lưu Tông tụ tập ba phái đỉnh tiêm cao thủ, ngươi cố nhiên không sợ, nhưng cũng làm thận trọng mà đi. Mắt thấy Tiểu Ngự cứ như vậy nên ngang, không hề cố kỵ đi hướng Tinh Lưu Sơn, chuẩn bị đăng đường nhập thất, đại trưởng lão thật là cũng lên. Còn không dám nói quá lời nói nặng, càng khó nói ngươi Tiểu Ngự đi vào là muốn chết, sợ tổn thương vị này gia tộc tương lai lòng tự trọng, ngược lại làm hắn càng cao đầu. Phó Thủy Lưu cũng là lòng nóng như lửa đốt, nhìn qua nơi xa tầng tầng đề phòng, một con rồi cũng bay không đi vào Tinh Lưu Sơn, nặng nề nói, Tiểu Ngự, tỉnh táo a. Tiểu Ngự phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đối với hai người nói, các ngươi liền lưu tại ngoài núi đi, nếu như là cùng ta cùng lúc xuất hiện, có thể rước lấy Đinh Hàng hoài nghi. Như vậy sao được? Nếu là như vậy, ngươi không bằng trước hết giết lão phu lại đi vào. Đại trưởng lão nổi trận lôi đình, hôm nay đáp ứng để cho Kiều Ngự qua tới, đã là hắn vừa lui lại lui kết quả, đây là bởi vì ngăn không được Kiều Ngự, há có thể lại để cho đối phương độc thân tiến vào Long Đàm hổ huyệt. Kiều Ngự cười cười, hai vị yên tâm, chỉ là một cái Tinh Lưu Tông, hôm nay cho dù tam đại phái liên thủ, cũng ngăn không được ta. Đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu hai mặt nhìn nhau, tất cả đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra sâu sắc sầu lo. Cái này Kiều Ngự, cho dù phu nhân bị người trọng thương, suýt nữa sắp chết, nhưng cũng không thể như thế không để ý hậu quả. Lấy hắn thiên phú, lại tu luyện số lượng trăm năm, đến lúc đó còn không phải muốn làm sao báo thù liền làm sao báo cửu, sao có thể nóng lòng nhất thời. Chỉ là dọc theo con đường này, hai người lờ tốt lời xấu tất cả đều nói rất nhiều lần, lý do gì đều nói hết, thế nhưng Tiểu Ngự chính là không nghe, ngươi có thể làm sao? Gần sát chân núi, đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu đều là như lâm đại địch, âm thầm nhấc lên toàn thân công lực, để phòng có biến cố. Tiểu Ngự toàn thân, tất thì bốc lên từng sợi tinh mịn kiếm khí, đem hắn che phủ ở bên trong, che khuất chân dung. Đây là thất phẩm kiếm pháp, Bách Biến Tiên Huyễn Vân Vũ thập tam thức, lúc này bị Tiểu Ngự loại khác vận dụng. Người kia dừng bước, còn xin lộ ra chân dung, báo lên tính danh, mới có thể lên núi thăm dự. Nhất phía dưới bậc thềm, hai tên Tinh Lưu Tông đệ tử vội vàng ngăn cản ba người. Tiểu Ngự ngẩng đầu lên, nhìn qua phảng phất cao không thể chạm Tinh Lưu Tông. Cái kia từng đạo phòng tuyến tựa như tường đồng bách sắt, đủ để chấn nhiếp vô số giang hồ võ giả, lại thêm khỏi nói đỉnh núi tụ họp Mân Châu giang hồ rất nhiều tinh anh cao thủ. Thế nhưng hôm nay, hắn lại vẫn cứ muốn va vào cái gọi là Mân Châu giang hồ nói. Tiểu Ngự thản nhiên nói, tại hạ Tiểu Ngự, đến từ Nhạc Châu tiểu gia, chuyên tới Tinh Lưu Sơn xem một chút. Bên trái đại trưởng lão, bên phải Phó Thủy Lưu. Hai người kém chút mục, cái này Tiểu Ngự rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Cứ như vậy đường hoàng bái sơn. Đây là hoàn toàn không đem Mân Châu giang hồ để vào mắt ta. Lấy hai người đối Tiểu Ngự hiểu rõ, hắn mặc dù tự phụ cường ngạo, nhưng tuyệt không phải không biết nặng nhẹ hạ người lỗ mãng, hẳn là có được các chủ bài hay sao? Giờ này khắc này, hai người kinh hãi ngạc nhiên hơn, nhịn không được ánh mắt lóe lên. Hai vị tia cha hỏi Tinh Lưu Tông đệ tử, lúc đầu còn tại suy tư Tiểu Ngự là ai, thế nhưng vẹn vẹn qua một lần trước mắt, hai tên đệ tử hai chân một cái lảo đảo, kém chút ngửa đầu ngã tại trên bậc thang, tất cả đều sắc mặt đại biến. Tiểu Ngự, Nhạc Châu Tiểu Ngự, cái này người sao lại tới đây, hắn làm sao dám đến? Đừng nói là hai người này, càng cao hơn bậc thang bên trên, nhưng khoảng cách không xa mấy vị Tinh Lưu Tông đệ tử, cũng là toàn thân cực chấn. Nhìn cả người bị kiếm khí che phủ, đứng tại chân núi lại phảng phất để cho người ta ngưỡng vọng nam tử, chỉ cảm thấy một trái tim sắp tung ra hết hầu, trực giác ý thức được, hôm nay xảy ra đại sự. Mà tại Tinh Lưu Sơn phụ cận, còn có rất nhiều không có lên núi người giang hồ, cũng tại mật thiết chú ý chờ phát hiện Tiểu Ngự ba người đến gần, một ít tới gần người, lại nghe được Tiểu Ngự tự báo tính danh, lập tức toàn trường đều im lặng, cả kinh kém chút miệng mở lớn. Tinh Lưu Sơn đỉnh núi, đi qua một chỗ ba gian chất liệu đá cổng chào, phía sau chính là một mảnh quảng trường khổng lồ, lấy bạch sắc ngọc thạch lát, trên quảng trường người đông nghìn nghìn, vừa mới nhìn lại cơ hồ không dưới mấy bạn. Mân Châu người giang hồ, đương nhiên không chỉ như thế số lượng, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách lên đỉnh núi. Có thể đứng ở người ở đây, ít nhất đều là có chút danh tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phương tông chủ, một vực hào kiệt, cơ hồ khắp nơi đều có thể nói là Mân Châu giang hồ mấy chục năm qua tinh anh đại tụ tập. Chỉ cần có chút thành tựu, hôm nay cơ hồ đều tới. Quảng trường nơi cuối cùng, còn có 3 tầng lần lượt tăng cao bình đài, trên bình đài bày đầy chỗ ngồi vị trí. Cao nhất bình đài, tự nhiên chỉ có Tinh Lưu Tông, Tịnh Trần Tông cùng Minh gia mới có tư cách thượng tọa. Đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, ba nhà người ngồi cùng một chỗ, nhìn xuống phía dưới biển người mãnh liệt, ngay tại tùy ý trò chuyện. Trải qua hơn 100 năm phát triển, ta Mân Châu giang hồ quả nhiên là nhân tài đông đúc, hôm nay sôi nổi, đem không kém gì mặt khác Cửu Châu. Đây là tới rõ ràng ra một vị trưởng lão, vuốt râu cười nhạt, rất có chỉ điểm giang sơn hương vị. Ngồi tại cùng một chỗ Tịnh Trần Tông trưởng lão, cười ha ha nói, ta Tam đại phái đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phấn đấu mấy trăm năm, như Mân Châu giang hồ lại không khởi sắc, chẳng lẽ không phải đại biểu ta Tam đại phái vô năng? Người này khuôn mặt bình thản, nhưng nói ra lời nói so Minh gia trưởng lão cũng hơn. Phảng phất Mân Châu giang hồ có thể có hôm nay phồn vinh, toàn là Tam đại phái công lao. Tinh Lưu Tông lục đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lão, là cái đoạn lông mày lão giả, xem như chủ nhà tiếp đãi một bàn này khách nhân, cười nói, Mân Châu giang hồ càng là cường thịnh, chúng ta Tam đại phái địa vị liền càng không gì phá nổi. Cho nên như có ngoại địch xâm lấn, hoặc là muốn đối ta Tam đại phái bất lợi, đều nên khoái đao chẳng chi. Đang ngồi đều không phải là đồ đần, há có thể nghe không ra lời nói bên ngoài âm. Minh gia trưởng lão dẫn đầu cười nói, đây là tự nhiên, ta Tam đại phái đồng khí liên chi, quản hắn là kiểu gia phó gia, liền tính tăng thêm Vân gia lại như thế nào. Đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi, ai lại sợ ai. Đang ngồi người đều lên tiếng phụ họa, Tinh Lưu Tông ngũ trưởng lão cười lên ha ha. Tầng này bình đài, tổng cộng chỉ bày hơn 10 bàn lớn. Trung tâm nhất một bàn, Tịnh Trần Tông tông chủ Vô Trần, nhìn qua Tinh Lưu Tông tông chủ Công Dương Thắng, nghi ngờ nói, Công Dương huynh, hôm nay là Mân Châu giang hồ thịnh sự, vì cái gì tao mày, hẳn là gặp việc khó. Công Dương Thắng nhìn một mực tại uống rượu Đinh Hàng, thở dài, đêm qua Đinh đại nhân bị tập kích, lão phu thật cảm thấy hổ thẹn khó có thể bình an, một mực đang nghĩ đến tụt cùng là người phương nào cách làm, ngược lại là chậm trễ chứ vị, tội lỗi tội lỗi. Tinh Lưu Tông đại trưởng lão rủ xuống đôi mắt, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Ngoại nhân căn bản không biết, Tinh Lưu Tông vì đêm qua cả bấy, hao tốn đại giới cỡ nào, nguyên bản đều muốn thành công, lại tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Đừng nói tông chủ kìm nén nổi giận trong bụng, liền xem như hắn vị này đại trưởng lão, cũng hận không thể đem cái kia âm thầm ra tay hôn trướng rút gần lộ ra. Cái gì? Đinh đại nhân bị tập kích rồi? Lại có chuyện như thế? Vô Trần cùng Minh gia gia chủ Minh Đông Lâu đều là giật nảy cả mình. Ngồi cùng bàn vài vị trọng lượng cấp nhân vật, cũng là nhìn qua Đinh Hàng kinh nghi bất định. Đinh Hàng ngược lại là rất yên tĩnh, phối hợp rót chén lớn rượu, khẽ cười nói, liên quan tới hung thủ, bản quan hỏi thăm thủ hạ, đã có một chút mặt mày, không nhọc chư vị nhớ mong. Công Dương Thắng đang muốn thừa cơ hỏi dò, tốt nhất đem tiểu phó hai nhà hiểm nghi ngồi vững. Nhưng vào lúc này, đã thấy đại đệ tử Tần Phong bước chân vội vàng mà đến, thần sắc trong lúc khiếp sợ thậm chí lộ ra một vẻ cổ quái hương vị. Tần Phong năm nay đã hơn 300 năm, luôn luôn lão luyện thành thục, dù cho là trời đất sụp đổ, cũng không trở thành hốt hoảng như vậy mới lạ. Công Dương Thắng không khỏi nhíu mày. "Sư phụ, ngoài núi có người cầu kiến, nói là muốn tới Tinh Lưu Tông xem một chút." Đi tới một bàn này phía trước, Tần Phong trước đối đám người hành lễ, sau đó đối Công Dương Thắng nói ra. Công Dương Thắng cười nhạo một tiếng, "Đến Tinh Lưu Tông xem một chút." Khẩu khí thật là lớn, không biết là vị nào giang hồ tiền bối. Tần Phong đột nói, "Không phải giang hồ tiền bối, người tới tự xưng Tiểu Ngự, Nhạc Châu tiểu gia Tiểu Ngự." Trên mặt bàn nguyên bản còn có chút tiếng ồn ào âm, giờ phút này giống như là tao ngộ yên lặng khí đồng dạng, lập tức biến mất không còn tăm tích. Tại Mân Châu giang hồ hô phong hoán vũ mấy cái đại lao, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là cùng một cái biểu lộ, ta có nghe lầm hay không? Mặt khác vài bàn người đều là hai mắt linh mẫn hạng người. Liên tính nói chuyện, một chút gió thổi cỏ lay cũng không gạt được bọn hắn, vì thế cũng nghe đến Tần Phong lời nói, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Loại trường hợp này, loại tình hình này, người kia còn dám tới? Còn như thế gióng trống thua chiêng. Tinh Lưu Tông ngũ trưởng lão lập tức quát hỏi, Tiểu Ngự mang theo bao nhiêu người? Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, sẽ không phải là tiểu phó hai nhà, thậm chí là Vân gia đều mang theo cao thủ đến đây đi. Hôm nay một cái làm không tốt, lại biến thành sáu tông sinh tử đại chiến. Một thời gian, người người sắc mặt khó coi, hiện trường mười phần trầm mặc, bầu không khí lộ ra một loại khó nói lên lời kiềm chế. Nhìn qua đám người như lâm đại địch bộ dáng, Tần Phong khẽ miệng quất thẳng tới, hai tướng đối chiếu phía dưới, trong lòng lại đối Kiều Ngự sinh ra một tia kính nể, miệng nói, liền đến ba người. Ngoại trừ Kiều Ngự, còn có Kiều gia đại trưởng lão Kiều Anh Nguyên, cùng phó gia tam gia phó Thủy Lưu. Liền ba cái, hắn liền dám đến. Một người cả kinh nói, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhưng như thế đại sự, lượng Tần Phong cũng không dám nói đùa. Nói như thế, cái kia Kiều Ngự thật sự mang theo hai người. Kiều Anh Nguyên cùng phó Thủy Lưu cố nhiên cường hành, nhưng tại chàng không thiếu có người có thể một đối một, tính như vậy xuống tới, Kiều Ngự rốt cuộc có cái gì lực lượng? Đám người kinh nghi hơn, rồi lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhất là nghĩ đến vừa rồi chính mình phản ứng, càng là xấu hổ không chịu nổi. Riêng lẻ vài người vô bàn đứng dậy, ngay sau đó phần lớn người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Công Dương Thắng tức giận mà cười, tốt một cái Kiều Ngự, dám như thế coi thường ta Mân Châu giang hồ. Hắn đã dám đến, ta Tinh Lưu Tông liền dám mở rộng sân môn. Cũng là đúng dịp, đêm qua tập sát Đinh đại nhân ba tên thích khách, ngược lại là cùng Kiều Ngự ba người có chút phù hợp. Tần Phong, ngươi đi xuống đem người dẫn tới. Công Dương Thắng vung tay lên, không quên thừa cơ cho Kiều Ngự ba người nói xấu. Đinh Hàng cầm chén rượu tay nắm chặt lại, thần sắc sâu thẳm khó dò. Phía dưới người đông nghìn nghịt, vừa bắt đầu còn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng theo thời gian chuyển rời, tin tức bị người tiết lộ ra ngoài. Rất nhanh, tất cả mọi người biết, danh chấn thiên hạ kiếm thần Kiều Ngự, vậy mà chỉ dẫn theo hai người, liền dám quang minh chính đại đi tới Tinh Lưu Sơn, không sợ khắp cả Mân Châu giang hồ. Cỡ nào cùng nào, cỡ nào tự phụ. Tất cả mọi người ai cũng chấn kinh, toàn bộ đỉnh núi đều kém chút bị sóng âm lật ngược. Chương 63, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Tinh Lưu Sơn đỉnh núi. Vô số người giang hồ ngưng thần nhìn chằm chằm cổng chào vị trí. Lớn tuổi người còn tốt chút, một ít theo trưởng bối đến đây kiến thức người trẻ tuổi, lại là mặt mũi tràn đầy lửa nóng, có người đều tại hơi phát run. Chỉ cần là người giang hồ, ai chưa từng nghe qua kiếm thần danh tiếng. Xuất thân thế gia, còn trẻ thành danh, vừa ra giang hồ liền quét ngang đối thủ, cùng thế hệ vô địch, vang dội mười châu. Tưởng tượng cái niên đại kia, hình như toàn bộ giang hồ đều bởi vì cái kia cái phong hoa tuyệt đại nam tử mà chói lọi rực rỡ, hắn dấu chân những nơi đi qua, hồng trần kinh kiếm, bạch y khoái mã. Hôm nay mấy trăm năm qua đi, đã từng cái kia kiếm thần, không chỉ có không có trầm luân ảm đạm, ngược lại càng phát ra sặc sỡ lóa mắt, ẩn ẩn trở thành giang hồ kiếm đạo một ngọn núi cao. Ai có thể không hiếu kỳ? Dù là không tại một cái châu, dù là Tinh Lưu Tông ba phái phí hết tâm tư, đem Tiểu Ngự tạo thành Mân Châu giang hồ kẻ đối địch, cũng khó chặn kiếm thần cái danh hiệu này mang đến cực to lực trùng kích. Vạn chúng chú mục phía dưới, bốn đạo nhân ảnh đi qua cổng chào. Phía trước nhất một người là Tần Phong, tất cả mọi người gặp qua, không có gì quá kỳ quái. Hiện trường vô số đạo ánh mắt, bằng nhanh nhất tốc độ di chuyển đến phía sau ba đạo nhân ảnh trung tâm. Đã thấy ở giữa nam tử, toàn thân bị kiếm khí che phủ, đừng nói diện mục, liền dáng người đều nhìn không rõ ràng, nhưng hắn lúc hành tẩu phiêu giật thoải mái, như dạo bước đám mây, không ngờ để cho người ta buộc vòng quanh một cái thẳng tắp ngạo nghệ thân ảnh. Người kia chính là trong truyền thuyết kiếm thần. Rất nhiều người thật muốn nhìn một chút kiếm thần hình dạng thế nào, thế nhưng hiện trường tĩnh đến lạ thường, không có người lớn tiếng ồn nào, lại không dám để cho kiếm thần lộ ra chân diện mục. đám người chủ động tránh ra một cái thông đạo, thông hướng quảng trường đầu cùng. Ba tầng bình dài bên trên chúng đại lão sớm đã bất chi bất giác đứng lên. Liên liên Công Dương Thắng, Vô Trần, Minh Đông Lâu bọn người, cái này tế cũng sẽ không tiếp tục khinh thường, nếu không nhục nhã chính là chính bọn hắn. Đương nhiên, muốn cho bọn hắn chạy xuống đi nên đón, đó cũng là không có khả năng. Người ta rõ ràng tới quấy rối, còn đem mặt nóng đụng lên đi, tam đại phái uy danh còn cần hay không? Tiểu gia đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu cảm nhận được hiện trường mùi thuốc súng, nhịn không được thân thể căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm đài cao bên trên một ít người, phía sau lưng ứa ra mồ hôi. Nhưng đến một bước này, muốn lui cũng chậm trễ, đành phải cố giả bộ ra trấn định, trên mặt tuyệt không sợ hãi. Đi tới khoảng cách đài cao còn có xa 10 chỗ, Tiểu Ngự đột nhiên dừng bước, Tiểu Phó hai người cũng theo đó đứng vững. Tần Phong đi một đoạn đường, đột nhiên phát hiện không hợp lý, vừa quay đầu lại, thần sắc quất thẳng tới, vừa định trách mắng liền nhìn xuống, quay đầu nhìn xem sư phụ, không biết nên nói cái gì. Công Dương Thắng đứng tại chỗ cao nhất, cười lạnh nói, tốt một cái kiếm thần, đã tới đều tới, vì cái gì còn muốn ẩn đầu lộ mặt, chẳng phải là buồn cười. Tiểu Ngự thản nhiên nói, chớ trách, ta còn muốn hành tẩu giang hồ, hôm nay Mân Châu quần hùng tề tụ nơi đây, nếu như là lộ diện, tương lai sợ có bất tiện. Vậy đại khái chính là danh khí quá lớn khốn nhiều a. Có vài người so sánh tự thân tình cảnh, hẳn không thể nhảy lên đài để cho người ta vây xem, không khỏi cảm giác sâu sắc người với người chênh lệch vì cái gì to lớn như thế. Đài cao bên trên các đại lão, có không ít năm đó từng cùng Tiểu Ngự từng có gặp mặt một lần, thậm chí là có chút giao tình, giờ phút này tâm tình quả thực phức tạp. Từ biệt nhiều năm, đã từng giao tình giảm đi, lại tương cùng lúc, không ngờ phân loại đối địch, đứng ở mặt đối lập bên trên. Một tên người mặc đạo bào màu xanh lam mỹ phụ nhân, đâm chỉ quát, "Tiểu Ngự, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi, như thế không coi ai ra gì, coi trời bằng vùng. Hôm nay quần hùng tất tập hợp, ngươi còn dám tới, cho là chúng ta không giết được ngươi sao?" Nàng này đứng tại thứ hai đài cao, địa vị ứng thấp hơn Công Dương Thắng bọn người, nhưng rõ rệt cũng là Mân Châu giang hồ đỉnh cấp nhân vật. Không ít người nhận ra, nàng này chính là Tịnh Trần Tông Bát trưởng lão, năm nay vừa qua khỏi 300 năm, vị Mân Châu tân tấn thanh huyền cảnh cao thủ, tên nổi như cồn. Phó Thủy Lưu đột nhiên cười ha ha, "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tịnh Trần Tông tiên đài đạo cô. Năm đó ngươi vì theo đuổi Tiểu Ngự, dùng hết thủ đoạn, ai ngờ hại người hại mình, chính mình kém chút bị Tích Hoa lão ma cho đưa lên. Thế nào, nhìn thấy cố nhân không hỏi rõ tốt, lại vẫn có ý tốt ác luôn đối mặt. Dù nói thế nào, Tiểu Ngự đều giết Tích Hoa lão ma, về tình về lý, ngươi không nên nói tiếng cảm ơn." Soạn. Hiện trường xôn xao một mảnh. Còn có chuyện như thế. Danh chấn Mân Châu tiên đài đạo cô, lúc tuổi còn trẻ theo đuổi qua kiếm thần, còn kém chút bị Tích Hoa lão ma bá vương ngạnh tựa cùng. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác được bên trong rất có nội tình có thể đạo. Quảng trường bên trên, còn có riêng lẻ vài người đang lấy ra cuốn vở, nhanh chóng kể lấy cái gì. Những người này đến từ giang hồ bên trong phong môi tổ chức, chuyên dựa vào thu thập tin tức, buôn bán tin tức mà sống. Trên thực tế, hôm nay nghe được Tiểu Ngự đến đây, những người này liền cùng như điên cuồng, đã sớm hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiên đài đạo cô khuôn mặt huyết hồng, chỉ vào Phó Thủy Lưu, thét dài gào to nói, "Họ Phó, ngươi đơn giản nói bậy nói bạn." Còn có vài vị nữ đệ tử, lúc này cũng đang lớn tiếng trách mắng, không cho sư phụ chịu đủ. Phó Thủy Lưu cười to nói, "Ta nói bậy nói bạn. Ngươi điểm này phá sự, năm đó người người nào không biết." Lại nhìn về phía đứng tại tiên đài đạo cô cách đó không xa một tên khác trung niên đạo sĩ, rêu rêu nói, "Lưu Quang Minh, năm đó ta liền khuyên qua ngươi, có nữ nhân không tốt chạm. Ngươi lại không nghe, đã nhiều năm như vậy, nàng có phải hay không còn treo ngươi đây?" Lưu Quang đạo trưởng kéo căng miệng, không nói một lời. Hiện trường đám người lại là nghe đến ngây ra như phỗng. Nghe ý tứ này, đường đường Lưu Quang đạo trưởng, nguyên lai một mực là tiên đài đạo cô. Lốp xe dự phòng. Lưu Quang đạo trưởng ấy tên đệ tử, mắt nhìn thấy hiện trường bắt quái chi hỏa hừng hực dấy lên, chỗ nào có thể chịu, lập tức cũng mắng to lên tiếng. Tiên đài đạo cô sớm đã tức giận đến sắc mặt tím lại, đột nhiên hơi vung tay bên trong phất trần, đằng đằng sát khí nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, họ Phó, bản đạo chân muốn làm thì ngươi. Phó Thủy Lưu tiến lên một bước, cất giọng cười to, ta Phó Thủy Lưu sống mấy trăm năm, chưa từng sợ qua ai. Đừng nói là ngươi, hôm nay các ngươi tất cả mọi người từng cái bên trên, ta Phó Thủy Lưu toàn bộ tiếp lấy. Tam đại phái quần hùng nghe vậy, đều giận dữ, chỗ nào có thể bị người khinh thị như vậy. Nhưng Vô Trần lại cực kỳ tỉnh táo, cười ha ha, chư vị đừng nội, hôm nay tổ chức Tinh Lưu đại hội, chính là vì thương nghị Mân Châu giang hồ đừng ra. Ân oán cá nhân còn là tạm thời thả một chút đi, có là cơ hội giải quyết. Phó Thủy Lưu biến sắc, gắt gao trừng mắt lao già này. Hắn liên tục chọc giận tiên đài đạo cô cùng Lưu Quang đạo trưởng, vốn là cố ý gây nên, tốt nhất có thể kích đến đối diện cứ ra tay, từng đôi quyết. Cứ như vậy, liền tính hắn cùng đại trưởng lão bại phía dưới trận, lấy kiêu ngự cá nhân thực lực, cũng đủ để xoa xoa đối diện uy phong. Ai ngờ Vô Trần lao đạo khám phá hắn ý nghĩ. Tam đại phái quần hùng nghe đàn mà biết nhà ý, không khỏi cười lạnh thành tiếng, giống như là nhìn thẳng hề mà nhìn xem Phó Thủy Lưu. Công Dương Thắng trong mắt toàn là sắc ý, cất giọng nói, Vô Trần huynh nói cực phải, Tiểu Phó hai nhà làm nhiều điều ác, vọng đồ nhúng tay ta Mân Châu giang hồ, nhiễu loạn giang hồ trật tự, sớm đã không phải ân oán cá nhân. Tiểu Ngự, ta mặc kệ ngươi hôm nay vì cái gì mà đến, đã tới, có thể làm nghĩ tới, ly không ly khai. Hiện trường khí áp, một dạng đều theo câu nói này mà bỗng nhiên đè thấp. Quảng trường bên trên giang hồ đám võ giả, nhao nhao lui lại, cho tới Tiểu Ngự ba người toàn thân vài chục trượng bên trong, trống rỗng. Một bên là ba người, một bên là tam đại phái quần hùng, cộng thêm lập trường tươi sáng Mân Châu mấy vạn cao thủ. Dạng này đội hình so sánh, đừng nói là Tiểu Ngự ba người, liền tính lại đến 10 cái, cũng tuyệt khó thoát xuất sinh bầu trời. Phó Thủy Lưu trong ngực trầm xuống, hét lớn, các ngươi chơi cái gì? Tốt một cái Mân Châu giang hồ, muốn lấy nhiều lần ít. Minh Đông Lâu khinh thường cười một tiếng, nghe không hiểu tiếng người sao? Việc quan hệ hai châu giang hồ tồn vong, tự nhiên không cần dùng một đối một bộ kia. Hôm nay các ngươi khinh thường ta Mân Châu giang hồ trước, công nhiên xâm nhập, nếu để cho các ngươi đi, ta Mân Châu giang hồ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đài cao bên trên rất nhiều người đã tối ngầm nổi lên huyền khí. Ai cũng biết Tiểu Ngự đối Tiểu Phó hai nhà ý vị như thế nào. Vốn là có vài người còn lo lắng đem Tiểu Phó hai nhà đắc tội tàn nhẫn, tương lai sẽ gặp thanh toán. Nhưng hôm nay nếu có thể đem Tiểu Ngự thành công chém giết, cái kia còn sợ cái gì? Tiểu Phó hai nhà cầm đến bọn hắn không thể làm gì. Tinh Lưu Tông đại trưởng lão, hai con ngươi đảo qua Tiểu Ngự ba người, khép mắt cười nói, Tiểu Ngự a Tiểu Ngự, biết lão phu tiếc nuối nhất cái gì sao? Lão phu đã có bao nhiêu năm không có xuất thủ, lần trước vốn định bắt người phu nhân thử xem ra một châu, ai ngờ vậy mà thất thủ, không thể chém xuống nàng đầu. Nếu không mà nói, hôm nay ngươi đã đến, ngược lại là có thể để các ngươi phu thê sớm đoàn tụ. Bất quá may mắn ngươi đã đến, lão phu cũng lấy xuống đầu ngươi, đến lúc đó đưa đến phu nhân ngươi trước mặt, cũng là một dạng. Đám người vì đó sợ hãi. Đại trưởng lão nói gần nói xa, rõ ràng chắc chắn Kiều Ngự là kẻ chắc chắn phải chết, lại còn bắt hắn phu nhân đầu người nói đùa, căn bản chưa từng đem vị này kiếm thần để vào mắt. Như thế trần trụi xem thường, đủ để thể hiện ra hôm nay Tam đại phái phải giết Kiều Ngự quyết tâm. Hiện trường Mân Châu người giang hồ, lui đến lại thêm dựa vào sau, trái tim đều đang kịch liệt run rẩy, không cách nào tưởng tượng một khi kiếm thần vẫn lạc tại Tinh Lưu Tông, sẽ ở thiên hạ tạo thành như thế nào phong bạo. Đài cao bên trên, Công Dương Thắng vung tay lên. Đột nhiên, một đạo cự hình lam sắc vòng sáng xuất hiện, tựa như đảo ngược trời lớn, đem toàn bộ quảng trường đều bao trùm ở bên trong. Có người kinh hô kêu to, Tinh Lưu đại trận, không phải đã sớm vì sao? Rất nhiều năm trước kia, Tinh Lưu Tông vì đối kháng xâm lấn 10 châu nhân ma, dẫn đến vang danh thiên hạ Tinh Lưu đại trận tổn hại. Cần biết loại này đại trận, truyền lại từ tại thượng cổ, mặc dù không có năng lực công kích, lại có được thiên hạ nhất đẳng lực phòng ngự. Tinh Lưu Tông truyền thừa mấy ngàn năm, trong lúc mấy lần suy yếu, toàn bộ nhờ Tinh Lưu đại trận lần lượt ngăn cản địch nhân, trợ Tinh Lưu Tông vượt qua nguy cơ. Môn này thất truyền trận pháp, lại vụ trộm bị Tinh Lưu Tông phục hồi như cũ. Trước đó rất nhiều người cảm thấy, liền tính Tiểu Ngự không địch lại quần hùng liên thủ, nhưng muốn chạy còn là không có vấn đề. Nhưng Tinh Lưu đại trận vừa ra, tất cả mọi người chỉ còn lắc đầu. Tiểu gia đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu cũng nghĩ như vậy, hai người tới nơi đây sau đó, sớm đã buông ra hết thảy, suy nghĩ nếu có thể trợ Tiểu Ngự giết tới mấy người, cũng có thể khuất phục Tinh Lưu Tông danh tiếng. Ai ngờ đối phương đã sớm bù đắp Tinh Lưu đại trận, căn bản không sợ bọn họ chạy. Tiểu gia đại trưởng lão từng cơn đầu váng mắt hoa, hối hận ruột đều xanh. Sớm biết như thế, hắn liều chết cũng không thể để Tiểu Ngự qua tới, đều là hắn hại. Tinh Lưu Tông đại trưởng lão nhìn chằm chằm bị kiếm khí che phủ Tiểu Ngự, như mèo hí kịch chuột một dạng cười nói, để cho lão phu đoán xem, ngươi sắc mặt nhất định rất khó coi à. Chương 64, một đối ba không có người cho rằng, cho tới bây giờ Tiểu Ngự còn có thể chấn định. Đài cao bên trên quần hùng, hắn không thể lập tức xé mở kiếm khí, chính mắt nhìn thấy xem xét Tiểu Ngự sắc mặt, nhìn hắn còn thế nào cao cao tại thượng. Liên tại cái này loại trước mắt, trầm mặc rất lâu Tiểu Ngự cuối cùng mở miệng, vừa mở miệng lại nghe choáng váng đám người, ta tới Tinh Lưu Sơn, không phải tới thăm đám các ngươi khỉ làm xiếc trò vui. Ta chỉ cần lưu trấn Nam đầu người, cùng Tinh Lưu Tông tất cả thanh huyền cảnh võ giả tính mệnh, lập tức ngoan ngoãn dâng lên, hôm nay sẽ các ngươi thế nào mở đều tùy tiện. Nếu không mà nói, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Lư Chấn Nam chính là Tinh Lưu Tông đại trưởng lão danh tự. Tam đại phái quần hùng nói gần nói xa, không thể nghi ngờ muốn lưu lại Tiểu Ngự, lấy hắn tính mệnh. Tinh Lưu Tông càng là vì thế không tiếc bại lộ Tinh Lưu đại trận. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đối với Tiểu Ngự trong mắt, cũng chỉ là khỉ làm xiếc trò vui. Lại thêm quá phận là, hắn lại còn lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu, để cho Tinh Lưu Tông đưa trước đại trưởng lão cùng tất cả thanh huyền cảnh cao thủ tính mệnh, cũng dùng cái này uy hiếp. Đừng nói những người khác, liên liên Kiều gia đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu đều cảm thấy Tiểu Ngự có phải điên rồi hay không? Đồ hỗn trướng, họ Kiều, ngươi thật ngông cuồng rồi, muốn chết! Tam đại phái quần hùng nổi giận, đại trưởng lão Lư Chấn Nam sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Công Dương Thắng giận quá mà cười, hít sâu một hơi, râu bạc đều đang run rẩy, đang đằng sát khí gào to nói, ngươi cho rằng chính mình là ai? Sắp chết đến nơi, còn dám làm nhục ta như vậy Tinh Lưu Tông? Phải biết, Tinh Lưu Tông tổng cộng chỉ có 3 vị tử huyền cảnh, đại trưởng lão Lư Chấn Nam càng là trong tông cột trụ cấp nhân vật, làm sao có thể giao ra? Thiên Vương lão tử tới đều không được. Thanh huyền cảnh mặc dù so tử huyền cảnh nhiều, nhưng cũng bất quá 8 vị, mà lại đã chết mất 3 vị, chỉ còn lại 5 vị, từng cái đều là trụ cột bức vàng, nếu là toàn bộ giao ra, Tinh Lưu Tông cũng xong đời hơn phân nửa. Tại Công Dương Thắng xem ra, Tiểu Ngự rõ ràng là kinh hoàng sợ hai phía dưới, đầu óc xảy ra vấn đề. Tiểu Ngự thanh âm như cũ rất yên tĩnh, đám người nghe ra hắn lại còn đang cười, không chịu sao? Ta đây đành phải chính mình tới lấy, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Vừa dứt lời, vâng. Theo Kiều Ngự hướng phía trước nhấn một ngón tay, một chùm thải sắc kiếm khí bộc phát, tựa như quán nhật trường hồng, đột nhiên thẳng hướng ngoài 10 trượng đại cao. Thải sắc kiếm khí chung quanh hư không đều xuất hiện từng tia từng sợi vết rách, phản phất muốn vỡ ra đồng dạng. Quảng trường mặt đất không chịu nổi cỗ này kiếm áp, chớp mắt vỡ nát nổ tung, kiếm khí cuốn lên phong bạo, điên cuồng gào thét ở giữa, có thể so 10 cấp đại bão, muốn đem hiện trường mảng nhĩ mọi người đều xé rách. Không hề nghi ngờ, Kiều Ngự vận dụng đỉnh phong kiếm thần chỉ tục thể nghiệm hiệu quả, một kích này hiển lộ hết đỉnh phong kiếm thần vô cùng thực lực. Làm cản, Công Dương Thắng phản ứng cực nhanh. Hắn đồng dạng là thải huyền cảnh cao thủ tuyệt thế, đứng tại đài cao bên trên, tay áo dài hất lên, kinh khủng thải sắc gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng phía trước bộc phát. Tiếp tục thôi thúc giới, khí kình đều bị đè ép trở thành từng cái trong suốt quang đoàn, mỗi một cái trong suốt quang đoàn đều đủ để nhẹ nhõm rào sát lam huyền cảnh võ giả. Chính là Tinh Lưu Tông tuyệt học, Lưu Vân Phi Tụ. Tại tay hắn bên trong, môn này giang hồ tuyệt kỹ mới chính thức thể hiện ra uy lực, xung quanh hư không đồng dạng xuất hiện rõ rệt tinh mịn vết rách, muốn vỡ ra. Khoan lác, kiếm khí cùng phi tụ không hề hoa trương giả bộ mà đụng nhau đến cùng một chỗ, trời cao vì đó dừng lại, chỗ sinh ra sóng xung kích, cơ hồ muốn đem toàn bộ đỉnh núi đều lật tung. May mắn thời khắc mấu chốt, đỉnh đầu tinh lưu đại trận hiển uy, mặt ngoài hiện ra lấm ta lấm tấm quang huy, càng đem bộ phát dư ba dẫn đạo ra ngoài, oanh lên trời. Mãi đến lúc này, Công Dương Thắng hô lên làm cản hai chữ mới mở miệng. Kiếm khí cùng phi tụ triệt tiêu lẫn nhau, tựa như hai đầu ác thú chiến đấu, trong nháy mắt liền nổ tung mấy chục lần. Chỉ một lát sau, kiếm khí từng tấc vỡ nát, nhưng phi tụ kình đạo đồng dạng vỡ ra mạng nhện khe hở. Nhìn như cân sức ngang tài, nhưng ở khắp mọi nơi kiếm khí lại theo khe hở nhanh chóng thẩm thấu, xuyên qua tầng tầng trở ngại, thế không thể đỡ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Công Dương Thắng vừa rồi toàn lực bộc phát, thấy thế chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay đón đỡ. Bất quá đến hắn cấp độ này, dù chỉ là tiện tay vì đó, uy lực cũng là lòng trời lở đất, đủ để ngăn trở. Thế nhưng là những cái kia kiếm khí thật là đáng sợ, phản phát sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Một hồi xuân ý hòa thuận vui vẻ, một hồi xích nhật chói chang, khi thì gió thu giả dích, cuối cùng lại là hàn ý ung tùm, như là một năm bốn mùa luân chuyển không dứt. Thiên địa bất diệt, tắc thì bốn mùa vĩnh hằng. Những này thiên biến vạn hóa kiếm khí, trong nháy mắt bị đánh nát, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện, lấy tràn trề khí thế xuyên thấu Công Dương Thắng khí kình. Phốc 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 phốc. Mọi người mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy một chút xíu máu tươi bắn tung tóe, Công Dương Thắng vừa lui lại lui, liền lùi lại hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn cánh tay phải ống tay áo sớm đã không cánh mà bay, trên cánh tay phải tràn đầy lỗ máu, ngay tại róc rách chảy xuống máu, bởi vì kịch liệt đau nhức run không ngừng. Hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Không ai bị nổi Tinh Lưu Tông tông chủ, Mân Châu giang hồ hạng nhất cao thủ tuyệt thế, vậy mà một kiếm liền bị kích thương. Cần biết so với Công Dương Thắng, Tiêu Ngự là danh xứng với thực nhân tài mới xuất hiện, đến nay mới hơn 300 năm, nhưng thực lực cũng đã siêu việt Công Dương Thắng bực này uy tín lâu năm cao thủ. Cái này chẳng phải là nói, liền Tiêu gia gia chủ Tiêu Anh Hảo đều đã không phải giờ phút này Tiêu Ngự đối thủ. Cái này sao mà đáng sợ, quả thực là nghe rợn cả người, nhìn chung giang hồ gần nhất 1000 năm, chỉ sợ đều không ai có thể cùng Tiêu Ngự tốc độ tiến bộ đánh đồng. Tiêu gia đại trưởng lão sợ ngây người, Phó Thủy Lưu cũng sợ ngây người. Hai người chợt dâng lên vô biên hối hận, sớm biết Tiêu Ngự đã đến tình trạng này, chết sống cũng nên ngăn cản hắn, không thể để cho hắn qua tới. Nếu như là hôm nay hắn gây ở chỗ này, sẽ thành tiểu phó hai nhà không thể tiếp nhận tổn thất, trên đời không còn cái thứ hai Tiêu Ngự. Kỳ thật Tiêu Ngự cũng có chút sững sờ, đây là lần thứ nhất hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, có người gượng chống lấy không chết. Trước kia ai có thể chặn hắn một kiếm? Công Dương Thắng không chỉ có không có chết, thậm chí thương thế cũng không tính được nặng, đủ để chứng minh đối phương mạnh mẽ đến đâu. Vô Trần cùng Minh Đông Lâu đồng dạng sắc mặt thay đổi, bị Tiêu Ngự thực lực chấn động, hai người liếc nhau, lướt đến Công Dương Thắng bên cạnh. Các ngươi có xấu hổ hay không? Phó Thủy Lưu cũng lên, sợ nhất loại tràng diện này phát sinh. Tiêu Ngự cố nhiên mạnh hơn Công Dương Thắng, một đối một, tìm khắp giang hồ cũng tìm không thấy mấy cái đối thủ. Nhưng nếu là ba đối một, mạnh hơn cao thủ tuyệt thế cũng gánh không được. Đạo lý rất đơn giản, khi ngươi đem hết toàn lực thời điểm, thế tất sẽ có chống không cửa sổ thời hạn, lúc này thế nào ngăn trở toàn lực ứng phó hai người khác? Căn bản khó giải. Nhưng mà Tiêu Ngự toàn vẹn không sợ, không đợi Tiêu gia đại trưởng lão cùng Phó Thủy Lưu nhập trợ, một bước phóng ra, đã đến trên đài cao, hai tay liên miên điểm ra, từng nhát thải sắc kiếm khí bộc phát, suy diễn xuân hạ thu đông, nhật nguyệt luân chuyển. Đây là hắn tự sáng tạo tứ quý kiếm ca. Đỉnh phong kiếm thần, sớm đã không còn dùng kiếm, tay hắn chính là trên đời mạnh nhất kiếm. Hơn nữa mọi người ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Ngự không phải tại nhằm vào Công Dương Thắng một người, kiếm khí còn bao phủ Vô Trần cùng Minh Đông Lâu, lại chủ động một chọi ba. Vô Trần toàn thân hiện lên thải sắc vòng xoáy, tóc trắng tung bay, từng đạo vòng xoáy phảng phất có được tự mình ý thức, một nửa dây dưa cùng nhau hình thành một tấm lưới, một nửa khác liền qua lại bài xích tạo thành trung tâm phong bạo. Theo Vô Trần hai tay đẩy, phong bạo bật lên, trời cao xuất hiện lít nha lít nhít ô vòng, kia là bị huyền khí sinh sinh chấn xuất nếp bốn. Bạch thủ thái huyền kinh. Có người hô lên cái này năm chữ. Bạch thủ thái huyền kinh, Tịnh Trần tông thứ nhất thần công, danh xưng đạo gia bảo điển, dù cho là tại võ học sách vở phong phú thiên hải các, này công cũng xem nổi độc nhất vô nhị. Một bên khác, Minh Đông Lâu rút ra bên hông đao, một đao vô cùng đơn giản hướng lên vùng ra, lại một dạng vạn sông lao nhanh, rồng gầm thái hư, hùng hồn bá liệt thải sắc đao kình, cùng với chấn nhiếp lòng người tiếng vang, giống như là có thể chém đứt sơn nhạc. Long môn thần công. Một số người sắc mặt kinh hãi. Đây là Minh gia tuyệt học chí cao, truyền thuyết là Minh gia tiên tổ tại Hồng Thủy tàn phá bừa bãi bên trong lĩnh ngộ, một khi thi triển, khí kình lao nhanh không dứt, đủ để xuyên núi đá vụn, nhân lực không thể chống cự. Cùng lúc đó, Công Dương Thắng tay xuề ra, nơi xa bay tới một cây thương. Cầm thương nơi tay, hắn hét lớn một tiếng, vô số thương ảnh sát na bắn ra, như muốn xoắn nát giữa không trung Tiêu Ngự. Tinh Lưu Tông tuyệt học, Bách Chiến Thương Pháp. Ba đại tuyệt thế cao thủ hợp lực, từ ba phương hướng tấn công mạnh Tiêu Ngự, cảnh tượng phảng phất giống như trời đất sụp đổ, hư không giống như là xuề ra vải rách muốn bị đập vỡ vụn. Tiêu gia đại trưởng lão biến sắc, vọt mạnh hướng về phía trước, Phó Thủy Lưu cũng đỏ hồng mắt hét lớn, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải viện binh chỉ Tiêu Ngự. Đáng tiếc hai người vừa động, Tinh Lưu Tông đại trưởng lão Lư Trấn Nam cùng mặt khác vài vị tự huyền cảnh cao thủ liền đầy thân sát khí mà tiến lên đón. Trời cao kịch chấn, toàn bộ tiểu thiên địa đều tại run rẩy. Tứ đại cao thủ tuyệt thế giao phong, huyền khí khuấy động, kiếm mang, thương ảnh, lưỡi đao, quyền tinh đụng vào nhau, hư không khi thì run rẩy, khi thì xuất hiện lít nha lít nhít nát ô vông. Thế nhưng mọi người ngạc nhiên phát hiện, Tiêu Ngự lại chặn lại. Hắn trong nháy mắt liền xuất ba cái kiếm chiêu, hoặc là xuân hạ thu đông luân chuyển, hoặc là phong vũ lôi điện xen lẫn, mỗi một cái riêng phần mình đối ứng một vị tông chủ, Kết quả, Tiểu Ngự cũng không thụ thương, ngược lại là Tam Đại Tông Chủ tình thế không ổn. Công Dương Thắng vốn là thụ thương tay phải, lại lần nữa bị kiếm khí xuyên thấu, phát ra kêu đau một tiếng. Vô Trần quyền kình bị xoắn nát, thiên ý tứ tượng kiếm khí che phủ hướng phía dưới. Vô Trần hai tay vung mạnh, toàn thân lưới lớn không ngừng co rút lại, ngăn cản kiếm khí xâm nhập. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tuyệt đối là giang hồ thần công, trước đó bị kích thấu quyền kình, lúc này hóa thành huyền khí, bị lưới lớn hấp dẫn, không ngừng ra cố lấy Vô Trần phòng ngự. Cái này vốn nên là không cách nào công phá thành lũy, nhưng mà thiên ý tứ tượng kiếm quyết lại là kiếm thần tại tiểu giang nộ kiếm đường đắm chìm nhiều năm đại thành chi tác, chính là kiếm thần dung hợp nửa đời trước tất cả cảm ngộ, lấy tinh trừ phách tiên phong. Lưới lớn càng là nghiêm mật, phong vũ lôi điện càng là điên cuồng, giống như là đại biểu cho thiên ý vô cùng vô tận xung kích phía dưới, lưới lớn rốt cục ken két vỡ vụn. Vô Trần kinh hai muốn tuyệt, cuốn quít lui về phía sau, cho dù là tự huyền cảnh cao thủ, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ hiện lên, Vô Trần đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Nhưng mà mắt nhìn người phát hiện, vị này tông chủ giấu ở trong tay áo hai tay, lại tại run nhẹ nhẹ, trên mặt đất càng nhiều vài bãi máu. Trung trung điệp điệp đao kình, giữa không trung cuốn ngược, vẩy ra, một chùm kiếm khí đâm qua, mặc cho đao kình thế nào cọ rửa đụng nhau, đều không thay đổi một con đường riêng, thẳng tới mục tiêu. Tiên tiên phá thể kiếm khí. Có kẻ thấy nhiều biết rộng, nhận ra môn này tiểu gia tuyệt kỹ. Minh Đông lâu đại hống bung ra đao thứ hai, nhưng một đao kia uy lực làm sao có thể cùng đao thứ nhất so sánh. Trái lại giữa không trung tiểu ngự, lại điểm ra một kiếm, kiếm uy không chút nào kém hơn trước đó một kiếm. Ầm. Long môn thần công ngưng tụ đao kình, triệt để chia năm xẻ bảy. Thời khắc mấu chốt, Minh Đông lâu kịp thời vọt đến phía bên phải vài trăm mét bên ngoài, hai chân một đường ma sát xẻ lửa, lôi ra hai đạo thật dài đen nhánh vết tích, phía trên hư không bặm mèo. Mặt đất đồng dạng là chia năm xẻ bảy, Minh Đông lâu nguyên bản chỗ đứng, càng là xuất hiện một cái hố sâu. Phốc. Tiết hầu run run vài cái, Minh Đông lâu phun ra một đốm máu, khó có thể tin mà nhìn xem lăng không đứng sừng sững tiểu ngự. Chương 65, khiến người tuyệt vọng cường đại bất luận cái gì một tên võ giả, chỉ cần là người, đang toàn lực bộc phát sau đó, đều sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu thời hạn, không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Đây là cơ bản thưởng thức, cũng là giang hồ không thể bàn cãi chân lý một trong. Nhất là đến càng cao cấp độ, mỗi một lần toàn lực xuất thủ tiêu hao huyền khí càng nhiều, đặt ở cùng cấp bậc đại chiến bên trong, một khi song phương nhân số không cân đối, liền có thể hiện ra nghiêng về một bên thế cục. Đây cũng là vì cái gì, cùng là thải huyền cảnh cao thủ, cơ hồ rất ít xuất hiện lấy một địch hai tình huống, còn như lấy một địch ba, hoàn toàn không có khả năng, muốn đều không ai dám nghĩ, bởi vì cái kia không thực tế. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, ngay tại dưới con mắt mọi người, đám người nhìn thấy cái gì? Tiêu Ngự lấy một địch ba, không chỉ có hoàn toàn chặn lại, hơn nữa còn đảo khách thành chủ, đã thương ba đại tuyệt thế cao thủ. Tam đại phái quần hùng nghẹn họng nhìn chân chối, thần sắc một cái so một cái chấn kinh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy, không thể nào tiếp thu được như thế ly kỳ hoang đường sự tình. Lấy một địch ba, ổn chiếm thượng phong, cái này cùng tiên phương dạ đàm mở dạng, tràn đầy cảm giác không chân thật, quả thực là không hợp thói thường. Liên liên ngay tại kịch chiến lưu chấn nam bọn người, cảm giác được phía sau không tầm thường sau đó, cũng không khỏi ngừng lại, riêng phần mình tách ra. Đợi nhìn thấy đứng lơ lửng trên không, bệ nghệ quần hùng tiểu ngự, cùng ba đại tuyệt thế cao thủ tình huống, lưu chấn nam mấy người bừng tỉnh bị xét đánh, ngẩn người tại chỗ. Tiểu gia đại trưởng lão cùng phó thủy lưu, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí có chút phản ứng không kịp. Không phải bọn hắn không hiểu được náo bổ, mà là không thể tin được sự thật này. To lớn quảng trường, vốn nên là ồn ào náo động cùng náo nhiệt, nhưng giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, được xương tụng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, si ngốc ngơ ngác. Duy chỉ có mấy cái kia phong môi tổ chức người, tay run run, nhanh chóng trong danh sách nhỏ bên trên ghi chữ lấy vừa rồi trận chiến kia, kích động đến liền miệng đều đang run rẩy. Đây không có khả năng, cùng là thải huyền cảnh, tuyệt không có khả năng lấy một địch ba. Minh ra một vị trưởng lão đang níu lấy dưới hàm trong râu, tay dùng sức phía dưới, kém chút đem dưỡng thật nhiều năm tròm râu trừ tận gốc xuống tới. Hắn muốn đang xem kịch, muốn chứng kiến kiếm thần vẫn lạc đại sự kiện. Nào có thể đoán được kết quả như thế hoang đường, cho hắn tầng tầng một cái vào miệng, đến bây giờ đều có chút hoảng hốt. Lại đâu chỉ là hắn, tam đại phái quần hùng cái kia không phải tâm thần hoảng hốt. Thế nhưng tiểu ngự không có cho bọn hắn thời gian tiêu hóa, đỉnh phong kiếm thần chỉ tục thể nghiệm chỉ có 30 giây, lãng phí một giây đồng hồ đều là xa xỉ. Đã ở chỗ này dùng, liền muốn giá trị tối đại hóa. Hôm nay, hắn nhất định phải giết sạch một số người, để cho khắp thiên hạ đều thấy rõ khiêu khích hắn hậu quả. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiểu ngự mười ngón liên tục điểm, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể nắm lấy, phảng phất hắn lập tức sinh ra mấy chục cây ngón tay. Mỗi một cây ngón tay đều tại bắn ra kiếm khí đầy trời ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào, thoáng như mưa rào tầm tã, lại như tuyết lở biển động. Tinh lưu đại trận bên trong bầu trời đều bị kiếm khí bao trùm, mỗi một đạo đều lộ ra không gì không phá sắc bén. Tiên tiên phá thể kiếm khí, muốn phát ra một cái đều muốn tiêu hao cực to nguyên khí, sao lại thế? Tiểu gia đại trưởng lão chấn kinh đến tột đỉnh. Xem như tiểu gia tam đại tử huyền cảnh cao thủ một trong, hắn đối môn này tuyệt thế kiếm pháp 10 phần hiểu rõ, vì thế có thể xác định, dù cho là gia chủ Kiều Anh Hảo, cũng tuyệt đối không thể nào phát ra dạng này kiếm khí, đồng thời chênh lệch cực lớn. Giờ khắc này tiểu ngự thể hiện ra thực lực, khiến tiểu gia đại trưởng lão cùng phó thủy lưu cũng vì đó sợ hãi. Giết, không có đường lui, cũng không có khả năng lui. Ba đại tuyệt thế cao thủ điền cuồng mở dạng, riêng phần mình hướng lên đánh tới. Công Dương Thắng tay trái phất tay áo, chấn vỡ mảng lớn kiếm khí. Tay phải mãnh liệt run, vô tận thương ảnh tranh nhau chen lấn mà xung ra, tựa như từng đầu độc xà xuất động, chống đỡ lấy kiếm khí đẩy trời tiến lên. Từ phía dưới nhìn lại, tựa như là một đầu thải sắc sông lớn nghịch mưa to tiến lên, thẳng tiến không lùi, thế phải đánh xuyên màn mưa đầu nguồn. Cả hai đụng nhau bắn tung tóe đặc sắc sắc huyền khí, đem phía trên tinh lưu đại trận đều đâm vào hơi rung nhẹ, gợn sóng liên miên hiện ra, có vị trí thậm chí hướng ra ngoài nô lên. Cũng may mắn hai người là giữa không trung giao thủ, lại có tinh lưu đại trận khai thông, nếu không chân chính bạo phát, phía dưới Mân Châu võ giả nhất định phải gặp nạn không thể. Nhưng dù cho như thế, tại kiếm khí cùng thương ảnh hai tầng bao trùm phía dưới, hiện trường đám người vẫn cảm giác trong lòng kiềm chế, có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, chỉ sợ trên không mất khống chế. Ầm ầm. Ngay tại Công Dương Thắng đi ngược dòng nước thời khắc, tựa như trường hà lao nhanh thô to đao mang, từ phía sau bổ tới, trợ giúp Công Dương Thắng chống đỡ áp lực. Đao mang bên trong, Minh Đông Lâu thần sắc lãnh túc, trường đao giơ cao, đột nhiên dùng sức một bổ, vốn là cường thịnh đao quang lại tăng thêm một đoạn, không dứt dòng lũ đánh xuyên tầng tầng lớp lớp kiếm khí, giống như là không có cực hạn, vĩnh viễn tràn đầy hậu kình. Nhất khí quán nhật nguyệt. Cái này đồng dạng là Minh gia tuyệt học chí cao, cùng Long Môn thần công phối hợp phía dưới, đủ để đem đao pháp uy lực để thăng một cái cấp bậc. Minh gia đám người nắm chặt nắm đấm, tại gia chủ vận dụng toàn lực sau đó, bọn hắn tin tưởng vững chắc trên đời không ai có thể ngăn cản. Ngoại trừ thương ảnh cùng đao mang, còn có liếc mắt phong bạo của tới. Kia là Vô Trần đạo trưởng tại phát huy, toàn thân màu sắc lưới lớn xoay tròn, lại là gió bạo cung cấp quần quần không dứt lực lượng. Ba đại tuyệt thế cao thủ không khỏi là thần kinh bắt chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đang gây công không có hiệu quả sau đó, lập tức cải biến đấu pháp, đem lực lượng xử đến một chỗ. Khủng bố như thế thế công, đừng nói tiểu ngự, cử thế mênh mông cũng không có người có thể ngăn trở. Quả nhiên, không gì không phá phá thể kiếm khí, cho dù ngưng tụ tới cùng một chỗ, cũng ngăn không được thương ảnh, đao mang cùng phong bạo mắt, bị một đường bộ ra, rất khoái công đến tiểu ngự trước mắt. Nhưng mà ba đại tuyệt thế cao thủ thế nào cũng không nghĩ đến tiểu ngự không lùi không tránh, một cái tay khác cách không mạch một cái, lập tức phong vũ lôi điện xen lẫn. Cơ hồ là đồng thời, từng đạo hư vô kiếm ảnh lơ lửng tại quanh người hắn, lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể, đầy trời đều là, mũi kiếm thống nhất chỉ hướng ba đại cao thủ. Theo kiểu ngự tiện tay một chỉ, vạn kiếm buộc phát ra làm cho người dùng mình tiếng kiếm reo, thoáng như kỷ luật nghiêm minh thiên quân bản mã, tại trong kiếm đế hoàng chỉ huy phía dưới, hóa thành kiếm long gào thét trời cao, xé rách địch thủ. Lấy khí ngự kiếm, nhân gian tuyệt học. Rất nhiều kiếm khách kêu to, chiếu thánh một dạng nhìn xem giữa không trung ngạo nghệ thân ảnh, hôm nay lại gặp được thượng cổ thất truyền ngự kiếm thuật, không tiếc cả đời vậy. Chỉ là trong mấy mắt, tiểu ngự liên tục thi triển thiên ý tứ tượng kiếm cùng ngự kiếm thuật, làm cho người rất cảm thấy hãi hùng khiếp vía là, cái này hai kiếm uy lực, không chút nào kém hơn hắn đỉnh phong một kiếm. Thương ảnh, đao mang cùng phong bạo mắt, đối mặt ba cố kiếm đạo dòng lũ, kịch liệt đụng nhau phía dưới tạo thành một đạo cực đại huyền khí trụ, bay thẳng trời cao, đụng vào tinh lưu đại trận, sinh sinh đem đại trận màn sáng đều gạt ra một vài trượng dài nô lên. Cả tòa màn sáng vì đó kéo căng, cho người ta lập tức sẽ vỡ ra cảm giác. May mắn màn sáng mặt ngoài xuất hiện từng khỏa tinh mang, rất mau đem huyền khí trụ dẫn đạo ra ngoài. Tinh lưu đại trận bên trong, chưa hết dư ba hướng bốn phía quyết tán, lại vẫn có một chùm kiếm khí vô cùng cô đọng, hướng về phía trước bắn thẳng đến, sợ đến ba đại tuyệt thế cao thủ cuốn quýt tách ra. Công Dương Thắng vừa rồi chuyển qua phía bên phải, còn chưa thở một ngụm, thấy hoa mắt, Tiểu Ngự xuất hiện trước người. Chỉ gặp hắn toàn thân kiếm khí lưu động, liên tục lớn như thế tiêu hao phía dưới, kiếm thế không chỉ có không có suy yếu, ngược lại còn tại liên tục tăng lên, phản phất vừa rồi đại chiến chỉ là làm nóng người. Tiểu Ngự tiện tay một điểm, lại là tiên tiên phá thể kiếm khí, để ép đẩy trời cao. Công Dương Thắng vừa kinh vừa sợ, chỉ có thể cưỡng đè một khẩu huyền khí, vung thương ở phía trước ngăn cản, đồng thời Lưu Vân Phi tụ che ở trước người, dùng công thay thủ. Thế nhưng đội vàng phía dưới, hắn thế nào chống đỡ được đỉnh phong kiếm thần một kích toàn lực. Phanh một tiếng, thương ảnh cùng phi tụ không chút huyền niệm đất nứt mở, Công Dương Thắng trong miệng kêu to, dùng hết dư lực hướng bên phải né tránh, toàn bộ vai trái lại kém chút bị kiếm khí đâm thành cái sảng, đầy trời đều là máu, liền cấp tốc bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Tông chủ, sư phụ. Thấy thế, Tinh Lưu Tông cao thủ cùng các đệ tử nghẹn ngào hô to, sắc mặt tái nhợt. Đại trưởng lão Lư Trấn Nam càng là thân hình lay động, con ngươi cơ hồ đều co lại thành lỗ kim, từ đầu đến chân đều bị một luồng thấu xương hàn khí bao phủ. Tiêu Ngự không có buông tha Công Dương Thắng ý tứ, đang muốn thừa cơ chém lão giả này, bất ngờ từ phía sau hai bên chuyển đến kịch liệt ba động. Ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Minh Đông Lâu cùng Vô Trần cũng đang toàn lực xuất thủ, không có khả năng ngồi nhìn Công Dương Thắng bị giết. Không kịp xoay người lại ngăn cản, toàn thân hư không đã trải rộng không dứt đao mang cùng đẩy trời phong bạo. Minh Đông Lâu cười lạnh, khoe miệng chảy máu, lại không để ý phản vệ, lần thứ hai thi triển nhất khí quán nhật nguyệt, đao kình càng phát ra bằng bạc, che đậy toàn bộ trời cao. Vô Trần cũng là lanh ý ung tùm. Tiêu Ngự biểu hiện quá kinh người, như lại bỏ mặc đi xuống, thiên hạ đem không người có thể chế. Vị này Tịnh Trần Tông chi chủ, gào to một tiếng, hắc bạch đạo bảo phồng lên mà lên, trong miệng phun ra hắc bạch nhị khí, dây dưa dung nhập phong bạo mắt, nhất thời làm phong bạo cùng tiêu, uy lực còn vượt qua Long Môn thần đao. Không hề nghi ngờ, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tuyệt đối là thế gian nhất đẳng thần công, Vô Trần chi thực lực, còn tại Công Dương Thắng cùng Minh Đông Lâu bên trên. Hai đại cao thủ tuyệt thế dốc sức một kích, lại là thừa dịp Tiểu Ngự không chuẩn bị, theo lý thuyết xác nhận đứng ở thế bất bại. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là Tiểu Ngự. Cho dù chậm nửa nhịp, nhưng đao kình cùng phong bạo vẫn bị vô số kiếm ảnh chặn lại một lát. Có cái này khoảng cách, Tiểu Ngự lấy lại tinh thần, liên tục điểm hai ngón tay. Vâng. Nơi xa Minh Đông Lâu cùng Vô Trần riêng phần mình tối lui, tại kinh phong cổ động phía dưới, hai đại cao thủ tuyệt thế thân hình lại có một ít bất ổn, bị thổi làm hơi lay động. Trái lại Tiểu Ngự, lại như một tòa ma sơn sừng sững đang sóng lớn sóng biển bên trong, khổng lồ như thế tiêu hao vẫn không có phương pháp dung chuyển hắn mảy may. Len keng len keng len keng. Từng đạo kiếm ảnh cuốn lên tại Tiểu Ngự bốn phía, mọi người phảng phất nhìn thấy một góc màu thiên thanh trường sam. Nhưng bởi vì quang mang quá chướng mắt không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn thấy trung tâm nhất một thân ảnh, như là trong kiếm chi thần, hiệu lệnh bằng kiếm, vô cùng vô tận kiếm mang đồng thời bao phủ ba đại tuyệt thế cao thủ. Huyền khí đang kích động, hư không đang sôi trào, tinh lưu đại trận mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng xung kích, lần lượt bị đâm đến nô lên, kéo căng. Tiêu Ngự chủ động thẳng hướng ba người, hắn khí thế kinh thiên động địa, quả nhiên là vạn phu khó địch. Ba đại tuyệt thế cao thủ giết tới điên cuồng, tóc hai bù xù, toàn thân vết máu loang lổ, tại tử vong uy hiếp phía dưới đem hết bình sinh thủ đoạn. Lấy ba người thực lực, một khi liên thủ lại, nhìn khắp cả cử thế mênh mông cũng rất khó tìm ra đối thủ, là không thể địch nổi tồn tại. Thế nhưng hôm nay, đối mặt tựa như thần đồng dạng Tiêu Ngự, ba người từ đầu đến cuối không có chiếm được thượng phong, không ngừng bị kiếm khí đánh trúng, liên miên ho ra máu. Thương thế nặng nhất Công Dương Thắng, toàn bộ cánh tay trái cũng bị mất, bị kiếm khí xoắn nát. Vai trái cũng là máu thịt bé bé, vụn xương nhỏ từng khối lộ ra, một bên vùng thương một bên gầm thét. Nhưng mà tất cả những thứ này đối Tiêu Ngự vô dụng, khí thế của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong, một tơ một hào đều không có suy yếu. Đối mặt dạng này đối thủ, liền ba đại tuyệt thế cao thủ đều từng cơn tuyệt vọng, sinh ra cảm giác bất lực. Tinh Lưu Tông đám người càng là kinh hãi đến phát run, tiếp tục như vậy nữa, đánh đâu thắng đó tông chủ thực sẽ bị tại chỗ đánh chết. Chương 66, đặc biến Hồng Trần lại trở về cao thủ tuyệt thế ra chiêu tốc độ nhanh chóng biết bao, đừng nhìn bốn người kịch đấu rất nhiều chiêu, trên thực tế chỉ qua mấy chục giây mà thôi. Tiêu Ngự không hề cố kỵ mà bộc phát, Thiên Ý Tứ Tự Kiếm, Ngự Kiếm Thuật, Tiên Thiên Phá Thể Kiếm khí chờ tuyệt thế thủ đoạn liền một mạch thi triển, đánh cho tam đại tông chủ liên tục bại lui, không khỏi là trọng thương thổ huyết. Tam đại phái quần hùng bên trong, rất nhiều người đều muốn ra tay, nhưng cho dù là tử huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, mong muốn tham dự vào cao thủ tuyệt thế đại chiến bên trong, cũng tỏ ra mười phần miễn cưỡng. Một vị Minh gia cao thủ, hai vị Tịnh Trần Tông cao thủ đánh bạo, xông vào chiến trường, nhưng chỉ vừa bị Tiêu Ngự thuận tay quét một kiếm, đã bị thương gần chết, đây là tại tam đại tông chủ xuất thủ bảo vệ điều kiện tiên quyết. Thế nhưng chính là vì thế, tam đại tông chủ lọt vào Tiêu Ngự liên hoàn mãnh kích, bị thương nặng hơn. Công Dương Thắng vai phải kém chút bị tận gốc gọt sạch, toàn thân đều là nhiều vô số kể vết thương, tựa như từng chuỗi pháo nổ vàng, máu tươi phun tung tóe, giống như là hình người máu bao đồng dạng không cần tiền mà về xuống. Vô Trần cùng Minh Đông Lâu cũng không khá hơn chút nào, đều là toàn thân đẫm máu, tóc hai bù xù, bước chân lảo đảo, nơi nào còn có một điểm thiên hạ đại tông khí khái. Nhanh, mau bỏ đi rơi tinh lưu đại trận, chạy. Công Dương Thắng một cánh tay vung thương đồng thời, khàn giọng gào thét lớn, thần sắc quyết tuyệt. Đám người run sợ không thôi. Mới vừa rồi còn mong muốn lấy tinh lưu đại trận vây khốn Tiểu Ngự, miễn cho đối phương chạy trốn. Hôm nay tông chủ lại chủ động hạ lệnh mở ra đại trận, rõ ràng là sợ Tiểu Ngự đại khai sát giới, đến lúc đó tất cả mọi người trốn không thoát. Đường đường tinh lưu tông chủ, có một ngày lại cũng sẽ biết sợ, bị người đánh tới tuyệt vọng, đây là cỡ nào rung động lòng người sự tình. Trên không tinh lưu đại trận màn sáng, trong nháy mắt tàn đi. Không biết là ai hô lớn một tiếng, mãnh liệt biển người giống như là biển động đụng vào vách núi tóe lên giọt nước, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Người với người đụng vào nhau, tiếng cầu cứu, tiếng kinh hô, tiếng la khóc lăn lộn thành một mảnh, giống như tận thế hàng lâm. Tiểu Ngự thanh âm truyền khắp tứ phương, không cần kinh hoàng, hôm nay chỉ chu đầu đảng tội ác, ta Tiểu Ngự khinh thường tại giết người tiết hận. Chỉ là một câu nói như vậy truyền ra, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi, kém chút xuất hiện loạn đấu trường mặt, lại lập tức xuân sẻ không ít. Lấy kiếm thần chi ngạo khí, há có thể trước mặt mọi người nói láo. Những cái kia hoảng sợ đám võ giả, trong lòng thoáng yên ổn, mặc dù còn đang chạy, nhưng rõ rệt so trước đó chấn định một ít. Mà kiếm thần những người hâm mộ, nghe được câu này, trong lòng càng là dâng lên đối kiếm thần phẩm hạnh kích khen. Từng chuỗi số lượng từ đám người đỉnh đầu đúc lên, hóa thành vô số nguyện lực giá trị. Tam đại phái cũng đang chạy, Tiêu Ngự trong mắt lánh quang lóe lên, một kiếm hướng mặt tây nam kích xạ, Lư Chấn Nam quay đầu vùng ra Lưu Vân Phi tụ, trong miệng hô to, "Tông chủ cứu!" Mệnh chữ không ra khỏi miệng, người đã giữa trời nổ nát vụn, thịt nát xương tan, liền một cọng lông đều không có lưu lại. Không chỉ có như thế, Tiêu Ngự đã sớm nhắm ngay Tinh Lưu Tông mấy người, bọn hắn phục sức đồng dạng, vừa rồi đứng tại đài cao bên trên đối với hắn châm chọc khiêu khích, hôm nay chỉ còn hoảng hốt mà bệnh. Tiêu Ngự hai ngón liên tục điểm, một vị liền một vị Tinh Lưu Tông thanh huyền cảnh cao thủ bị giết, cuối cùng lại bị hắn tàn sát hết sạch. Không, rất nhiều người bị thương rơi lệ, một ít Tinh Lưu Tông lão nhân càng là đau thương thổ huyết. Bị giết những người này đều là Tinh Lưu Tông trụ cột, đại trưởng lão càng không cần nói, gần với tông chủ, hôm nay lại toàn quân bị diệt, làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn hiển nhiên khóc sớm, càng bi thảm hơn còn tại phía sau. Theo Công Dương Thắng, Minh Đông Lâu cùng Vô Trần các hướng một phương chạy trốn, Tiêu Ngự thời gian cũng nhanh đến, đuổi theo ra đi khẳng định không được, thế là hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhắm ngay Tinh Lưu Tông hai vị khác tử huyền cảnh cao thủ. Hai người này đều là Tinh Lưu Tông thái thượng trưởng lão, vừa tới quảng trường bên trên, Tiêu Ngự liền để Phó Thủy Lưu xác nhận qua. Hai người chạy trốn không bao xa, Tiêu Ngự hờ hững vô tình cách không một chỉ điểm ra, vạn kiếm anh minh mà qua, chớp mắt che mất hai người. Vạn kiếm tiếp tục xuyên thẳng qua, đem vài trăm mét bên ngoài một ngọn núi xinh xinh đục xuyên, sau đó sơn phong đứt đoạn, gây nên bụi mù không dứt. Kinh khủng trang diện dọa sợ một đống người. Tiêu Ngự phiêu nhiên rơi xuống đất. Theo đỉnh phong kiếm thần chỉ tục thể nghiệm tiêu thất, hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ cần lại cho hắn vài giây đồng hồ, hắn đều có thể giết Công Dương Thắng, đáng tiếc. Bất quá có thể lấy được hiện tại hiệu quả, đã là bái hệ thống ban tặng, cũng không có gì không vừa lòng. Mãnh liệt biển người chớp mắt chạy hết, nguyên bản phi thường náo nhiệt đỉnh núi quảng trường, trở nên tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là cái hố cùng đá vụn bùn đất, chỉ còn lại ba người lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được 201.550 điểm nguyện lực giá trị, nguyện lực tổng giá trị là 308.536 điểm. Hệ thống thanh âm vang lên, lại nghe được Tiểu Ngự sử sốt. Hôm nay hắn không có làm chuyện tốt ta, chính là giết mấy cái cừu ra mà thôi, thế mà thu được vượt qua 20 vạn nguyện lực giá trị. Nghĩ đến những cái kia nguyên bản tuyệt vọng, lại bởi vì hắn khắc chế mà tự nhận là nhặt về một cái mạng đám võ giả, Tiểu Ngự không khỏi nhịn không được cười lên, dạng này cũng được. Tiểu Ngự, ngươi cái này một thân thực lực rốt cuộc là thế nào luyện? Bên hai truyền đến đại trưởng lão Kiều Anh Nguyên thanh âm, Tiểu Ngự quay đầu, phát hiện vô luận là đại trưởng lão vẫn là phó thủy lưu, đều lấy một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn chính mình. Tiểu Ngự nói, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ mà thôi, không cần chú ý. Phó thủy lưu khẽ miệng quát thẳng tới, mãng liệt liền nói, cái này còn không cần chú ý. Tiểu Ngự a Tiểu Ngự, ngươi là thật không biết chuyện hôm nay sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Từ xưa đến nay, xa không dám nói, ít nhất tại gần nhất mấy ngàn năm bên trong, tuyệt đối không ai có thể giống như ngươi, một người đơn đấu ba người, còn kém chút đem ba người làm phế. Ngươi kẻ này, hẳn là thật muốn vô địch thiên hạ rồi. Dứt lời, hướng Tiểu Ngự giơ ngón tay cái lên, đột nhiên lại ngửa đầu cười ha hả, thông quái, thật là sảng khoái. Mẹ hắn, vừa rồi từng cái lôi kéo nhị ngũ bắt bạn, kết quả đây, tất cả đều sợ đến thẻ ra quần, chạy hết. Cái gì Tinh Lưu Tông, Tịnh Trần Tông, Minh gia, ta nhìn toàn là một đống cứt chó, ha ha ha. Chờ thật vất vả cười đủ rồi, lại có chút không cam lòng nói, ta nói Tiểu Ngự, ngươi rõ ràng nắm vững thắng lợi, thế nào không đuổi theo? Ít nhất đem Công Dương Thắng lão giả kia xử lý a. Tiểu Ngự thản nhiên nói, Tinh Lưu Tông cùng ta tiểu phó hai nhà oán hận chất chứa quá sâu, nhưng không cần dáng một gậy chết tươi. Giữ lại Công Dương Thắng, Tinh Lưu Tông liền sẽ không diệt, vừa vặn dùng để ma luyện ta tiểu gia hậu nhân. Phó thủy lưu hít vào một hơi, một mặt tốt ra hỏa. Tiểu gia đại trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mo đỏ bừng, nhịn không được thét dài cười to, ta tiểu gia có ngươi Tiểu Ngự một người, đủ để bù đắp được thiên quân văn mã, tốt, tốt. Hắn thật thật cao hứng, cực kỳ kích động. Tiểu Ngự hôm nay thực lực, không nói vô địch thiên hạ cũng không xê xích gì nhiều, có cái này mấy ngàn năm không thấy chiến tích bày ở nơi này, sau này riêng là Tiểu Ngự cái tên này, cũng đủ rồi là Tiểu gia ngăn trở không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Lại thêm khỏi nói Tiểu Ngự còn trẻ, ai cũng không biết hắn có thể đi tới một bước nào. Mà Tiểu Ngự vừa rồi lời nói, tắc thì đầy đủ thể hiện ra hắn lòng dạ cùng khí phách. Sau này do bực này cách cục người tới cầm lái Tiểu gia, còn có cái gì không yên lòng. Hôm nay vừa bắt đầu, đại trưởng lão vốn là mất hết can đảm, vốn cùng địch đồng quy hẳn phải chết chi niệm. Mà giờ khắc này, hắn hận không thể nâng ly 300 chén, tâm tình không thua gì lần đầu đêm động phòng hoa trúc. Ba người một bên nói chuyện phía một bên hướng dưới chân núi đi, ven đường hộ vệ đã sớm chạy mất dạng. Chân núi vô số võ giả cũng nhận được tin tức, chạy trốn tới chân trời không biết chỗ. Thẳng đến ba người đi được rất xa, một bóng người mới từ đống đá vụn bên trong đi ra, chính là Đinh Hàng. Vừa rồi đại chiến quá kịch liệt, hắn không cẩn thận bị liên lụy, kém chút liền bị thương. Vỗ bộ trên thân bụi đất, Đinh Hàng nhìn qua rách nát cổng chào phương hướng, lẩm bẩm nói, tốt một cái kiếm thần Kiều Ngự, ngươi thực lực không ngờ đến một bước này, đêm đó ngược lại không thể nào là ngươi. Chỉ là ngươi cường đại như thế, sợ là càng phát ra để cho giám sát đi cùng triều đình bất an nha. Đi tới chân núi, Kiều Ngự tâm từ đầu đến cuối treo, thẳng đến hệ thống lên tiếng, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành nhiệm vụ kiếm thần chi nộ, thu hoạch được hệ thống gói quà lớn một phần, xin hỏi có hay không mở ra. Nếu như là đột phá cảnh giới, nhận được là ngẫu nhiên ban thưởng, mà hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là hệ thống gói quà lớn. Dựa theo phía trước quy luật, hệ thống gói quà lớn phân lượng tuyệt đối nặng hơn nhiều. Tiêu Ngự đầy cõi lòng chờ mong, nói thầm một tiếng mở. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được tiến hóa bản kim cương bất phôi chi thân, có thể thi triển 2 lần. Kim cương bất phôi chi thân chính là Phật môn trong truyền thuyết cảnh giới trí cao, một khi đạt đến cái này cảnh, có thể chống cự và pháp, không thể phá vỡ. Tiến hóa bản kim cương bất phôi chi thân là chuyện gì xảy ra? Hệ thống giải thích nói, tiến hóa bản kim cương bất phôi chi thân không chỉ có thể ngăn cản ngoại bộ công kích, còn có thể đem ngoại bộ công kích toàn bộ hấp thu, đồng thời bắn ngược cho đối thủ. Cái này há không chính là kim cương bất phôi chi thân, lại phối hợp đầu chuyển tinh di sao? Tiêu Ngự cười cười, ban thưởng sát thực không để cho hắn thất vọng, bất quá so với một hồi trước đỉnh phong kiếm thần chỉ tục thể nghiệm, hình như vẫn là kém một ít. Nghĩ lại, lần trước hoàn thành nhiệm vụ lại thêm khó, lại thêm hao tổn thời gian cùng tinh lực, lần này hình như chỉ là ngẫu nhiên nhiệm vụ, cho nên hệ thống gói quả lớn cũng nhẹ một chút. Bất quá mặc kệ như thế nào, có 2 lần tiến hóa bản kim cương bất phôi chi thần, Tiêu Ngự sau này tương đối dài một đoạn thời gian đều không cần sổ mượn, ai tới còn không sợ. Đến chân núi, Tiêu Ngự lúc này đưa ra cáo tử. Đại trưởng lão còn chưa nói cái gì, Phó Thủy Lưu đã là hoa hoa kêu lên, ngươi gấp cái gì, thật vất vả giang hồ gặp lại, thế nào cũng phải để Tam ca ta mời một bữa chủ nhà, lại cùng đi Miên Nguyệt lâu thật tốt chơi một lần a. Tiêu Ngự, có chuyện ta nhưng nói cho ngươi. Miên Nguyệt lâu bị kia hoa khôi, đến nay còn muốn lấy ngươi đây. Lần trước ta đi một chuyến, người ta còn hỏi ngươi rốt cuộc là ai, nhà ở nơi nào, ngươi cái này đàn ông phụ lòng liền không đi gặp nhìn nhân ra. Huống chi ngoại trừ Miên Nguyệt lâu. Gặp hắn càng nói càng không thường nổi, đại trưởng lão hừ một tiếng, nhìn xem Tiêu Ngự nói, thật không trở về nhà bên trong. Tiêu Ngự cười cười, bên mông hồng trần, quần quận giang hồ, luôn có làm ta cảm thấy kinh ngạc người cùng sự tình. Vậy ở trong nhà, ngược lại bất lợi cho ta tu hành. Đại trưởng lão gật gật đầu, đã là như thế, lão phu cũng không ngăn cả ngươi, dù sao cái này thiên hạ ngươi đều có thể đi. Chỉ là cho dù như thế, cũng nên cẩn thận một chút, ở bên ngoài đợi đủ rồi, vẫn là phải nhanh chóng về nhà. Tiêu Ngự nói một tiếng tốt, không có lưu luyến, chuyển thân từng bước một rời đi. Phó Thủy Lưu ở phía sau hô hào, cuối cùng lắc đầu, gia hỏa này, trong nhà chờ đợi mấy trăm năm, không phải là quá tính muốn động rồi. Đại trưởng lão cảm khái không thôi, vui vẻ cười nói, ngươi không hiểu, ngày xưa hắn tại giang hồ đi 50 năm, có lẽ tại hôm nay hắn xem ra, đi được quá nhanh quá gấp. Tu hành cũng là tu tâm, hôm nay lại đi một lần, thể ngộ hồng trần trăm ngàn sự tình. Ý gì theo lão phu suy đoán, chờ hắn lại lần nữa trở về lúc, sợ là muốn chân chính vô địch vũ nội rồi. Phó Thủy Lưu trừng to mắt, nhìn xem tiểu ngự tiêu thất phương hướng, liền nhìn xem một mặt chờ mong đại trưởng lão, đập đi lấy miệng, đều nói không ra là hâm mộ, là ghen ghét, hay là bội phục. Cùng lúc đó, đi trong rừng, rốt cục tán đi kiếm khí, lộ ra chân diện mục tiểu ngự, tắc thì liền ngoài ý muốn nhận được hệ thống nhiệm vụ. Uống nước không quên người đào giếng, hệ thống nhiệm vụ, cứu vãn linh võ đạo thất bại xu thế, kỳ hạn 3 năm. Chương 67, giang hồ sôi trào tiểu ngự bị làm trở tay không kịp, thoáng một bước, vừa đi vừa hỏi, có ý tứ gì? Hẳn là ta nhận qua linh võ đạo ân huệ. Hệ thống đáp, túc chủ sở nội chi lục chỉ kiếm cương, tức là đến từ linh võ đạo, chính là cái kia đạo tuyệt học. Tốt ta, còn có tầng này nguồn gốc. Linh võ đạo ở nơi nào? Tiêu Ngự dự định hiện tại liền xuất phát, dù sao hắn không có cố định mục địa, đi tới chỗ nào đều có thể thể ngộ cái này giang hồ phong thổ. Ai ngờ hệ thống lại đáp, hệ thống chi kiểm tra công năng chính là căn cứ vào võ học khí tức. Bởi vì túc chủ không có nắm giữ cùng linh võ đạo trực tiếp tương quan võ học, hệ thống không cách nào thăm dò. Lục chỉ kiếm cương không tính sao? Lục chỉ kiếm cương tại vài ngàn năm trước liền đã lưu lạc đến giang hồ, quá mức xa xôi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ lắc đầu, đã dạng này, hắn chỉ có thể chính mình đi tìm. Ung dung bên trong dãy núi, một già một trẻ rơi vào một chỗ trên sườn núi. Cánh tay Trần Hùng Tráng thiếu niên còn tại trở về chỗ Tinh Lưu Sơn đỉnh núi một trận chiến, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nói: sư phụ, kiếm thần cũng quá mạnh lên đi, hắn có phải hay không đã trở thành đệ nhất thiên hạ? Lão Đao khách nghe vậy, quay đầu nhìn qua Đồ Nhi ước mơ bộ dáng, rút rút khoe miệng, suy nghĩ một chút nói: ngươi còn nhỏ, căn bản không biết giang hồ lớn đến bao nhiêu. Tại cái kia thủy triều bên trong, tự nhiên có cá lớn cùng cá nhỏ, nhưng lớn nhất cá cũng không dám nói không có so với mình càng lớn. Bất quá lấy tiểu ngự hôm nay biểu hiện, cho dù thực sự có người so với hắn còn lớn hơn, y theo vi sư xem, chỉ sợ cũng không có mấy cái, một cái tay tính ra không qua tới. Cái này kiếm thần, thật đúng là ngàn năm ra một lần tuyệt đại nhân vật, tương lai chưa hẳn không có khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất. Hùng Tráng thiếu niên nghe đến cảm xúc nhấp nhô, ưỡn ngực, hỏi: sư phụ, ngươi thường nói ta là trời sinh đao khách, vậy ngươi cảm thấy, Đồ Nhi tương lai có thể đạt đến cái tình trạng gì? Đồ Nhi không cầu thiên hạ đệ nhất, chỉ cần có thể vào năm vị trí đầu là được rồi. Đúng. Trên đầu chịu một cái tàn nhẫn, Hùng Tráng thiếu niên đau đến nước mắt kém chút chảy ra, ôm đầu. Lao đao khách mắng, tuổi còn nhỏ, há có thể mơ tưởng xa vời. Còn thiên hạ năm vị trí đầu, sư phụ của ngươi ta cũng không dám nghĩ, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần tốt loại này hư danh, nếu không sớm muộn hại ngươi. Học đao người, tự nhiên một bước một cái dấu chân, không nên bị ngoại giới phân tán tinh lực, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào so. Vị sư cổ vũ ngươi đi khiêu chiến giang hồ tuấn kiệt, cũng không phải vì để cho ngươi nổi danh, mà là cho ngươi phát giác được tự thân không đủ, hiểu không? Nhìn thấy luôn luôn hòa ái sư phụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, Hùng Tráng thiếu niên gật đầu như bằng tỏi, liền một mạch ra xong vài cái. Đi thôi, Mân Châu tại Mười Châu vùng cực nam, người ta sư đổ liền một đường hướng tây. Tranh thủ tại vi sư trước khi chết, mang ngươi đi khắp Mười Châu, tận lực xem thêm xem. Đỡ phải vi sư chết một lần, ngươi tiểu tử ngốc này ngày nào đó bị người lợi dụng cũng không biết. Sư phụ. Giữa trưa ánh nắng tốt đẹp, một già một trẻ thân ảnh dần dần tiêu thất tại trên sườn núi. Tinh Lưu Sơn mấy vạn mét bên ngoài một chỗ nông thôn nông trang bên trong. Tiểu phó hai nhà tinh anh, toàn bộ tụ tập ở đây, có ngay tại đi qua đi lại, có nắm chặt nắm đấm, còn có than thở. Liên trọng thương tại giường tiểu chấn hợp, đều mạnh chống đỡ lấy thân thể đi ra, trong tay xách theo một cây so với thường nhân còn cao hắc ảnh thương, đứng ở trong sân, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể cùng người tử chiến. Tiểu tư tể cùng phó gia huynh muội, ngồi tại một cây dưới cây ngô đồng, dựa lưng vào nhau, sắc mặt tất cả đều mười phần nặng nề. Đại trưởng lão cùng phó thủy lưu đã ly khai 3 ngày, nguyên bản dựa theo tính toán, người ở đây sớm cái kia rút lui. Nhưng lại tại hôm trước, đại trưởng lão liền lưu lại ám hiệu, để cho đám người đợi thêm 2 ngày, cũng không biết ở giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như thế lặp đi lặp lại cử động, thực sự để cho người ta khó có thể an tâm. Tiểu ra một tên trưởng lão cắn răng nói, hôm nay chính là Tinh Lưu đại hội tổ chức kỳ hạn, đại trưởng lão cùng phó huynh đệ không hề có một chút tin tức nào, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Nghĩ đến hai nhà cái kia long trời lở đất tính toán, ở đây người biết chuyện, không khỏi là toàn thân siết chặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, mọi người tựa hồ cũng quá lớn mật, một khi sự tình xuất hiện chỗ sơ suất, tiểu phó hai nhà khó thoát hủy diệt chi cục. Trong im lặng, trong trang viên bầu không khí trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tiêu Chấn Hợp trong mắt lạnh lẽo, xách theo thương liền chuẩn bị đi ra ngoài, đám người gặp chi, sợ đến liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Hôm nay hai nhà tiền đồ chưa biết, vị này cũng không thể lại xuất sự tình. Đúng lúc này, không ít người nghe thấy được hai đạo âm thanh xé gió, đang định đề phòng, tiểu gia đại trưởng lão thanh âm truyền đến, là chúng ta. Cửa đẩy ra, đại trưởng lão cùng phó thủy lưu đi đến, đám người tất cả đều thở dài một hơi, liền nơi xa dưới cây tiểu tư tể ba người đều liên tục không ngừng nên đón tới. Nguyên bản miệng bên trong nhẹ nhàng ngâm nga bài hát phó thủy lưu, một nhìn thấy chính mình như nữ, lập tức thẳng lưng bản mặt, làm ra nghiêm phụ bộ dáng. Đám người không rảnh quản người này, gặp luôn luôn trầm ổn đại trưởng lão, đều là trên mặt vui mừng, không hiểu đồng thời, liền lập tức gần ẩn mong đợi. Một tên phó gia cao thủ cẩn thận hỏi, đại trưởng lão, thế nhưng là tính toán thành công. Đại trưởng lão lắc đầu, cười nói, đều chớ đứng ở chỗ này bên trong, không có việc lớn gì, đi vào nói đi. Một đoàn người gấp biết hai ngày này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghe vậy tất nhiên là đều tuân theo. Không biết qua bao lâu, trong phòng đột nhiên vang lên một trận to lớn xôn xao âm thanh, lại thêm có kiểu tư tể trầm đồng du dương gầm rú cùng bóp cổ tay, cũng không biết tại hưng phấn cái gì, lại tại tiếc nuối cái gì. Ồn ào vô cùng thanh âm liên tục vang lên, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng là chuyện gì, có thể để cho bọn này giang hồ đại lao kích động như thế, cơ hồ từng cái thất thố. Vấn đáp kéo dài cực kỳ lâu, liền thấy tiểu tư tề ngẩng đầu đỡ ngực đi ra khỏi phòng, hướng về phía bầu trời cười to 3 tiếng, quay đầu đối Phó Thanh Dương huynh muội nói, đi, hôm nay uống thật sảng khoái, không say không về. Phó Thanh Loan che miệng giận cười nói, mỗi lần đều là ngoài miệng lợi hại, một khi thật sự quyết tâm, cái thứ nhất nằm sấp thành tôm chân mềm chính là ngươi. Tiểu Tư Tể cả giận nói, ngươi dám xem thường ta? Đi đi đi, hôm nay ngươi ta liền thử một lần, ta Tiểu Đại gia nhất định muốn cho ngươi biết lợi hại không thể. Một bên Phó Thanh Dương cười ha ha, dựng lấy Tiểu Tư Tể bay, ba người vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Trong phòng một đám các trưởng bối, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, giống như là gánh nặng ngàn cân từ trên bờ vai tháo xuống tới, không gặp lại trước đó ảm đạm cùng âm trầm. Tiêu Chấn hợp lưng tựa cái ghế, ngửa mặt lên trời thở dài, ta lại bỏ lỡ dạng này một trận đặc sắc giao phong, thật muốn nhìn xem đại huynh mở ra thần uy, kiếm áp tam tông phong độ tuyệt thế a. Đang ngồi đám người cũng là nhịn không được tưởng tượng loại kia chẳng diện. Độc thân vào hang hổ, không sợ bắt phương địch, đối mặt Mân Châu mấy vạn cao thủ, nói nói cười cười, lãnh đạm lấy nhìn tới, lấy sức một mình độc đấu quân hùng. Sau đó lại thêm kiếm chống tam đại tông chủ, đánh cho Mân Châu mạnh nhất tam tông chật vật chạy trốn. Nửa đường liền tiện tay càn quét hại vợ cửu nhân, xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, ép Tinh Lưu tông chủ động triệt hồi Tinh Lưu đại trận, chỉ vì để cho càng nhiều người làm bệnh. Cái này nghe hoàn toàn chính là thần thoại, một đoạn khiến tất cả người giang hồ đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, tâm chỉ thần vãng giang hồ thần thoại. Như thế đặc sắc, như thế không chân thực, lại vẫn cứ chân chính phát sinh qua. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này kinh thiên đại sự ký, tam tông tuyệt đối che không xong, cũng không có khả năng che mất. Chỉ sợ không bao lâu nữa, kiếm thần cái này vốn là huy hoàng danh tự, sẽ trở nên càng thêm rực rỡ, đủ để theo khắp cả giang hồ mỗi một nơi hẻo lánh. Mà đối với những cái kia theo đuổi võ đạo đỉnh phong người mà nói, kiếm thần cái tên này cũng đem triệt để trở thành bọn hắn võ đạo chi lộ bên trên một ngọn núi cao. Tiêu Phó hai nhà người đoán sai. Bọn hắn coi là tin tức sẽ truyền rất nhanh, nhưng trên thực tế, tin tức truyền đi so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn, còn muốn càng thêm oanh oanh liệt liệt. Thật là hôm đó đỉnh núi giang hồ võ giả nhiều lắm, còn có không ít phong môi tổ chức người, những người này chạy trốn sau đó, cơ hội là thứ nhất thời gian truyền ra tin tức này. Cố nhiên ăn thiệt thòi chịu nẹn là Tinh Lưu tông ba phái, liên đối lấy Mân Châu giang hồ cũng sẽ mất mặt, nhưng kiếm thần cuối cùng tỏ thái độ, biểu thị không thương tổn người vô tội, quả thực cho hắn thắng được không ít hảo cảm. Huống hồ mặc kệ là phương nào người, gặp được loại này ngàn năm khó gặp sự tình, thật rất khó thủ khẩu như mình. Một chuyến hai, hai chuyến ba, ba chuyến trăm, cơ hội chỉ dùng một ngày thời gian, Tinh Lưu Sơn chiến đấu liền lấy núi kêu biển gầm tốc độ, truyền khắp phụ cận thành quận, đồng thời lấy càng kinh khủng tốc độ tới phía ngoài truyền bá. Trên quan đạo có người đánh ngựa chạy đội, trên bầu trời có bổ câu đưa tin bay qua. Phụ cận giang hồ giống như là đun sôi nước sôi, trước kia chỗ không có phương thức sôi trào lên, không hề đứt đoạn lan tràn. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, sợ là tối đa một tháng thời gian, mười châu giang hồ đều sẽ biết. Một chỗ quan đạo bên cạnh trong con trà, ngồi một tên trẻ mặt nữ tử áo trắng. Nàng lộ ra tay như xương như tuyết, không thua trên thân bạch đi liễu, cầm một cái chén nhỏ, lại cho người ta một loại cái chén sẽ làm bẩn xúc cảm giác. Bên cạnh một tên khôi ngô người trẻ tuổi, si mê ánh mắt gian nan từ nữ tử tay, chuyển qua trên mặt nàng, trong mắt quyến luyến lại tăng thêm 3 điểm. Hôm nay đã là đợt thứ 6, các ngươi mười châu giang hồ võ giả, cưỡi ngựa đều là như thế hùng hùng hổ hổ sao? Nữ tử áo trắng nhìn qua trên quan đạo vung lên bụi đất, nhíu nhíu mày lại. Một sát na này, mang theo nghi hoặc cùng bất mãn phong tình, hung hăng đâm trúng Minh Tú Khê Tâm, hắn cười cười, đại khái là xảy ra đại sự gì đi. Lại hỏi, Lăng cô nương, nghe ngươi ý tứ, hẳn là ngươi không phải mười châu nhân sĩ. Nữ tử áo trắng không có trả lời, lúc này một tên minh gia cao thủ bước chân vội vàng mà chạy tới, trầm giọng nói, nhị công tử, xảy ra chuyện rồi. Minh Tú Khê thản nhiên nói đi, không cần cấm kỵ Lăng cô nương. Vị yêu minh gia cao thủ khỏe miệng hung hăng co lại, trầm mặc một lát, gặp nhị công tử nghiêng con ngươi lạnh lùng quét tới, không thể làm gì khác hơn nói, Tinh Lưu đại hội bị kiếm thần đánh gãy. Nghe nói kiếm thần lấy sức một mình, độc chiến gia chủ, Tinh Lưu tông chủ hòa vô trần đạo trưởng, cuối cùng đại chiếm thượng phong. Tinh Lưu tông ba vị tử huyền cảnh, cộng thêm thanh huyền cảnh cao thủ toàn bộ bị giết. Hơn nữa còn có người tại truyền, nói là kiếm thần sở dĩ buông tha Tinh Lưu tông chủ, là vì để cho Tinh Lưu tông tiếp tục tồn tại, lấy ma luyện tiểu gia đệ tử. Ầm. Chén trong tay nhỏ ngã trên mặt đất, Minh Tú Khê thần sắc xí ngốc. Đối diện nữ tử áo trắng, phản phất bao hàm ngôi sao đôi mắt đẹp trong nháy mắt hiện lộ tài năng. Ngồi ở một bên phu nhân lại là thẳng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ta nghe nói cái kia tam đại tông chủ đều là thải huyền cảnh cao thủ, các ngươi mười châu vị kia kiếm thần hẳn là đã đến tầm thứ cao hơn. Minh Tú Khê lạnh lùng nói, không có khả năng. Phu nhân cười nhạo nói, đã như vậy, nếu nói có người tại thải huyền cảnh lấy một đi ba, chẳng phải là chê cười. Chương 68, đại gia vẫn là yêu thương phu nhân chính là nữ tử áo trắng tùy tùng, Minh Tú Khê cũng sẽ không ngốc tới tội, quay đầu mệnh lệnh thủ hạ lập tức lại dò xét, cần phải đem tình huống thật điều tra rõ ràng. Cực kỳ hiển nhiên, Minh Tú Khê cũng không tin chính mình bị kia gần như vô địch tổ phụ vậy mà biết thua, hơn nữa còn là tại ba đối một tình huống dưới, điều này làm cho hắn cảm thấy rất hoang đường. Minh gia cao thủ quả thực là có khổ khó nói. Biết được tin tức sau đó, kỳ thật hắn cũng không thứ nhất thời gian tới báo, mà là nhiều phương diện nghe ngóng, đồng dạng là ôm tin tức có sai ý niệm. Nhưng mà theo tin tức càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn chấn kinh cùng ngạc nhiên cũng là càng ngày càng sâu. Hôm nay phiến khu vực này, mỗi cái người giang hồ đều đang nghị luận, lại thêm có rất nhiều tại hiện trường võ giả, tự thân giảng thuật phát sinh sự tình, bên trong tình lại so rất nhiều lời đồn còn muốn cho người rung động. Vì thế, hắn thậm chí còn cố ý đi tìm mấy cái phong môi tổ chức, nhận được cặn kẽ nhất báo cáo. Kết quả sau khi xem xong, hắn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hôm nay gặp nhị công tử không tin, vị này minh gia cao thủ thần sắc xoắn xuýt. Ngay tại Minh Tú Khê sắp nổi giận lúc, hắn rốt cục cắn răng một cái, từ trong tay áo móc ra mấy trường cuốn lên tờ giấy, đưa cho Minh Tú Khê, nhị công tử, đây là thuộc hạ từ Ưng Nhãn, Thiên La, Địa Vong ba nhà nhận được tình báo, còn xin xem qua. Ưng Nhãn, Thiên La, Địa Vong chính là Mân Châu Tam Đại Phong Môi, dựa vào trực tiếp tinh chuẩn tình báo cùng già trẻ không gạt giá cả, rất được người giang hồ ưu ái, chỉ cần là ba nhà cho ra đồ vật, cơ hồ không có bỏ qua. Nghĩ đến cái này, Minh Tú Khê tay run run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, nhưng vẫn là ép buộc chính mình buông tay, đem tờ giấy cầm tới, mở ra từng chữ mà nhìn kỹ. Trên tờ giấy số lượng từ cũng không nhiều, nhưng Minh Tú Khê lại bỏ ra đầy đủ một khắc đồng hồ thời gian, cuối cùng nhắm mắt lại, ánh mắt còn tại lay động. Đối diện nữ tử áo trắng cùng phu nhân, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Các nàng đã sớm ý thức được không được bình thường, từ lúc gặp nhau sau đó, cái này Minh gia nhị công tử một mực như cái kẹo da trâu một dạng đi theo các nàng, đủ kiểu lấy lòng, chưa bao giờ như vậy thất thố qua. Phu nhân cầm qua một tờ giấy, chỉ nhìn liếc mắt, đã là toàn thân kịch chấn, đợi xem hết cái này xuôi ra, liền cầm qua mặt khác hai tấm, nửa ngày không ngẩng đầu lên. Nữ tử áo trắng cũng đưa tay cầm qua, lần lượt xem hết nội dung, một đôi mắt sáng như sao hào quang rạng rỡ, từ đấy lòng sợ hãi than nói, mười châu giang hồ, lại có như thế kinh tài tuyệt diễm người, hắn thiên phú độ cao, sợ là thế gian khó tìm a. Phu nhân rốt cục giật mình tỉnh lại, trên mặt vẫn mang theo vẻ khó tin, gấp giọng hỏi đối diện Minh Tú Khê, cái kia kiếm thần, năm nay bao nhiêu tuổi, hình dạng thế nào, có hay không lấy vợ sinh con? Đều lúc này, còn hỏi cái này. Minh Tú Khê tâm bên trong dâng lên một cơn lửa giận, bên cạnh hắn Minh gia cao thủ cũng là sắc mặt từng cơn khó coi. Thụ thương thế nhưng là Minh gia gia chủ, uy phong quét dắt cũng là Minh gia, kết quả đối diện không chỉ có không an ủi, ngược lại một bộ đối kiếm thần thật tò mò thưởng thức bộ dáng, liền che giấu đều không che giấu. Cái này thuần túy là hướng trên vết thương sắc muối, hoàn toàn không đem nhị công tử cùng Minh gia để vào mắt ta. Minh gia cao thủ cười lạnh nói, tin đồn kiếm thần chính là thiên hạ ít gặp mỹ nam tử, năm nay cũng mới hơn 300 năm, bất quá người ta đã có thế thất, ta khuyên đại nương cũng đừng nghĩ. Lời này vừa nói ra, nữ tử áo trắng phốc mà nở nụ cười, mặt mày còn cong vô hạn phong tình, thấy được Minh Tú Khê hoa mắt thần chỉ, rốt cuộc không có rảnh sinh khí. Phu nhân lại là nhướng mày lên, tay áo hất lên. Rõ ràng không có gì động tĩnh, nhưng vị kia thanh huyền cảnh minh gia cao thủ, lại giống như là như người rơm, hai chân cách mặt đất, giữa không trung đem hết toàn lực cũng vô pháp ngăn cản lực vô hình, một đường đụng ngã ngoài mấy chục thước mấy cây đại thụ, ngã xuống đất thổ huyết không thôi. Minh Tú Khê cả kinh đứng lên, đội vàng chắp tay nói, đại nương bất giận, ta thủ hạ này không hiểu chuyện, xin ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Trên mặt trấn định, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhịn không được suy đoán lên tân đại nương lai lịch. Cần biết toàn bộ Minh gia, có thể dạng này trọng thương Minh và người, cũng không có mấy cái. Tân đại nương hừ, hình như khinh thường tại so đo. Minh Tú Khê đối lăng cô nương xin lỗi một tiếng, đội vàng đi thăm dò xem Minh toàn thương thế, đối phương là chính mình tín nhiệm nhất hộ vệ, về tình về lý không có khả năng mặc kệ. Thừa dịp hắn đi xa, lăng cô nương ôn nhu nói, mười châu giang hồ, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đại nương không cần chú ý, đã có một cái kiếm thần, ta tin tưởng còn sẽ có cái khác hạng người kinh tài tuyệt diễm, luôn có điều kiện phù hợp, nguyện ý cùng chúng ta về Linh Võ Đảo. Tân đại nương cười cười, chỉ cần tiểu thư không nghĩ ngợi thêm là được. Cái kia họ Minh tiểu tử, tư chất thường thường, lại dám vọng tưởng tiểu thư, muốn hay không cho hắn một bài học, để cho hắn xéo đi. Lăng cô nương nhẹ nhàng lắc đầu, thế nhân ai không hảo mỹ sắc, chỉ cần hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ là được, muốn cùng liền để hắn đi theo đi. Hắn ra thế không tầm thường, vừa vặn có thể vì chúng ta dẫn tiến càng nhiều nhân tài, cũng giảm bớt chúng ta công phu. Mênh mang nước sông quần cuộn chảy, từng chiếc thuyền lái vào rộng lớn bến tàu, dừng sát ở bên bờ, người kéo thuyền lực sĩ dẫm lên trên ván gỗ thuyền, giúp đỡ chuyển dương là tủ. Dài trăm thước bến tàu một bên, ngừng lại một đỉnh hồng loan kiệu, hai tên xinh xắn đến không tưởng nổi nha đầu phân đứng trái phải, cách rời ra bận rộn dòng người dò tìm ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, hai tên nam tử trung niên bước chân gấp rút đi tới. Hai tên nha đầu hành lễ, kêu lên lục gia thất gia. Con đao trung niên nam tử, trong tay cầm một cái vừa mua rượu bình, ngửa đầu được một hớp rượu, cười ha ha, đại tẩu, Tinh Lưu Tông phân đà, chúng ta không cần lại đi. Lời ấy ý gì? Trong tiệu truyền đến một đạo giọng nữ, tôi mang theo không hiểu, chợt liền thản nhiên nói, ta không thích nhất có người vừa nói chuyện vừa uống rượu, đã nói bao nhiêu lần rồi. Xem ra ta vị này vô dụng đại tẩu, là không quản được ngươi. Tiêu Chấn Hiệp ngửa đầu động tác trì trệ, tại Tiêu Chấn Nghi cười trên nỗi đau của người khác trong tầm mắt, vội vàng đem bình rượu cất kỹ, cười hắc hắc nói, đại tẩu chớ trách, đây không phải nghe nói tốt đẹp tin tức, có chút đắc ý vênh báo nhà. Hai tên nha đầu liếc nhau, rất là hiếu kỳ, phải là cái dạng gì tốt đẹp tin tức mới có thể để cho vị này thất gia quên phu nhân quý cũ. Cần biết dựa theo phu nhân tính toán, bọn hắn chạm tiếp theo liền muốn đi Tinh Lưu Tông một chỗ trọng yếu phân đà, xuất kỳ bất ý, diệt trừ Tinh Lưu Tông một vị tử huyền cảnh thái thượng trưởng lão. Người giang hồ đều cho là bọn họ trọng thương ngã gục. Ai không biết, ngày đó chỉ là phu nhân tùy cơ ứng biến, lựa gạt Tinh Lưu Tông đại trưởng lão mà thôi, là chính là che giấu hai mắt người, vì đó sau đó đại kế làm chuẩn bị. Như thế trọng yếu trước mắt, vị này tiểu thất gia thế mà còn dám đắc ý bình báo. Hai cái nha đầu đều thay đối phương cảm thấy lo lắng, không biết phu nhân sẽ làm sao chỉnh trị đối phương. Quả nhiên, liền nghe trong tiểu nữ nhân cười nói, ngươi còn biết chính mình là đắc ý bình báo. Cũng được, nếu là đại hảo sự, vậy liền nói một chút, cũng làm cho đại tẩu ta cao hứng một chút. Nếu như là không thể để cho ta cao hứng, ngươi tốt nhất trước tiên đem ra kéo căng một điểm. Trước kia nghe được loại lời này, Tiêu Chấn Hiệp đã sớm xin khoan dung. Nào có thể đoán được hôm nay, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại ngửa đầu cười to ba tiếng, tính tình ngược lại là cùng tiểu tư tề cực kỳ tương tự, không hổ là phụ tử. Liên đối tại trong Tiệu Vân Khinh La đều ngẩn ngơ, cái này tiểu thất uống lộ thuốc. Chợt sầm mặt lại, trong mắt hiện ra nguy hiểm quan mang. Liền nghe Tiểu Chấn Hiệp lấy kích động dâng trào ngữ khí nói ra, ba ngày trước đó, Tinh Lưu Tông, Tịnh Trần Tông, Minh gia tổ chức Tinh Lưu đại hội, chuẩn bị đối phó chúng ta. Ai ngờ hội còn không có mở, đại huynh lại lẻ loi một mình, quang minh chính đại lên Tinh Lưu Sơn. Đợi hắn lưu loát sau khi nói xong, hai tên nha đầu đã sớm nghe ngây dại, tú mỹ trên mặt đều là vẻ khó tin, thoáng như đang nghe một đoạn thuyết thư. Một bên Tiểu Chấn Nghi gặp Cố Kiệu không có phản ứng, nói bổ sung, đại tẩu không cần hoài nghi, chuyện này trên giang hồ đã truyền khắp. Ương Nhãn, Thiên La cùng Địa Vong cũng cho ra tương đồng tin tức, tuyệt sẽ không là giả. Đại huynh, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, không người có thể so. Tiểu Chấn Hiệp con ngươi đảo một vòng, tràn đầy lấy lòng nói, ta còn nghe nói, đại huynh sở dĩ như thế nổi nóng, độc thân giết tới Tinh Lưu Sơn, cũng là bởi vì Lưu Chấn Nam lão già kia ý đồ mưu hại đại tẩu, chạm đại huynh bại ngược. Đại huynh thế nhưng là ngay trước mấy vạn Mân Châu cao thủ mặt, tuyên bố ai dám đối với hắn phu nhân bất lợi, chính là hắn tiểu ngự đời này kiếp này địch nhân, xa đâu cũng giết chi. Sau đó càng là khuất nhục Tam đại tông, đồng thời chính tay đâm Lưu Chấn Nam một đám kẻ xấu a, chỉ hận khi đó ta lại không ở tại chỗ, đáng hận a. Nhìn xem vị này thất gia đấm ngực dậm chân bộ dáng, hai tên nha đầu ngăn không được ý cười, xoay người lại hành lễ, hương phấn nói, phu nhân, đại gia quả nhiên nhớ tới ngươi, yêu thương ngươi đấy. Bên trái Hạ Điệp mừng khấp khởi nói, cái gì Mê Ly cung chủ, cái gì Thiên Hải lâu tiên tử, đại gia yêu nhất quả nhiên vẫn là phu nhân, lần này phu nhân có thể yên tâm. Trong Tiểu Vân khinh la sáng giọng, hắn tâm không đau lòng ta, cùng ta có liên can gì? Các ngươi coi ta để ý, chỉ bất quá giang hồ hiểm ác, hắn rốt cuộc là phu của ta, ta cũng không thể để cho hắn bị những cái kia không đứng đắn nữ nhân lừa đi. Hai tên nha đầu cười đến đau bụng, miệng bên trong không ngớt lời xứng phải. Tiểu Chấn Hiệp hắc hắc khoe mẽ, xin hỏi đại tẩu, đây coi là không tính lớn chuyện tốt, tiểu thất uống một hớp rượu không sao à? Vân Kinh la nhếch miệng lên, lại mắng, uống cái đầu của ngươi, ngươi tốt nhất một hơi uống cạn sạch, nếu không ta cho ngươi hôm nay uống cái đủ. Nhận được quân lệnh, Tiểu Chấn Hiệp ăn như gió cuốn. Tiểu Chấn Nghi cười hỏi, Tinh Lưu Tông đã không cần đi, đại tẩu, sau đó phải đi chỗ nào? Vân Kinh la nói, các ngươi cái kia lại mình, ngày xưa đã nói với ta, bình sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi chính là chưa từng đi Thiên Ngai Hải Giác. Cũng được, chúng ta liền một đường hướng nam, đi Thiên Ngai Hải Giác nhìn xem, có thể hay không đụng phải cái kia không có lương tâm. Giang hồ bên trong huyên náo vẫn còn tiếp tục, trên tới thế gia đại tộc, đỉnh cấp thế lực, thậm chí giám sát ti tổng bộ, dưới đến người buôn bán nhỏ, tiêu sư hộ viện, toàn bộ 10 châu giang hồ đều đang sôi nổi nghị luận, là kiếm thần thực lực mà sợ hãi thán phục. Nhưng làm nhân vật chính Tiểu Ngự, lại không chút nào để ý tới những sự tình này. Ly khai Tinh Lưu Sơn sau đó, hắn liền tìm một ít phong môi tổ chức, liền đi qua nhiều mặt thẩm tra, cuối cùng có một điểm linh võ đảo mơ hồ manh mối. Linh võ đảo chính là một chỗ truyền thuyết chỗ, không có ai biết nó đến tột cùng ở nơi nào. Đại khái tại cực kỳ lâu trước đó, mỗi một thời đại đều sẽ có truyền nhân đặt chân mười châu, hành hiệp trưởng nghĩa. Nhất là tại chống cự hải ngoại nhân ma kịch liệt nhất niên đại, linh võ đảo truyền nhân chính là mười châu một phương trọng yếu sinh lực quân. Nhưng theo hải ngoại nhân ma bị đánh lui, hôm nay cùng mười châu cách xa giằng co, không biết sao, linh võ đảo cũng dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ ánh mắt. Cái kia đảo vị cuối cùng truyền nhân đặt chân mười châu, còn là tại vài ngàn năm trước. Nghe đâu có người từng tại hai nơi địa phương nhìn thấy qua linh võ đảo truyền nhân lên mở. Khoảng cách Tiểu Ngự thêm gần một chỗ, chính là Mân Châu nhất phía nam Thiên Nhai Hải Giác. Chương 69, sinh tử lâm đi tới Thiên Nhai Hải Giác lộ tuyến rất nhiều, Tiểu Ngự lựa chọn thoải mái nhất thoải mái một loại, theo Mân Giang một đường xuôi nam. Thế nhưng đứng tại bến tàu một bên, Tiểu Ngự đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trên người hắn không có bạc. Nguyên chủ bị phu nhân Vân Khinh La nghiền ép khổ không thể tả, rời nhà lúc mang theo hết mấy vạn lượng ngân phiếu, đặt ở người bình thường trên thân, đầy đủ dùng tới vài đời. Nhưng nguyên chủ thói quen hưởng thụ, cái gì đều muốn tốt nhất, dùng tiền như là nước chảy. Tiểu Ngự thành công xuyên việt sau đó, trên thân đã chỉ còn mấy trăm lượng. Đoạn đường này từ Ninh Châu đến Mân Châu, ăn mặc chi phí tính được, rốt cục sơn cùng thủy tận. Cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, Tiểu Ngự cũng không ngoại lệ. Mặc dù bến tàu bên cạnh một ít thuyền đánh cá bên trên, không thiếu thiếu nữ, phu nhân liên tiếp lấy kinh diệm ánh mắt nhìn qua hắn, nhưng người ta hoặc là có trưởng bối, hoặc là có vị hôn phu, luôn không khả năng chạy tới mời Tiểu Ngự lên thuyền a. Một tới hai đi, từng chiếc thuyền lớn lái đi ra ngoài, dày vò đến giữa trưa, Tiểu Ngự vẫn đứng tại bến tàu bên cạnh hóng gió, ngược lại là tiện nghi không ít người ánh mắt. Người cái này hậu sinh, nhìn xem điềm đạm nho nhã, thế nào cũng học vô lại ký sổ, ngươi coi lão hủ là kẻ ngu sao? Một tên tóc hoa dâm người cầm lái tiến lên hỏi xin ý, nghe xong Tiểu Ngự không có tiền, lập tức bày lên sắc mặt. Tiểu Ngự cười khổ không thôi, đang chuẩn bị ly khai nghĩ một chút biện pháp, một vị nữ tử áo vàng đột nhiên đi tới, đưa ra mấy cái bạc vụn, đối người cầm lái nói, tiền hắn, ta ra. Người cầm lái nhìn Tiểu Ngự, liền nhìn xem nữ tử áo vàng, tự cho là hiểu rõ một người, thử phát giai điệu nhảy trở về thuyền đánh cá. Đa tạ cô nương biệt thủ, cô nương xin yên tâm, tiền ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Tiểu Ngự chuyển thân nhìn qua nữ tử áo vàng, khoe miệng cười nhạt, quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành, làm cho người gặp chi khó quên. Nữ tử áo vàng coi như hơn 30 tuổi, gương mặt một bên còn có một đạo không quá rõ rệt vết sẹo, nhìn qua Tiểu Ngự nụ cười, hai má ửng đỏ, cứng nhắc biểu lộ cũng nhu hòa xuống tới. Khoát tay nói, đều là giang hồ bằng hữu, gặp nạn tương trợ là hẳn là, một chút việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hai người tuần tự nhảy lên thuyền, thuyền đánh cá cũng không lớn, trong khoang thuyền đã song song ngồi mười mấy người. Chính là vào hạ thời tiết, Mân Châu thời tiết liền tương đối nóng ướt, trong khoang thuyền mang theo một luồng không tốt lắm nghe hương vị. Nữ tử áo vàng nhíu nhíu mày, đi đến đầu thuyền đối người cầm lái nói cái gì, đồng thời trực tiếp cho một thỏi đại nguyên bảo. Người cầm lái hưng phấn mà bỏ vào trong túi, chạy đến trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản ngồi mười mấy người, hùng hùng hổ hổ nhảy trở về trên bờ. Người cầm lái không ngừng cười làm lành, trong tay lại không nhàn rỗi, chống lên chút cao, kéo theo thuyền đánh cá nhanh chóng cách rời bên bờ. Tiêu Ngự cảm thấy rất kỳ quái, cô gái mặc áo vàng này khí thế không tầm thường, xuất thủ cũng không bình thường, làm sao lại ngồi rách nát như vậy thuyền đánh cá? Bất quá may mà nhân gia không có đuổi đi chính mình, đi đến trong khoang thuyền, Tiêu Ngự lại lần nữa nói lời cảm tạ. Nữ tử áo vàng có lẽ là nhàm chán, thuận miệng cười nói, huynh đài chuẩn bị đi nơi nào? Tiêu Ngự ngồi tại đối diện nàng, đắc, thiên hạ thật lớn, tùy tâm chỗ ăn, đi tới chỗ nào coi là chỗ nào đi, ta cũng không biết trạm tiếp theo ở đâu. Huynh đài ngược lại là tiêu sái. Nữ tử áo vàng đánh giá Tiêu Ngự, biểu lộ cảm xúc nói, chỉ là giang hồ đường xa, mưa đêm cô hẳn, đi một mình đến lâu, tóm lại sẽ tịch mịch. Giao thiện ngôn thâm, ta khuyên huynh đài một câu, không phải lưu luyến cái này giang hồ, có thể kịp thời rời khỏi, liền kịp thời rời khỏi đi. Tìm người bình thường sống qua ngày, so cái gì đều thực sự. Tiêu Ngự cười cười, đa tạ nhắc nhở, chỉ là ta còn chưa tìm được dạng này người. Nữ tử áo vàng ngẩn người, bật cười nói, nhất định là huynh đài yêu cầu quá cao. Giang bên ngoài thổi tới gió tràn vào trong khoang thuyền, bên ngoài khoang thuyền là người cầm lái to rõ hát vang, xen lẫn trong thủy triều lên xuống lòng sông ánh nắng bên trong, lan tăn sóng biết sáng rõ mắt người mê muội. Bất chi bất giác, Tiêu Ngự ngủ thiếp đi. Nữ tử áo vàng kia u nhìn qua hắn ngủ say bên cạnh nhan, ánh mắt phức tạp, không biết thế nào, đống nhiên tầm tầm thở dài, thần sắc trở nên vô cùng cô đơn. Ánh trăng sương hoa tận, sương mù mở liền trời nắng. Đến ngày thứ hai lúc xế chiều, thuyền đánh cá tại thuyền như dệt bến tàu lại gần mở. Nữ tử áo vàng nhắm mắt lại, Tiêu Ngự mấy lần lên tiếng cũng không thấy tỉnh, người cầm lái biểu thị đối phương quá mệt mỏi, không ngại để cho nàng nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi. Tiêu Ngự dựa vào thiên lý văn âm, lại biết đối phương đã sớm tỉnh rồi, chỉ là cố ý vờ ngủ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng Tiêu Ngự cũng không tốt còn nhiều, liền cười lên bờ rời đi. Bọn người đi xa, người cầm lái quay đầu cười nói, người nữ hoa này, thế nào không cùng người ta cùng đi à? Lão hủ ta chống mấy chục năm thuyền, vượt qua không biết bao nhiêu khách. Cái này người đến người đi, thường xuyên liền có nam nữ cùng thuyền chạm mặt, qua lại xem vừa ý, cuối cùng kết bạn ly khai đều không ít. Cái này người à, liền không thể suy nghĩ nhiều, lão hủ từ nhỏ không có đọc qua sách, chuyện gì đều làm rồi nói sau. Có câu chuyện cũng kể thật tốt à, nữ nhân không túi lưới, con cá không lên bàn, chính mình cũng không tung lưới, vậy liền thật không có cái gì đi. Nữ tử áo vàng mở mắt ra, hốc mắt không ngờ hồng nhuận, cười mắng, lao trưởng nói hiệu nói vượn cái gì, ta cùng vị kia minh đại không có cái gì. Ngược lại là lao trưởng ngươi, ta nhớ đến 13 năm trước đây ngồi qua ngươi thuyền, ngươi bộ dáng một chút cũng không thay đổi. Ngươi cầm lái cười lắc đầu, chỗ nào không thay đổi, đều già nha. Ngươi nữ hoa này đã không có ý nghĩa, thế nào một đêm chúng quy nhìn chằm chằm nhân ra xem a. Bất quá dạng này cũng tốt, cái kia hậu sinh xem xét cũng không phải là dễ xuống chung, nhìn được ăn không được đấy. Nữ tử áo vàng chùi chùi trong mắt nước mắt, đứng lên nói, đa tạ lao trưởng để điểm. Ngẫm lại ngươi ta thật là hữu duyên. 13 năm trước đây ta sơ nhập giang hồ, 13 năm sau tâm mệt mỏi rời khỏi, đến một lần đều do ngươi trở. Bất quá lần này, đại khái là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt. Dứt lời, phiêu nhiên lên mờ, hướng người cầm lái ôm quyền thi lễ một cái, sau đó quay đầu bước về phía quần quận hồng trần, bóng lưng tràn đầy cô tịch cùng cô đơn. Người cầm lái u thở dài, cái gì duyên phận không duyên phận, ngươi nếu là không trở lại chỗ cũ, lão hủ nếu là không ở đây chống thuyền, liền chỗ nào có thể đụng đến gặp. Nhẹ nhàng một ngày một đêm thuyền, người cầm lái không có lập tức xuất phát, trước tiên đem dây thừng chụp vào bên bờ trên cây cột, chuẩn bị hút mấy cái khách nhân lại trở về. Một lát sau, đã thấy một tên quang đao trung niên đứng tại bên bờ, lớn tiếng nói, lão nhân già, ngươi thuyền bán hay không? Người cầm lái nhìn đối phương, cùng đối phương sau lưng hồng loan tiệu, bên cạnh còn đứng lấy hai tên đẹp đến mức không tưởng nổi nha đầu, không khỏi khí cười nói, các ngươi dạng này nhân ra, chạy tới mua lão hủ thuyền. Chớ có cho là lão hủ cao tuổi, cầm lão hủ làm trò cười. Mấy người đều bị chọc phát cười, quang đao trung niên bên cạnh nho nhã nam tử, giải thích nói, không dối gạt lão nhân ra, nhà ta đại tẩu ngồi đã quen thuyền lớn, muốn thử xem thuyền đánh cá, từ nơi này thuận giang nam xuống, thưởng thức ven đường phong quang. Người cầm lái lắc đầu, các ngươi những người này a, chính là phú quý đã quen, muốn nếm thử trước. Bất quá thuyền này là lão hủ sống yên phận đồ vật, ai tới cũng không bán. Các ngươi nếu như là muốn xuôi nam, ra bạc đủ nhiều, lão hủ chở các ngươi đoạn đường chính là. Nếu như là không nguyện ý, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Tiểu gia nhị kiệt nhịn không được cười lên, tiến đến cố kiệu bên ngoài hỏi dò. Chỉ chốc lát sau, con đao trung niên tiến lên cười nói, vậy được, liền làm phiền lão nhân ra. Người cầm lái khoát tay nói, chỗ nào phiền phức u, bất quá các ngươi trước tiên đem bạc lấy ra, tránh khỏi tiếp sau không dễ làm. Tới lần này, lão hủ một tên thuyền khách, coi như cùng các ngươi đồng dạng phú quý, kết quả liền tiền đều là một vị khác nữ thuyền khách móc. Tiêu Chấn Hiệp cười ha ha, lão nhân gia nhất định là bị lừa, nói không chừng tên kia chính là mà tốt, đặc biệt bên ngoài hám hại lừa gạt đâu. Người cầm lái nháy mắt mấy cái, lười nhắc nói thêm cái gì, quay đầu cởi trên cây cột dây cương. Chờ quay đầu lại, bên bờ hai nam hai nữ, cộng thêm cái kia đỉnh hồng loan tiệu, đã bình ổn mà rơi vào trên thuyền, không dậy một tia gợn sóng. Thái Nguyên Thành chỉ là Mân Châu một tòa thành nhỏ mà thôi, Tiêu Ngự sở dĩ ở đây dừng lại, không có trực tiếp xuôi nam, là bởi vì nghe nói nơi đây có một chỗ sinh tử lâm. Mười châu giang hồ lưu truyền một câu nói, vừa vào sinh tử lâm, tức là người giang hồ. Nghe đâu mỗi một cái chuẩn bị bước vào người giang hồ, đều sẽ tới đến sinh tử lâm, đem chính mình nguyện vọng viết xuống đến, treo ở trên cây, gọi là hứa sinh nguyện, từ đây liền coi như người giang hồ. Mà khi ngươi tự tay cởi xuống đã từng nguyện vọng, đi ra sinh tử lâm, tức gọi là trả tử nguyện, liền đại biểu lấy rời khỏi giang hồ. Nghe thật có ý tứ, Tiêu Ngự liền dự định đến xem. Thái Nguyên Thành mặt phía nam, một mảnh chiếm diện tích cực lớn lâm viên bên ngoài, là từng bức pha tạp cũ kỹ bức tường đổ tàn hoàn. Lâm Viên một bên là một dòng sông, Tiểu Ngự đứng tại bờ sông, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Viên bên trong vô số nhánh cây bên trên, treo đến đầy áp túi vải, đang tại tùy phong bãi vũ. Lúc này đã vào hạ, mặt trời chói chang trên cao, trên đường phố đều không có người nào, nhưng khoảng không Lâm Viên bên trong, lại có top 5 top 3 nam nữ trẻ tuổi, trang phục chính thức tốt túi vải, phi thân nhảy lên thụ, đem treo lên. Trên mặt bọn họ, lộ ra một loại khó tả ước mơ cùng chờ mong, tựa như cái kia vô số một đầu đâm vào người giang hồ đồng dạng, tưởng tượng lấy sau này dương danh lập vạn. Làm xong tất cả những thứ này, có người một mình ly khai, có người tắc thì kết bạn đi đến trên đường, muốn vài bầu rượu chúc mừng. Tiêu Ngự lắc đầu, đi đến đối diện Sinh Tử Lâm trong khách sạn, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc. Đây là đêm qua chìm vào giấc ngủ lúc, cô gái mặc áo vàng kia vụng trộm cho hắn, cho là hắn không biết. Muốn một gian phòng hào hạng, lại kêu một bàn rượu ngon thức ăn ngon, Tiêu Ngự gần cửa sổ mà ngồi, chờ tiểu nhị lên món ăn, chỉ vào Sinh Tử Lâm hỏi, "Tiểu ca, nơi đó không có người quấy rối sao? Ví dụ như hái người khác túi vải các loại." Tiểu nhị gặp Tiêu Ngự khách khí như thế, thản nhiên sinh ra sùng kính cảm giác, vội vàng giải thích, "Khách quan nói đùa, ai dám đi Sinh Tử Lâm quấy rối? Không có gì tốt chỗ không nói, sẽ còn đắc tội toàn bộ giang hồ. Trước kia có người uống rượu say, làm qua cùng loại sự tình, kết quả ngày thứ hai liền đột tử đầu đường." Tiêu Ngự ồ một tiếng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại gặp vị kia đã từng cùng thuyền nữ tử áo vàng, từ sông nhỏ một bên, độc thân đi vào Lâm Viên bên trong. Bởi vì hắn ngồi tại lầu 2, vì thế thấy được cực kỳ rõ ràng, nữ tử áo vàng đi tới một gốc cây phát vàng phía dưới, giương tay khẽ hấp, trong đó một cái túi vải liền bị nàng thu lấy. Sau đó nàng đi tới Lâm Viên mặt đông, nơi đó có một cái chậu than, chỉ cần tiêu hủy cầu nguyện túi, liền đại biểu nàng từ đây thối lui ra khỏi giang hồ. Cách một khoảng cách, Tiêu Ngự nhìn thấy nữ tử áo vàng kia đứng tại chậu than phía trước, giải khai túi vải, từ bên trong lấy ra một tờ giấy. Chương 70, vật là người vị không phải cũng không biết phía trên biết cái gì, khiến nữ tử áo vàng ngừng chân thật lâu, si ngốc ngơ ngác, khóe mắt hình như có nhiệt lệ chảy xuống, khóe miệng lại tại cười. Nàng giống như là nhớ tới năm đó cái kia buổi chiều, còn ngây thơ chính mình biết xuống đã từng mong đợi, đầy cõi lòng mong đợi đem nguyện vọng treo ở ngọn cây, sau đó một cước bước vào giang hồ. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt lưu chuyển, đem nàng lần thứ hai đặt chân nơi này, bên cạnh thiếu niên đã không tại, đã từng đầy ngập nhiệt tình cùng sức sống, từ lâu làm hao mòn tại ngươi lửa ta gạt trong giang hồ. Hôm nay, chỉ còn lại chính nàng. Nhìn xem trên tờ giấy siêu siêu vẹo vẹo nét chữ, nữ tử áo vàng che miệng, khóc không thành tiếng. Nàng đem túi vải ném vào chậu than, một ngọn lửa hiện ra, từng mảnh cho tàn bay lên. Lại giơ tay lên, nữ tử áo vàng sắc mặt dãy rủa, mấy lần cầm lấy buông xuống, muốn đem tờ giấy thiêu hủy, nhưng do dự rất lâu, cuối cùng đem nhét vào trong ngực. Kia là nàng thời thiếu nữ tâm tình chứng kiến, cũng là cùng thiếu niên kia có quan hệ ký ức duy nhất còn lại bằng chứng. Ầm ầm. Đầu hạ thời tiết thay đổi bất thường. Trước đó còn là mặt trời chói chang, giờ phút này đột nhiên mây đen dày đặc, lôi minh từng cơn, chỉ chốc lát sau liền rơi ra mưa rào tầm tã. Trên đường người đi đường tranh nhau chạy đi, duy chỉ có Sinh Tử Lâm bên trong nữ tử áo vàng, cứ như vậy đi tới, mặc cho mình bị nước mưa xối, đi tới một chỗ bên cạnh ao. Theo tiểu nhị nói, đây là tẩy kiếp chỉ. Đốt rủi nguyện vọng, lại lấy tẩy kiếp chỉ nước rửa chỉ toàn hai tay, liền đại biểu ngươi triệt triệt để thối lui ra khỏi giang hồ. Cho đến hôm nay, kỳ thật đã có tương đối một bộ phận người không thèm để ý cái này. Thế nhưng nữ tử áo vàng lại vẫn trịnh trọng kỳ sự ngồi xổm người xuống, hai tay vươn vào tạo nên gợn sóng trong ao, làm như có thật mà thành tẩy lấy. Tẩy một hồi, nàng mới rốt cục đứng người lên, thở ra một hơi, quay đầu đi ra Sinh Tử Lâm. Dạng này là được rồi. Tiêu Ngự nhìn về phía một bên điếm tiểu nhị, hỏi, nếu là có cựu gia tìm đến sự tình, nàng có thể hay không nói mình đã rời khỏi giang hồ? Cửa hàng tiểu nhị mở người, cười khổ nói, cái này, tiểu thật đúng là không rõ ràng. Tiêu Ngự lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái kia toàn thân ướt đẫm nữ tử áo vàng đã quẹo vào chỗ rẽ, biến mất không thấy gì nữa, có lẽ đời này sẽ không còn được gặp lại. Nhưng thiếu nợ nhân gia tiền làm sao bây giờ? Tiêu Ngự không khỏi nhăn đầu lông mày. Mưa gió đi gấp, đi cũng nhanh. Khi đêm đến, vân tiêu vũ tán, không ngờ có từng sợi ánh nắng bắn ra tầng mây, trong không khí lộ ra cỏ xanh ướt át hương vị. Sinh Tử Lâm bên trong, liền xuất hiện mấy người trẻ tuổi, đang tại treo túi vải. Nhưng cũng có một hai cái thất lạc giang hồ khách, đứng tại chậu than nhìn đằng trước lấy cho bụi bọt lên. Tới tới đi đi, giang hồ còn là cái kia giang hồ, người cũng đã không còn là người kia. Sinh Tử Lâm phía đông, vẹn vẹn cách xa nhau một con đường khu vực, có một nhà hương hỏa cường thịnh chùa miếu. Bên đường có bày quầy bán hàng xem bói, có bán mức quả, cũng có biểu diễn tài nghệ, xem như Thái Nguyên thành ban đêm phồn hoa nhất khu vực. Vừa ăn xong cơm tối, trên đường đã có không ít người đi đường. Nhưng rất nhiều đại nhân tiểu hải lại đều nhìn xem một người lẻ loi mà đi, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống nữ tử áo vàng. Nàng toàn thân ướt đẫm, tóc dính tại trên mặt, bộ dáng chật vật, hai mắt vô thần đi, cũng không biết phải đi nơi nào. Bán hoa, rất thơm chi tử hoa, một tiền một chùm, bán hoa. Ven đường vang lên một đạo cao vút tiếng giao hàng, khiến nữ tử áo vàng như bị sét đánh. Ngẩng đầu lên, ngay tại cách đó không xa bên tường, một tên lão hầu ngồi tại cũ nát trên ghế, trước thân trên mặt đất bày biện một khối vải xám, phía trên đổ đầy tuyết trắng chi tử hoa. Một luồng kỳ dị mùi thơm bay vào trong mũi, nữ tử áo vàng suy nghĩ hình như về tới 13 năm trước đây. Ước chừng cũng là cái này thời giờ, chỗ này góc đường, nhưng khi đó nàng cũng không phải là một người, bên cạnh còn đi theo một vị trầm mặc ít nói thiếu niên. Nàng chỉ vào tiệm hoa nói, chính mình gả nam nhân, nhất định phải mỗi ngày cho nàng đưa một bó hoa. Đáng tiếc thẳng đến đi qua tiệm hoa, thiếu niên kia như cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng nhớ kỹ chính mình lúc ấy rất khó chịu, đi một vài bước, thẳng đến thiếu niên kia không thấy cũng không có chú ý, lại có một tên khác người trẻ tuổi đâm đầu đi tới, trong tay bưng lấy một đóa chi tử hoa, mỉm cười đưa cho mình. kia là đi tới Thái Nguyên thành thuyền đánh cá bên trên, một vị khác ngẫu nhiên gặp nhau nam tử. Thế là, nàng bị tức giận phía dưới, bị người tiếp nhận đối phương hoa. Từ đó về sau, nàng cùng thiếu niên càng đi càng xa, cuối cùng đầu nhập vào người khác trước ngực, trong giang hồ chìm chìm nổi nổi, thoáng chớp mắt chính là 13 năm. Mãi đến đêm nay, mãi đến giờ phút này, nữ tử áo vàng mới phát hiện, nguyên lai nàng chưa hề quên qua thiếu niên kia, tại cô độc cô đơn bên trong, cái thứ nhất nghĩ đến còn là hắn. Hai mắt đẫm lệ bên trong, nữ tử áo vàng quay đầu liền muốn chạy. Tên kia lão hầu lại cười nói, cô đương, có cần phải tới một chùm? Hoa này là lão bà tử chính mình trồng, đeo ở trên người, chỉ cần ngửi một chút, cái gì không vui đều không còn. Nữ tử áo vàng che miệng, lắc đầu. Lão hầu thở dài, các ngươi những người tuổi trẻ này a, thế nào động một chút lại khóc? Trên đời nào có nhiều như vậy đáng giá khóc sự tình? Những này hoa thật rất tốt, cô nương nhìn một cái đi. Lão bà tử nhớ kỹ có một năm a, đại khái cũng là cái này thời tiết đi. Một cái tiểu hòa tử đem bày hàng bên trên hoa toàn bộ mua. Trên người hắn hẳn là không bao nhiêu tiền, lão bà tử liền khuyên hắn ít mua một chút, nhưng hắn chính là không nghe, còn nói là muốn tặng người. Kết quả à, chẳng được bao lâu, tên tiểu tử kia lại đem cái này một chỗ hoa trả lại, lão bà tử muốn trả lại tiền cho hắn, hắn cũng không chịu muốn, một người liền đi. Nghe đến đó, nữ tử áo vàng có lẽ là đồng bệnh tương liên, hỏi, hắn vì cái gì mua liền trả trở về? Lão ẩu ai một tiếng, nói, lão bà tử cũng tò mò, kết quả hắn nói, chính mình hoa đã không hữu dụng, chậm một bước, tặng không đi ra. Lúc ấy lão bà tử vẫn là không hiểu, bất quá quay đầu nhìn lại, ngươi đoán nhìn thấy cái gì? Một cái nữ hài tử, trước công chúng, thế mà cùng một người trẻ tuổi tay cầm tay, trong tay ngược lại là cũng cầm một đóa chi tử hoa, thoạt nhìn vẫn là từ lao bà tử nơi này mua. Đúng, cô bé kia cũng mặc áo vàng đâu. Cô đương ngươi thế nào? Nữ tử áo vàng giống như là khí lực bị rút khô, vì tới đất bên trên, đem đầu chôn đến xích sao, bả vai run lên một cái. Dần dần, ô ô tiếng khóc rốt cục đè nén không được, lớn tiếng truyền ra ngoài. Đây là thế nào nha, không biết còn tưởng rằng là lao bà tử khi dễ ngươi đây, cô nương ù, ngài đừng khóc. Lao hầu đứng lên quên đủ. Trên đường một số người cũng nhao nhao chú mục, đi ngang qua nữ tử áo vàng bên cạnh lúc, vô ý thức dựa vào xa một ít. Đường đường Hà Lạc nữ hiệp, thế mà cũng sẽ học người khóc nhẹ, ngươi bây giờ bộ dáng nếu như bị những cái kia thủ hạ nhìn thấy, sợ là muốn mất hết thể diện. Một tên cẩm y nữ tử, đứng tại nữ tử áo vàng cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai mà nhìn xem. Bên người nàng còn đi theo hai tên nam tử, nhìn qua nữ tử áo vàng không tệ tư thái, mục đích hiện dị sắc. Một người trong đó quát, người không có phận sự, lập tức lăn ra, nếu không thì có như khối đá này. Giương tay vỗ, cạnh góc tường một khối vứt bỏ thất đá lập tức nổ chia năm xẻ bảy. Hiện trường một mảnh thét lên, bao quát vị kia lão hầu ở bên trong, tất cả đều rất chạy mau đến không còn hình bóng. Nữ tử áo vàng đứng lên, trên mặt vẫn lưu lại nước mắt, thanh âm khàn khàn nói, "Trần Tiêm, ta đã lui ra giang hồ, Hà Lạc bang sự tình cũng không còn hỏi đến, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Cẩm y nữ tử cười khẩy nói, "Rời khỏi giang hồ." Quả nhiên là buồn cười, ngươi lui được ra ngoài sao? "Không giết ngươi, Hà Lạc bang những người kia từ đầu đến cuối đối ngươi cái này tiền bang chủ ôm lấy ảo tưởng, ta cái này lâm thời thượng bị phó bang chủ, thế nào chấn được?" "Đương nhiên, ngươi còn có một con đường." Từ nay về sau, cho ta bên cạnh hai vị này đại gia làm ấm giường, ngươi ta tỉ muội cùng lên trận. Ta chủ ngoại, ngươi chủ nội. Vô sỉ. Nữ tử áo vàng sắc mặt đỏ lên, nàng biết đại khái hai cái này nam tử là thế nào bị Trần Thiêm lung lạc tới tay. Cẩm y nữ tử nói nhiều như vậy, vốn là có chủ tâm nhục nhã đối phương, lúc này mục đích đã đến, quắc, ngươi đã lòng như cho nguội, không bằng liền chết thật đi, cũng có thể thành toàn người khác, giết cho ta. Trường kiếm lắc một cái, huyễn hóa ra điểm điểm bạch mang. Bên người nàng hai tên nam tử, thực lực lại còn tại trên của hắn, chính là hai vị bạch huyền cảnh trung kỳ võ giả. Đặt ở trong giang hồ được xưng tụng nhất lưu. Ba người liên thủ, từng chiêu công kích yếu hại, trên đường dài khắp nơi là ba bóng người nhỏ cùng bộ phát huyền khí, đem nữ tử áo vàng bao bọc vây quanh. Rầm rầm rầm. Bốn người từ dưới đất đánh tới đầu tường, lại từ đầu tường trở xuống trên mặt đất, mảng lớn vách tường bị rung sụp, bàn đá xanh từng khối bị tung bay. Kịch chiến gần trăm chiêu, nữ tử áo vàng cố nhiên thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng ngăn không được ba người vây công, bị cẩm y nữ tử một kiếm quán xuyên vai trái. May mắn nàng trốn tránh kịp thời, nếu không thì một kiếm này đủ để muốn nàng mệnh. Nhưng nàng trạng thái không thể nghi ngờ bị nhiều ảnh hưởng. Bước chân cùng xuất kiếm tốc độ chậm không ít, hai tên nam tử thừa cơ tấn công mạnh, xem ra muốn đem nàng bắt sống. Đột nhiên ở giữa, một đạo điên cùng chấn động côn ảnh từ một bên đánh tới, bay đến không khí đều tại phát rung, đột nhiên đánh tới hướng một tên nam tử phía sau lưng. Tên nam tử kia khinh thường cười một tiếng, cũng không quay đầu lại, đưa tay năm ngón tay vồ lấy, cưỡng ép bóp lấy lam sắc côn ảnh, dùng sức co lại, cây gậy liền mang theo nắm côn người đều bị tún qua tới. Nam tử một cái tay khác nhanh chóng như sấm mà đánh ra. Ầm. Nắm côn người phía sau lưng bị xuyên thủng, mảng lớn huyết vụ phun ra. Hắn giống như là diều đứt dây một dạng bay ra ngoài, cuộn cuộn tại nữ tử áo vàng bên chân. Nhìn thấy đối phương thổ huyết mặt, nữ tử áo vàng giống như là nhịp tim đều đình chỉ, trong mắt lại xẹt qua kiếp này sáng nhất qua mang, gặp Trần Tiêm ba người xông lên, đối nam tử hô, "Ngươi đi." Chính mình liều lĩnh nên đón tiếp lấy. Vừa rồi nàng có thể chạy, nhưng không có chạy. Hôm nay nàng không thể chạy rồi, lại liều mạng muốn cùng nắm côn nam tử cùng một chỗ chạy. Nhưng mà nữ tử áo vàng sớm đã thụ thương, như thế nào là Trần Tiêm ba người đối thủ? Không chỉ có ngăn không được ba người, ngược lại khắp nơi chịu đụng, bị ác ý cắt xén. Nắm côn nam tử trong cơn giận dữ, cứ việc chỉ có Lam Huyền cảnh tu vi, còn là xông tới, cũng không có qua mấy chiêu, liền bị Trần Thiêm một cước đạp bay. Nữ tử áo vàng đang bị hai tên nam tử dây dưa, toàn thân trên dưới thỉnh thoảng bị chạm đến vừa khóc vừa kêu nói, "Khai thái, đời này là ta có lỗi với ngươi, như có kiếp sau, ta trả lại ngươi. Tuyệt vọng bên trong, nàng giơ kiếm hướng về phía cổ bước qua. Thế nhưng địch nhân phản ứng càng nhanh, một tên nam tử cách không vung tay lên, nữ tử áo vàng kiếm thoát tay bay ra, trong tay áo một tờ giấy cũng theo gió bay xa. Phố dài đầu cùng, một tên mặc màu thiên thanh trường sam, tóc mai điểm bạc nam tử trung niên đang theo tiếng mà đến, bất ngờ nhìn thấy đỉnh đầu tờ giấy, đưa tay tiếp nhận, mở ra xem xét. Phía trên là vài cái khiêu vọt nét chữ, một dạng có thể cảm nhận được lúc ấy người biết tung tăng tâm tình, hy vọng có một ngày, ta cùng khai thái có thể mời kiếm thần uống rượu. Đây là nữ tử áo vàng sơ nhập giang hồ tâm nguyện. Chương 71, cuối cùng trời không phụ đầu hạ gió đêm, thổi đến lòng người khoáng thần sung sướng. Thế nhưng nữ tử áo vàng cùng Từ Khai Thái chỉ cảm thấy từng cơn trái tim băng giá. Từ Khai Thái dãy rủa từ dưới đất bò dậy, lấy côn chống đỡ lấy, trong miệng không ngừng lưu máu, toàn bộ ngực đều lom xuống mấy phần. Nhìn thấy nữ nhân yêu mến đang bị hai nam tử tùy ý trêu chọc, kinh nhẫn, Từ Khai Thái giống giận sông đi lên, thế nhưng lập tức bị Cẩm Y nữ tử một cước đá vào trên mặt đất, đồng thời giẫm ở hắn mặt, qua lại ép động. Cẩm Y nữ tử ở trên cao nhìn xuống, thần sắc dữ tợn mà chê cười nói, nữ nhân kia trên giang hồ cực kỳ được hoan nghênh, nam nhân một cái đổi một cái, ngươi lại là cái nào, lại có thể sẵn sàng dạng này giúp hắn. Quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử áo vàng đỡ trái hở phải, tay áo đều bị xé toang một đoạn, Cẩm Y nữ tử cười to nói, đều đến lúc này, ngươi còn giả trang cái gì thuần. Người nào không biết Hà Lạc Bang nữ bang chủ, luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, khách quý nhiều như châu ngựa. Rõ ràng thân thể đều sắp bị nam nhân chới nát, còn một bộ băng thanh ngọc khiết bộ dáng. Khó trách trong tay ngươi, Hà Lạc Bang cường thịnh như vậy, ta cũng bất quá là học ngươi mà thôi. Những lời này như là đau cùn, từng lần một cắt nữ tử áo vàng tâm, sắc mặt nàng trắng bệnh, nhưng căn bản không có công phu giải thích. Cái kia hai nam tử thực lực quá mạnh, bốn cái tay không lọt chỗ nào. Mấy cái qua lại xuống tới, nữ tử áo vàng bị chấn động đến toàn thân run lên, hai tay đều sắp không nhấc lên nổi. Nàng không bỏ mà hướng về sau nhìn thoáng qua, khóe mắt có óng ánh giọt nước mắt trượt xuống. Có mấy lời, chú định rốt cuộc không có cơ hội nói ra miệng, có lẽ đây chính là thượng thiên đối nàng tự khinh tự tiện trừng phạt, phải để nàng tại vô tận hối hận bên trong chết đi. Khai Thái, là ta hại ngươi. Trong lòng kêu thảm một tiếng, nữ tử áo vàng đón đảo tới năm đấm, không tránh không né, chủ động đụng vào. Đối diện nam tử không nghĩ tới nàng quyết tuyệt như vậy, thu tay lại cũng không kịp, trong mắt hung ác, dứt khoát cho cái này tiện nữ nhân một cái thông khoái. Hiu, một chùm màu lam nhạt kiếm băng đột nhiên từ góc đường bay vụt mà tới. Có lẽ không phải gọi kiếm băng, càng giống là một sợi tơ, nhàn nhạt, phảng phất gió thổi qua liền sẽ tan. Nhưng chính là cái này một sợi tơ, lại phát sau mà đến trước, để ngang nữ tử áo vàng cùng nam tử nắm đấm ở giữa, nắm đấm nện ở phía trên, lại giống như là hoạch tại cứng cỏi vô cùng tơ thép bên trên. Xoẹt một tiếng, nam tử phát ra kêu đau đớn, hắn nắm đấm hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, trong nháy mắt vết máu loang lổ. Kinh hãi phía dưới, nam tử đội vàng lui lại. Một tên khác nam tử cũng dừng bước, quát to. Ai? Nhẹ nhàng tiếng bước chân giẫm tại bàn đá xanh trên đường, xung xê ánh lửa bên trong, một người trung niên nam tử đi ra. Vô luận là Cẩm Y nữ tử, bị giẫm trên mặt đất Từ Khai Thái, hay là cái kia hai tên nam tử, trong mắt đều hiện lên nồng đậm kinh diễm, không cách nào tưởng tượng một cái nam nhân có thể phong hoa tuyệt đại đến cái này loại cấp độ. Hắn cất bước tại hẻm nhỏ đầu đường, phảng phất giẫm tại mênh mông đám mây. Một bộ màu thiên thanh trường sam không nhiễm trần ai, như cùng hắn ánh mắt một dạng, lơ đãng lưu chuyển, phảng phất Cẩm Y nữ tử bọn người ở tại trong mắt của hắn, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Thiên hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, nhưng tại chàng người tin tưởng, dù là đi khắp thiên nhai hồng trần, cũng rất khó lại tìm ra một vị có thể cùng trước mắt nam tử cùng so sánh người. Đây là một cái thế gian khó cầu nam tử. Kinh ngạc qua đi, cái kia quả đấm bị bạch phá nam nhân giận tím mặt, quắc, cả gan đánh lén đại gia, người muốn chết. Nói còn chưa dứt lời, người đã xông về tiểu ngự. Thân ở giữa không trung, song quyền nhanh chóng liền đảo, bạch sắc quang mang ngưng tụ thành từng khối kiên cố quyền ấn, phi tốc hướng tiểu ngự đánh tới, kịch liệt tiếng phá hủy liên miên vang lên. Hắn không tin chính mình một cái bạch huyền cảnh trung kỳ cao thủ sẽ không bằng một cái nho nhỏ lam huyền cảnh sơ kỳ võ giả, phía trước bất quá là chủ quan bố trí, nhất định muốn đối phương gấp 10 hoàn trả. Cùng lúc đó, một vị khác nam tử cũng chuyển động. Hắn càng thêm thận trọng, cảm thấy Kiều Ngự không phải người bình thường, song trưởng giao hòa đánh ra, đường phố bên trong lập tức cuồng phong gào thét, vụ vào một người đứng đầu nam tử quyền ấn thiếu sót. Cực kỳ hiển nhiên, hai người ăn ý 10 phần, liên thủ toàn lực hành động phía dưới, toàn bộ phố dài đều bị bạch sắc huyền khí bao trùm, tựa như thủy triều mãnh liệt, phàm là thực lực hơi yếu một ít, đều sẽ bị vô tình lật tung. Thế nhưng hai người vạn vạn sẽ không nghĩ tới, đem hết toàn lực thế công đụng một cái đến Tiểu Ngự, trước tiên bị hắn mang Thiên Tâm Châu suy yếu một nửa. Ngay sau đó, Tiểu Ngự rút ra bên hông Hoàn Tình kiếm, người như nguyệt quang, kiếm như nguyệt ảnh, trong sóng gió tiến lên, bạch sắc huyền khí giống như là một đầu vải vóc bị từ đó xé rách. Kiếm quang lóe lên. Tiểu Ngự phảng phất dưới ánh trăng lâm trần tiên, dừng ở hai tên phía sau nam tử, đám chìm mịt mở ánh trăng. Bạch sắc huyền khí chia hai nửa, một đạo rất rõ ràng lam sắc kiếm quang, sâu chối lên Cẩm Y nữ tử cùng hai tên nam tử, theo Tiểu Ngự trường kiếm vào vỏ, lam sắc kiếm quang cũng dần dần tan đi. Ba người kia cơ hồ là cùng một chỗ ngửa đầu ngã quỵ, chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu. Một kiếm tam sát, một kích chí mạng. Nữ tử áo vàng há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là rung động. Bất quá chờ nàng quay đầu nhìn thấy bên trên Từ Khai Thái, ý tưởng gì đều ném đến tận lên chín tầng mây, liều lĩnh chạy rồi đi tới, ngồi xổm trên mặt đất đem Từ Khai Thái ôm lấy, ô ô khóc lớn lên. Từ Khai Thái thương thế rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, nữ tử áo vàng kiểm tra một lần sau đó, sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngược lại là Từ Khai Thái, tựa ở trong ngực nàng, suy yếu cười một tiếng, sinh tử do mệnh, không cần khổ sở. Nữ tử áo vàng lắc đầu liên tục, một bên kìm nén miệng khóc lớn, một bên lảo đảo ôm lấy hắn, muốn dẫn hắn đi trị liệu. Trên người mình máu nhuộm tại phiến đá bên trên, lại không phát giác gì, chạy rồi mấy bước đường, một cái lảo đảo ngã hướng về phía trước, nàng vội vàng giơ cao hai tay, sợ Từ Khai Thái dập đầu trên đất. Đầu gối đâm đến rất đau, nữ tử áo vàng gắng sức đứng lên, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc. Đúng lúc này, Tiểu Ngự đi tới trước thân, lấy ra một hạt đan dược, bắn vào Từ Khai Thái trong miệng, an ủi, "Đừng nội, hắn sẽ không có việc gì." Nữ tử áo vàng lắc đầu không tin, thế nhưng là chạy rồi mấy bước đường, phát hiện Từ Khai Thái vốn đã sắp chết tương thế, lại có chuyển biến tốt đẹp, trên thân khí tức cũng đang dần dần tăng cường. Từ Khai Thái thanh âm có lực một ít, "Thục Nhi, ta tốt hơn nhiều, dịu ta lên, hướng ân công nói lời cảm tạ." Nữ tử áo vàng lặp đi lặp lại nghiệm chứng, xác định Từ Khai Thái thương thế tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, lập tức vừa khóc lại cười, gắt gao ôm lấy hắn, tiếp đó mới luống cuống tay chân đem hắn buông xuống, đỡ dậy. Hai người chuyển qua đầu, đã thấy Kiều Ngự đang tại vơ vét trên mặt đất ba bộ thi thể, lấy ra không ít bạc cùng ngân phiếu, sau đó đi đến hai người trước thân, đưa ra mấy lượng bạc. Hướng nữ tử áo vàng cười nói, "Cô đương, đây là ngồi thuyền cùng ở cho bạc, đủ số trả lại, ngươi kiểm lại một chút." Đương nhiên, nữ tử áo vàng nhớ lại hôm qua Kiều Ngự tại bến tàu nói chuyện qua, không khỏi lắc đầu. Nàng chưa từng đem câu nói kia để ở trong lòng, cũng không chờ mong Kiều Ngự trả lại. Có thể nào ngờ tới, chính là cái kia nhất thời nhiệt tâm biệt thủ, cứu được chính nàng cùng Từ Khai Thái tính mệnh, cho nàng làm lại từ đầu cơ hội. Nhân sinh chi nhất mất vừa được, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Tiêu Ngự lại kiên trì muốn trả, biểu thị bình sinh chưa từng thiếu nợ người. Nữ tử áo vàng trà trộn giang hồ nhiều năm, tự nhiên hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhìn ra Tiêu Ngự là nghiêm túc, rốt cục đưa tay nhận lấy. Nữ tử áo vàng hỏi, còn không biết huynh đài tôn tính đại danh. Vừa rồi đan dược, hình như cực kỳ giống giang hồ truyền bàn bên trong tiểu hoàng đan. Tiêu Ngự im lặng không nói. Đối phương không có đoán sai, lần trước hắn cùng đại trưởng lão chạm mặt, người sau liền đem trên thân tiểu hoàn đan toàn bộ cho hắn, bất quá những việc này, thực sự không cần thiết đến dương. Từ Khai Thái lại là ngạc nhiên chấn động. Hắn mặc dù chỉ là bình thường người giang hồ, nhưng cũng biết tiểu hoàn đan chân quý cỡ nào. Toàn bộ giang hồ, vẹn vẹn chỉ có mấy cái thế lực mới có. Đồng thời liền tính tại mấy cái kia thế lực bên trong, không phải chân chính nhân vật trọng yếu, cũng không có khả năng mang theo trong người. Như thế đầy đủ chân quý, đủ để cứu mạng đồ vật, đối phương cứ như vậy cho hắn. Từ Khai Thái lại là cảm kích lại là sợ hãi. Một thời gian cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng đỏ mặt nói, huynh đài đại ân cứu mạng, không thể báo đáp. Nhưng trong lòng nhịn không được suy đoán Tiểu Ngự thân phận, phong hoa tuyệt đại, kiếm thuật siêu phàm, liền phối hữu tiểu hoàn đan, dạng này nhân vật đứng đầu, nhìn chung toàn bộ giang hồ. Tiểu Ngự đông nhiên cười cười, ta bình sinh hảo rượu, hai vị nếu như là muốn báo đáp, không bằng mời ta uống một chén, coi như toàn ngươi ta gặp nhau duyên phận. Từ Khai Thái còn chưa trả lời. Bên cạnh hắn nữ tử áo vàng, đột nhiên toàn thân một cái kích rung động, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hai tay che miệng, nhìn qua Tiểu Ngự đôi mắt trừng lớn, lập tức khóc lên. Khóc đến không thể tự kiềm chế. Sâu sắc dưới ánh trăng, bên đường một chỗ quán rượu, khách uống rượu phần lớn đã ly khai, chỉ còn lại một nam một nữ còn sóng đôi ngồi ở trong phòng. Trên mặt bàn, bày biện ba cái đã trống không chén rượu. Từ Khai Thái cảm khái nói, thật không biết vị Tiêu Minh Đài rốt cuộc là người nơi nào, ta tự hỏi kiến thức bất phàm. Nhưng giống như hắn xuất chúng như vậy người, thật sự là chưa từng nhìn thấy. Nữ tử áo vàng hai tay nâng cầm lên, chỉ là hung hăng cười, uống đến có một ít say khướt, không trả lời mà hỏi lại, ta ngược lại là thật tò mò, ngươi đêm nay tại sao lại xuất hiện? Từ Khai Thái nhìn về phía ngoài tiệm vô giải, mấy năm trước, ta liền ở tại nơi này. Nghĩ đến có lẽ có một ngày, ngươi sẽ trở về, khi đó còn có thể gặp lại ngươi một lần. Nữ tử áo vàng vừa khóc, đưa tay tách ra qua Từ Khai Thái đầu, để cho hắn nhìn thẳng vào chính mình. Đồ đần, ngươi vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta? Từ Khai Thái thở dài, khi đó bên cạnh ngươi đã có người, ta cần gì phải tự rước lấy đục. Nước mắt từng chuỗi chảy xuống, nữ tử áo vàng nhào vào Từ Khai Thái trong ngực, ôm hắn nói, đồ đần, trong lòng ta vẫn luôn là ngươi. 13 năm trước đây, ta căn bản không muốn dắt người kia tay, là hắn đột nhiên rối tới, ta rất nhanh liền hất ra nhà. Lần này trở lại sinh tử lâm, ta vốn định rời khỏi giang hồ sau đó, một người tìm một chỗ cuộc sống, cứ như vậy cô độc đến giả. Thế nhưng là ngay tại bến tàu một bên, ta thấy được một người, hắn bởi vì không có tiền ngồi thuyền, thu một lần bị xem thường, tựa như ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đồng dạng. Ta thay hắn trả tiền, lên thuyền, hắn cũng xem như ngươi đồng dạng, ngồi tại ta đối diện. Ta trên đường đi đều đang nghĩ lấy ngươi ta ở giữa sự tình, càng nghĩ tâm liền càng đau nhức, có một lần ta kém chút muốn quay đầu trở về, ta sợ lại trở lại nơi này sẽ không chịu nổi. Thục Nhi, Từ Khai Thái sớm đã nghe đến nước mắt lan tràn, gắt gao ôm kiếp này yêu mến nhất nữ tử. Nữ tử áo vàng nhắm mắt lại, chảy nước mắt, khóe miệng lại lộ ra hạnh phúc đủ cười, sau này quãng đời còn lại, ta chỉ muốn cùng ngươi bạc đầu đến cùng, lại sinh mấy đứa bé, cứ như vậy bình thường mà sống sót. Cái này giang hồ, chúng ta cũng không tới nữa. Đương nhiên, nàng một dạng về tới năm đó buổi chiều, nhìn thấy thanh xuân hoạt bát chính mình, lặng lẽ viết xuống tâm nguyện, treo ở sinh tử lâm ngọn cây. 13 năm sau đó, có một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, ngồi ở phía đối diện, cười bưng chén lên, chúc phúc nàng và mình yêu nhất nam tử. Nàng quay đầu, hướng năm đó dưới ánh mặt trời thiếu nữ cười. Chương 72, không phải oan gia không gặp gỡ trời nước một màu yên lặng trên mặt sông, lăng ba dập dờn, lại gây không nhăn một vòng cùng chiều cộng sinh trăng sáng. Khói trên sông mênh mông bên trong, một chiếc thuyền đánh cá ung dung lắc lắc, bên cạnh thỉnh thoảng có con cá nhảy ra, rong rêu trôi nổi. Hồng Loan kiệu dừng ở đầu thuyền, vải mảnh nhấc lên, một tên mặc màu xanh nhạt váy sa huyền chuyển nữ tử, đang đứng tại bên kiệu nhìn qua ánh trăng giang thiên. Váy sa trong gió nhẹ nhàng vũ động, kiểu dáng cũng không phức tạp. nhưng hiểu công việc người lại có thể nhìn ra, đây là dùng 10 châu thượng đẳng nhất tuyết bên trong tơ tằm chỗ chức tạo, cho nên hạ lương đông ấm, lưu quang hoàn thải. Đứng tại trong bóng đêm, nữ tử phảng phất cùng ánh trăng hòa thành một thể. Bởi vì váy xa rất rộng lớn, thấy không rõ nàng cụ thể dáng người, nhưng cái kia khuôn mặt lại được xương tụng kinh tâm động phách. Có mị lực nhất nữ nhân, thường thường không phải ngũ quan nhất duyên dáng nữ nhân, mà là cực kỳ có nữ nhân mùi nữ nhân. Trường mi, mắt to, hé mũi, phong môi, hơi có vẻ ngược lại ba góc mặt, nữ nhân này hầu như đem nữ nhân có khả năng có được ôn nhu cùng trang nhã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặt nàng hình cùng xương cùng nhau đều lộ ra đại khí xinh đẹp, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại tuyệt thế đại mỹ nữ khí chàng, làm cho lòng người sinh chập chờn. Liền hai tên đẹp đến mức không tưởng nổi nha hoàn, đều bị sinh sinh nổi bật lên ảm đạm mấy phần. Phu nhân, trên sông gió lớn, không bằng về trong tiệu đi. Nha hoàn Hạ Điệp tiến lên nói ra. Vân Kinh La bỗng nhiên nhíu mày lại, tay nâng lấy trong ngực, Hạ Điệp cùng Đông Nhạn liền vội vàng tiến lên nâng, trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Ta không sao, bất quá là bệnh cũ mà thôi. Vân Kinh La rất nhanh liền khôi phục lại. Đông Nhạn nhịn không được phàn nàn nói, đại gia cũng thật là, biết rõ phu nhân cửu âm quyết đã đến mấu chốt nhất giai đoạn. Hai năm qua, đại gia trốn đi, làm hại phu nhân trong cơ thể cửu âm chi khí không thể nào bài khiển, tiếp tục như vậy nữa thế nào được. Vân Kinh La cười khổ nói, cũng không thể toàn đoán hắn, cái kia đoạn thời gian, đem hắn ép quá gắt, đoán chừng là dọa sợ. Biết rõ vào lúc này không nên cười, nhưng nghe được phu nhân lời nói, lại nghĩ tới không ai địch nổi đại gia kinh khủng chật vật bộ dáng, hai cái nha hoàn vẫn là không tự chủ nở nụ cười, bất quá liền rất nhanh nhịn xuống. Đại tẩu, Tiêu Chấn Hiệp đột nhiên từ trong khoang thuyền đi ra, sắc mặt là lạ nói ra, vừa rồi ta cùng người cầm lái nói chuyện tiếng, hắn còn nói lên hôm qua tên kia thuyền khách, căn cứ hắn hình dung, ta hoài nghi người kia chính là Đại Minh. Vân Kinh La, Hạ Điệp, Đông Nhạn, tam nữ đều có chút ngộng, không quá tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng Tiêu Chấn Hiệp lại lời thề son sắt, không lừa các người, mấy tháng trước ta mới thấy qua Đại Minh, hẳn là sẽ không sai. Hạ Điệp dậm chân nói, vậy còn chờ gì, mau mau đi ngược lại, về cái kia bến tàu. Vân Kinh La lại khoát qua tay, bây giờ đi về có làm được cái gì, liền có thể tìm được hắn. Đã hắn xuất hiện ở nơi đó, chứng minh chúng ta phán đoán không sai, hắn hẳn là sẽ đến Thiên Nhai Hải Giác. Chúng ta không ngại ngay tại mục địa chờ hắn, lần này nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Nhìn qua đại tẩu khí thế hùng hổ bộ dáng, Tiêu Chấn Hiệp vô ý thức rụt cổ lại, thay Đại Minh mặc niệm. Bất quá chết đạo hữu không chết bần đạo, hắn vẫn là chân thành hy vọng Đại Minh nhanh lên hiện thân, tránh khỏi chính mình mỗi ngày bị treo không tự do. Cái này đại tẩu, vẫn là giao cho Đại Minh đi đau đầu đi. Đồng dạng là Mân Giang bên trên, ngay tại khoảng cách thuyền đánh cá mấy ngàn mét bên ngoài, có một chiếc cự kỳ xa hoa ba tầng thuyền hoa. Thuyền hoa khoang thuyền bên trong, một mảnh đen kịt, tẩn ẩn có thể nghe được từng đợt đau khổ tiếng khóc lóc, toàn là nữ tử phát ra, nghe đến trong lòng người đau buồn. Khoang thuyền phía đông một cái lồng sắt lớn bên trong, lại cố ý giam giữ lấy hai nữ tử, hai tay hai chân đều dùng xích sắt quọng, khóa tại chiếc lồng đỉnh chót, có thể hai nữ khó có thể động đậy. Sư phụ, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến a? Đồ nhi thật nhanh nhịn không nổi nữa. Tương đối trẻ tuổi nữ tử xinh đẹp, truyền âm hỏi bên cạnh tương đối thành thục nữ tử. Nữ tử kia đầu tóc rối bời, không thi phấn trang điểm, mang trên mặt tàu xe mệt mỏi tiểu tụy, nhưng lại khó nén hắn quốc sắc thiên hương chỉ dùng, ngồi dựa vào lồng sắt bên trong, đầy đặn tư thái càng là làm cho người ta thèm nhỏ dãi bất phận. Nếu như là Kiều Ngự ở chỗ này, chắc chắn kinh ngạc phát hiện, nàng này lại là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão, Hàn Chỉ Tịch. Mà vị kia xinh đẹp thiếu nữ chính là Đường Sức Nhi. Hàn Chỉ Tịch nhìn hai bên một chút, quay lại truyền âm, lại là trách mắng, vi sư nói qua bao nhiêu lần, không phải vạn bất đắc dĩ, không được động dụng công lực, không sợ bị phát hiện sao? Lần này ngươi ta thật vất vả lừa dối qua ải, chỉ cần thừa cơ lẫn vào Hồng Phấn Khô Lâu giáo tổng đàn, liền có cơ hội diệt cái này tà giáo. Như thế đại kế, dù không được sai lầm. Đường Sước Nhi cũng là bộ dáng chật vật, phấn mặt trắng bên trên có từng đạo vết bẩn, nghe vậy đành phải gật gật đầu, không còn dám nhiều lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ủy khuất. Nếu như có thể lựa chọn, nàng mới không muốn làm loại đại sự này. Đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, trên giang hồ hưởng thụ bị Tuấn Kiệt theo đuổi cảm giác không tốt sao? Sư phụ cũng thật là, không công được tốt như vậy điều kiện, lại cả ngày nghĩ đến phát triển Mê Ly Thủy Cung, hiện tại liền nàng cũng đi theo chịu tội, còn không biết sau này sẽ như thế nào đâu. Chiếc này ba tầng thuyền hoa, ven đường rất dễ dàng liền thông qua triều đình thủy sư kiểm tra, một đường thuận giang nam xuống. Ba ngày sau, liền thuận lợi đã tới Mân Giang bến tàu. Mân Giang bến tàu có tới vài trăm mét dài ngắn, mà lại tại trái phải hai bên, còn dự lưu lại có thể cung cấp bỏ neo thẩm nghĩ. Thuyền hoa lái vào bên trái ám đạo bên trong, đã qua hơn nửa trời, mới một lần nữa mở ra. Nhưng khoang thuyền bên trong các nữ nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, thuyền đánh cá cũng cập bờ, điều ra xong kiệt khiên cố kiệu, cùng hai tên nha hoàn lên bờ lý khai. Lại qua một ngày, theo một chiếc tàu chở khách cập bờ, một tên tuấn lãng vô cùng nam tử trung niên đi xuống sàn tàu, đồng dạng đứng ở bến tàu bên cạnh. Ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp đường ven biển rộng lớn vô cùng, hướng hai bên kéo dài, căn bản không nhìn thấy đầu cùng. Kim sắc bãi cát dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, có nhiều chỗ mọc đầy đá ngầm, thừa nhận sóng biển ngày qua ngày xung kích. Mân Giang bến tàu, bất quá là trong đó bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ mà thôi. Tiêu Ngự cười cười, đi về phía trước dân gian thành. Hắn không chút nào biết, trên bến tàu đứng hai nam hai nữ, đang toàn lực tìm kiếm biển người. Hồng Loan Kiệu bên trong nữ nhân cũng phóng xuất ra cửu âm huyền lực, cơ hồ đem toàn bộ bến tàu che phủ ở bên trong, ý đồ tìm ra Kiều Ngự khí tức. Đáng tiếc là nguyên chủ tại trước khi chết đã đem cửu dương quyết luyện đến viên mãn, phản pháp quy chân, căn bản sẽ không tùy tiện lại bị cửu âm quyết chi phối. Trên bến tàu mỗi ngày người hàng ngàn hàng vạn, cho dù Vân Khinh La năm người thực lực siêu phàm, nhưng muốn thành công bắt được Kiều Ngự cũng là muôn vàn khó khăn. Song Phương cũng không biết, Tiểu Ngự ly khai bến tàu lúc, khoảng cách Hồng Loan Kiệu liền trăm thức cũng chưa tới, lại một lần nữa hoàn mỹ bỏ lỡ. Đương nhiên, nếu như là Tiểu Ngự biết tất cả những thứ này, không chừng hắn trong kinh hoàng ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, bị phát hiện cũng không nhất định. Dân Giang Thành là 10 châu trọng yếu mậu dịch trung tâm, trong thành tự nhiên là phồn hoa vô cùng. Tiểu Ngự hôm nay không lo bạc, trong thành tìm một gian xa hoa khách sạn ở lại, dự định nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu tìm kiếm Linh Võ Đảo. Phù Sinh khách sạn, người lưu lượng cũng không lớn, bình thường giang hồ khách cùng lữ hành thương nhân cũng sẽ không ở như thế xa hoa địa phương. Nhưng đắt đều có đắt đạo lý, trong khách sạn vô luận là trang trí, phục vụ hoặc là món ăn đều là thiên hạ nhất đẳng. Tiểu Ngự lên lầu 2, theo thường lệ chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Toàn bộ lầu 2, trừ hắn ra, chỉ có thưa thớt khách nhân. Nhưng vừa mới ngồi xuống, Tiểu Ngự liền phát hiện không hợp lý, quay đầu nhìn lại, bàn bên trên hai người đồng thời tại nhìn hắn, thần sắc 10 phần không thích hợp. Hai người là một nam một nữ, nữ tử làm phu nhân cách ăn mặc, cũng coi là trong giang hồ khó gặp mỹ nhân, đang nhìn Tiểu Ngự ngẩn người, phản phất không nghĩ tới sẽ gặp phải hắn. Mỹ phụ bên cạnh nam tử trung niên, xem bộ dáng cũng không kém, quần áo lộng lẫy, bưng chén rượu tay dừng ở giữa không trung, thần sắc khó coi, trong hai con ngươi thậm chí hiện lên từng tia bán hận chi ý, bất quá rất nhanh liền che giấu. Nam tử cấp tốc thu hồi ánh mắt, như không có việc gì ngửa đầu uống rượu. Mỹ phụ cũng ý thức được thất thố, cắn môi cúi đầu, chỉ lo gấp thức ăn, sau đó lại không có hướng Tiểu Ngự nhìn bên này. Nhìn một nam một nữ này sóng vai mà ngồi bộ dáng, hẳn là phu thê không thể nghi ngờ. Tiểu Ngự trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, sẽ không phải là quen biết cũ a. Hắn có phải hay không cái kia an tĩnh đi ra, hay là nên dũng cảm lưu lại. Xoắn xuýt bên trong, mấy tên cách ăn mặc có khi tiểu nhị bưng lên thịt rượu, nhiệt tình hỏi dò nhu cầu sau khi hành lễ lui. Rất nhanh, đôi phu phụ kia ngược lại là trước một bước đứng dậy rời đi, đi qua Tiểu Ngự bên cạnh lúc, hai người mắt nhìn phía trước, liền dư quang đều không mang theo quét. Này ngược lại là giải quyết rồi Tiểu Ngự phiền phức, mừng rỡ thanh nhàn tự tại, chờ sau khi cơm nước no nê, sắc trời đã tối, hắn liền tới đến hậu viện khách phòng. Nhưng mà vừa đi lên qua đường, người mỹ phụ kia không ngờ chờ ở nơi đó, một đối nhiều tình mắt đẹp viện chuyển nhìn xem Tiểu Ngự, khiến Tiểu Ngự tê cả da đầu. Hắn vừa bỏ qua đầu, sau lưng ôn nhu thanh âm vang lên, "Thế nào, mấy trăm năm không gặp, ngay cả lời cũng không chịu nói với ta?" Chịu ngược lại là chịu, nhưng Tiểu Ngự là thật sự không biết vị này xinh đẹp ha gì, nghĩ, thản nhiên nói, "Chuyện cũng đã vậy, đã lựa chọn làm như không thấy, hôm nay cần gì phải vẽ vời thêm chuyện." Mỹ phụ khẽ cắn môi, đi đến phía sau hắn, "Ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ chuyện." Tiểu Ngự cũng không muốn gây chuyện, xoay người nói, "Chỉ sợ không tiện lắm." Mỹ phụ ngửa đầu cầu khẩn nói, "Ban cầu ngươi, chỉ cần một lần liền tốt." Cộc cộc tiếng bước chân tại hai người phía sau vang lên, tên kia mỹ phụ trưởng phu đi tới, nghe nói như thế, mặt đều tái rồi, trầm giọng nói, "Vũ Đồng, ngươi tại nói cái gì? Thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia nghỉ tạm, không phải quấy rầy người khác." Tại trưởng phu bức người phẫn nộ trong tầm mắt, mỹ phụ hai mắt đấm lệ mông lung, cuối cùng vẫn là túi đầu chuyển qua Tiểu Ngự. Trưởng phu nàng rõ ràng nét mặt đầy vẻ giận dữ, ép đều ép không được, cũng không biết có phải hay không sợ Tiểu Ngự, thế mà còn gật đầu ra hiệu một chút, lúc này mới lôi kéo thê tử trở về phòng. Tiểu Ngự nhíu mày, hẳn là nàng này là Tiêu Vũ Đồng. Tại nguyên chủ nhân tế quan hệ bên trong, cái này Tiêu Vũ Đồng chỉ có chút ít mấy bút, cũng không tính là nhân vật trọng yếu. Nàng này thở nhỏ tại Mân Châu lớn lên, chính là dân nam một vùng chứ danh nữ hiệp. Mấy năm gần đây, gả cho Lục Y Lý Kiếm khách Phương Tiên Bình, được vinh dự thần tiên quyến lữ. Cưới sau đó hai người một mực ở tại dân nam, sinh có một nữ, đã dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ. Tốt ra hỏa, người nam kia chính là Phương Tiên Bình. Khó trách hận mình như vậy, dù ai đều phải hận đi. Nhưng nghĩ lại, nguyên chủ tại mấy trăm năm trước, Cửu Dương Quyết còn chưa viên mãn, khẳng định không dám phá thân, cho nên cùng Tiêu Vũ Đồng tuyệt đối là trong sạch, chính mình trột dạ cái gì? Tiêu Ngự lắc đầu, tiến vào gian phòng của mình. Đùng. Một chỗ khác gian phòng bên trong, vừa đóng cửa lại, Phương Thiên Bình liền một bàn tay hung hăng quạt tại Tiêu Vũ Đồng trên mặt, đưa nàng tắt đến té ngã trên đất. Chương 73, ta cam đoan các ngươi hài lòng. Tiêu Vũ Đồng bụng mặt, ngồi dưới đất, nước mắt từng trôi đến rơi xuống, bị trượng phu xảy ra bất ngờ một bàn tay cho quặn nộ. Ngươi tìm người kia làm gì? Phương Thiên Bình chỉ vào Tiêu Vũ Đồng, nổi trận lôi đình, hết lần này tới lần khác còn hạ giọng, chỉ sợ bị người nghe thấy một dạng. Tiêu Vũ Đồng khóc nước nở nói, Vân Nhi tại phụ cận không biết tung tích, rõ ràng là bị tặc nhân bắt đi, dựa vào chúng ta phu phụ hai người, khi nào mới có thể tìm được? Nếu như là mời người kia xuất thủ, Vân Nhi cũng có thể càng nhanh được cứu. Thiên Bình, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có ý tứ gì khác, ta là vì Vân Nhi a. Phương Thiên Bình tức đến xanh mét cả mặt mày, nghe nói như thế không chỉ có không có tiêu hỏa, ngược lại lại thêm cảm thấy biệt khuất cùng nén giận. Đem hai cùng so sánh phía dưới, làm như hắn cực kỳ vô dụng một dạng. Có phải hay không trong mắt ngươi, ta cái gì cũng không sánh bằng hắn. Đều mấy năm, ngươi coi ta không biết, ngươi căn bản chưa quên người kia. Mỗi lần đi ngủ đều thổi đèn, có phải hay không coi ta là thành hắn. Lời này vừa nói ra, Tiêu Vũ Đồng hầu như chấn động vô cùng mà nhìn xem trợ phu, không thể tin được, chính mình ôn nhu chiếu cố nhiều năm trợ phu, đúng là nhìn như vậy đãi chính mình. Chỉ là nàng trời sinh tính mềm mại, đồng thời không có kịch liệt phản kháng, chỉ là một lần liền một lần lắc đầu, không phải, ta không có. Đang khi nói chuyện, Phương Thiên Bình đột nhiên tiến lên, kéo lên một cái Tiêu Vũ Đồng, đi đến ở giữa đi đến, cả giận nói, vậy liền chứng minh cho ta xem, đêm nay không cho phép thổi đèn. Một đêm vội vàng qua. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tiêu Ngự liền ra cửa, chuẩn bị tìm kiếm Linh Võ Đảo manh mối. Thật vừa đúng lúc, Phương Thiên Bình phu phụ thế mà cũng dậy rồi một cái thật sớm. Ba người tại lối đi nhỏ gặp được, Phương Thiên Bình khỏe mắt kéo ra, hướng một bên né tránh. Đa tạ. Tiêu Ngự gật gật đầu, không ngờ tới đối phương khách khí như vậy. Có thể lời này nghe vào Phương Thiên Bình trong lỗ tai, không thể nghi ngờ càng giống là trâm trọng. Chờ Tiêu Ngự đi xa, Phương Thiên Bình mới nắm chặt nắm đấm, không có đi xem thế tử, mặt đen lên đi ở phía trước. Đội vàng ăn một bữa điểm tâm, Tiêu Ngự ly khai khách sạn. Một tên dâu vai nón đại hán cùng hắn gặp thoáng qua, trực tiếp đi tới khách sạn lầu 2, hướng Phương Thiên Bình phu phụ cười nói, "Nhị đệ, đệ muội." "Đại ca." Phương Thiên Bình phu phụ đứng dậy, Tiêu Vũ Đồng càng là vội hỏi, "Đại ca đối vùng này quen thuộc, có thể phát hiện Vân Nhi tung tích?" Dâu quay nón đại hán mời hai người ngồi xuống, mình ngồi ở đối diện, thấp giọng nói, "Mấy ngày nay, Ngô Minh cẩn thận hỏi thăm giang hồ bên trong bằng hữu, nếu như là Ngô Minh đoán không lầm, Vân Nhi là bị một đám sơn tặc bắt đi." Tiêu Vũ Đồng hoa dung thất sắc, nữ nhi của mình từ nhỏ nung chiều, hơn nữa bộ dáng không kém, rơi xuống loại kia trong tay tập nhân, há có kết cục tốt. Nghĩ đến cái này, nàng đã là lung lay sắp đổ. Phương Thiên Bình sắc mặt cũng rất là khó coi, nện một phát cái bàn, đằng đằng sát khí nói, "Dám làm tổn thương Vân Nhi, ta nhất định muốn tự tay chu diệt những ác tặc kia." Dâu quay nón đại hán nói, "Nhị đệ, đệ muội đừng đợi, Ngô Minh đã dò thám đám kia tặc nhân tung tích, chúng ta bây giờ liền xuất phát, giữa trưa liền có thể đổi tới." "Đa tạ đại ca." Dân Châu thành mặt phía nam, một mảnh mênh mông vô ngần sơn mạch bên trong, có một chỗ địa thế kỳ lạ bình địa, phía dưới chỉ lấy một cái hẹp dài trăm thước cột đá chống đỡ lấy, bốn phía mê vụ mịt mờ, phảng phất treo giữa không trung. Ba đạo nhân ảnh từ một chỗ sơn phong lướt đi, một hơi xuyên qua trăm thước khoảng cách, lôi kéo ra ba đạo màu xanh huyền khí, vững vàng rơi vào lơ lửng bình dài bên trên. Phóng nhãn nhìn lại, phía trên lại trồng đầy hoa đào, gió thổi qua, khắp nơi đều là hoa đào cánh, rực rỡ mê người mắt. Tiêu Vũ Đồng không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hỏi: "Đại ca, hẳn là Vân Nhi chính là ở đây?" Dâu quay nón đại hán không đáp lời, chỉ là một cái sức lực xâm nhập. Phương Thiên Bình phu phụ đành phải theo sát ở phía sau. Xâm nhập vài trăm mét sau đó, dâu quay nón đại hán tăng tốc độ, kéo ra cùng Phương Thiên Bình phu phụ khoảng cách, chuyển thân đối mặt. Phu phụ hai người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng hoa đào đi ra, đem hai người vây vào giữa. "Đại ca, đây là ý gì?" Phu phụ hai người biến sắc. Dâu quay nón đại hán trên mặt vẻ xấu hổ, cũng không đáp lời. Ngược lại là bên cạnh hắn cụt một tay nữ tử, cười đến nhánh hoa run rẩy, hoan nên hai vị làm khách Hồng Phân giáo tổng đàn, hai vị đều là Mân Châu giang hồ nhất đẳng nhân vật, có hứng thú hay không gia nhập tà giáo, cùng hưởng thái bình. Nơi này là Hồng Phân giáo tổng đàn. "Đại ca, ngươi lại cùng bực này tà giáo thông đồng làm vậy?" Phương Thiên Bình vừa sợ vừa giận, không nói hai lời, lôi kéo thê tử tay liền chạy ra ngoài. "Tới còn muốn đi?" Cụt một tay nữ tử khinh thường cười một tiếng, vung tay lên, bốn phía nam nam nữ nữ liền xông về phu phụ hai người. Một thời gian, trời cao huyền khí sôi, nổ ra một vòng liền một vòng sóng khí. Phương Thiên Bình phu phụ thực lực, phóng nhãn Mân Châu giang hồ cũng là nhất lưu. Thế nhưng có thể đãi tại Hồng Phân giáo tổng đàn người, đều là trong giáo cao thủ, huống chi còn có dâu quay nón đại hán cùng cụt một tay nữ tử tại. Chẳng mấy chốc, phu phụ hai người liền thất thủ bị bắt. Cụt một tay nữ tử vung tay lên, đều có người đem hai người ấn xuống đi. Không để ý tới phu phụ chửi ầm lên, cụt một tay nữ tử đối dâu quay nón đại hán cười nói, "Linh đại hiệp, lần này làm rất tốt, cầm xuống hai con cá lớn. Trong giáo nhất phẩm lô đỉnh, ngươi có thể chọn hai cái." Dâu quay nón đại hán chắp tay tạ ơn, do dự một chút, ôm quyền nói, "Hộ pháp đại nhân, Trương Mỗ có thể hay không chọn ta vị kia để muội?" Cụt một tay nữ tử lập tức nở nụ cười giọng niệm ai, thật là không nghĩ tới, hiệp danh đầy giang hồ đinh đại hiệp, vẫn là cái loại si tình. Đáng tiếc Phương Thiên Bình, ngoài miệng gọi ngươi đại ca, nhưng xưa nay không biết quan tâm, nếu là sớm một chút thành toàn ngươi, thế nào đến hôm nay đau khổ. "Cũng được, đợi lát nữa rửa mặt một phen, ta để cho người ta đưa tới." Dâu quay nón đại hán đại hỉ, mặt mũi tràn đầy lửa nóng mà ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Rừng hoa đào chỗ sâu nhất, chính là xú danh khắp thiên hạ Hồng Phân giáo tổng đàn, nơi này không có ốc xá, chỉ ở từng tòa trên vách núi đá, sắp hàng lít nha lít nhít huyệt động. Càng là dưới đáy huyệt động, số lượng càng nhiều. Càng hướng chỗ cao, huyệt động tắc thì càng lớn. Hồng Phấn giáo tôn trọng tự nhiên, cho là theo động mà ở, lại thêm có thể gần sát thiên địa, liền trong huyệt động đồ dùng hàng ngày đều là lấy chất liệu đá chế tạo. Chờ cụt một tay nữ tử cùng dâu quay nón đại hán đến lúc, phát hiện vách núi tiền trạm một đám người lớn, liền giáo chủ đều lộ diện, đang cùng một đám khách khanh cười cười nói nói. Xung quanh tàn tật nữ tử đều là Hồng Phấn giáo cao tầng, có một ít còn ôm dáng người khỏe đẹp cân đối nam tử, cử chỉ cực kỳ lớn gan. Bất quá dâu quay nón đại hán sớm đã nhìn quen cũng quen, chính hắn chính là khách khanh một trong, biết rõ Phấn Hồng giáo có bao nhiêu hoang đường. Vì lung lạc trong giang hồ cao thủ, Hồng Phấn giáo thường sẽ vụng trộm tìm tới ngươi, hứa lấy khách khanh chi vị, không chỉ có cho tài phú, cho tài nguyên, sẽ còn căn cứ mỗi người yêu cầu, thay ngươi thu nạp các nơi mỹ nữ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, giá trị đủ lớn, dù là ngươi chỉ mặt gọi tên, yêu cầu giang hồ nữ hiệp, chính là trí cao quan chi thê, danh môn chi nữ, Hồng Phấn giáo đều có thể thay ngươi làm được. Cái này ta giáo, càng sẽ căn cứ bắt tới nam nữ điều kiện, chia ba phần thứ, riêng phần mình cung cấp trong giáo cao tầng cùng khách khanh hưởng dụng. Hôm nay Tiêu Vũ Đồng bị bắt, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nhất phẩm lô đỉnh, sau này chú định biến thành ở đây bọn nam tử đồ chơi. "Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì, làm ngươi hưng phấn như thế?" Cụt một tay nữ tử cùng dâu quay nón đại hán đi tới, cụt một tay nữ tử cười hỏi. Hồng Phấn giáo chủ là cái thiếu đi tay trái phu nhân, nghe vậy âm hiểm cười nói, "Ngươi tới được vừa vặn, cũng biết trước đây không lâu, ta giáo bắt được một con cá lớn." "Cái gì cá lớn, lại để cho giáo chủ đều ra mặt?" Cụt một tay nữ tử lòng hiếu kỳ bị câu lên. Hồng Phấn giáo chủ nhìn lướt qua xung quanh, lớn tiếng nói, "Là Mê Ly Thủy cung đại trưởng lão Hàn Chỉ Tịch. Chư vị, nữ nhân kia có thể đáng giá các ngươi cao hứng." Chợt nghe đến Hàn Chỉ Tịch ba chữ, hiện trường khách khanh cơ hồ là trong nháy mắt hai mắt bốc hỏa. Sau khi hết khiếp sợ, có vài người thậm chí nuốt nước miếng một cái, một mặt không kịp chờ đợi. Thân ở Mân Châu giang hồ, ai chưa từng nghe qua cái tên đó, vậy đơn giản là một thế hệ mộng tưởng. Ở đây khách khanh, niên kỷ cũng không nhỏ, ai nếu nói đối Hàn Chỉ Tịch không ý nghĩ gì, cái kia không khỏi quá lừa mình dối người. Hàn Chỉ Tịch nữ nhân kia, mười phần âm hiểm, đúng là làm bộ bị bắt, mục đích là hủy đi ta Hồng Phấn giáo. May mắn có Hàng Long đại sư tại, giúp ta liên thủ chế phục nàng. Hồng Phấn giáo chủ nhìn sang một bên ngồi tại trên tảng đá Mập Hòa Thượng. Mập Hòa Thượng quần áo không chỉnh tề, thần thái tiêu căng, đang hưởng thụ lấy bảy đầy tản đá mỹ thực, cười nói, bớt nói nhiều lời, giáo chủ một mực nói cho bần tăng, khi nào đem nữ nhân kia đưa tới. Hồng Phấn giáo chủ đạo, mấy ngày nữa chính là Hồng Phấn đại hội, làm phiền đại sư lại đợi thêm mấy ngày. Yên tâm, thứ nhất nhất định là đại sư. Chúng khách khanh nghe vậy, không khỏi là ghen ghét đan sen. Có thể nghĩ đến cái này Hàng Long tăng chính là một vị tự huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ, ở đây ngoại trừ Hồng Phấn giáo chủ, ai cũng không có tư cách nhìn thẳng hắn, ai dám cùng hắn đoạn. Hàng Long tăng hừ, hy vọng giáo chủ đừng nuốt lời, bần tăng liền nữ nhân kia tay đều không có sợ đến, thật sự là trở không nổi đi. Thả ra một cái tin tức nặng ký, chờ đám người đẩy cõi lòng mong đợi riêng phần mình về động sau đó, cụt một tay nữ tử tiến lên, chuyến âm hỏi, giáo chủ, vì cái gì không lập tức thành toàn Hàng Long tăng, người này rất trọng yếu. Hồng Phấn giáo chủ trả lời, càng là béo khỏe thịt, càng phải siết trong tay, một lần liền cho người ăn no rồi, sau này còn thế nào làm việc. Cụt một tay nữ tử nhãn tình sáng lên, cười nói, giáo chủ quả nhiên anh minh. Một chỗ tĩnh mịch vô cùng trong huyệt động, hai bên liền mở ra càng nhỏ hơn không gian, giam giữ lấy từ thiên hạ các nơi lục soát tới đáng thương nữ tử. Tiêu Vũ Đồng sắc mặt tái nhợt, một đường bị người nâng lên chỗ sâu, sau đó một cái đẩy vào tiểu không gian bên trong, phanh mà đóng lại cửa sắt. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, Tiêu Vũ Đồng tựa ở trên vách đá, co ro, toàn thân phát lạnh, lỗ chân lông dựng đứng, liền lo lắng trượng phu an nguy, cơ hồ khóc ngất đi. Bên hai nghe ngoài cửa sắt cái khác nữ tử tuyệt vọng tiếng khóc, Tiêu Vũ Đồng run càng dữ dội, ôm đầu nghĩ biện pháp, nghĩ đến cực kỳ lâu. Rốt cục, nàng hiện lên trong đầu ra một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, như là người chết chìm bắt được dâm dạng, một nháy mắt lấp lóe, Tiêu Vũ Đồng bổ nhào vào cửa sắt bên cạnh, vô hô lớn, có ai không? Có ai không? Ta biết có một cái nam nhân, chính là Tuyệt Thế Lô Đỉnh. Chỉ cần các ngươi chịu thả ta, ta liền nói ra vị trí hắn, cam đoan các ngươi giáo chủ hài lòng. Nàng thanh âm rất lớn, chưa hề kêu cao như vậy qua. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có hai tên tàn tật nữ tử đi tới, mở cửa sắt ra, vung tay liền cho Tiêu Vũ Đồng hai bàn tay. Một người âm trầm cười nói, đã đến nơi này, ngươi tốt nhất thành thật một chút, đừng đùa hoa chiêu gì. Nói, lấy ở đâu Tuyệt Thế Lô Đỉnh? Chương 74, bảo vật dân châu thành phía tây, là một mảnh rộng lớn bao la bãi biển, quanh năm cắt nhấp nháy bay lượn. Dọc theo rườm rà đường bên biển, nơi nào đó có một góc kéo dài đến biển rộng bên trong, phía trên chất đầy hình thù kỳ quái đá ngầm, không biết kinh lịch bao nhiêu năm mưa rơi gió thổi, đá ngầm bóng loáng vô cùng, giống như cái gương đồng dạng. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhai hải giác. Căn cứ tin đồn, từng tại rất nhiều năm trước, không chỉ một vị người giang hồ nhìn thấy, linh võ đạo chuyển nhân đạp biến mười châu sau đó, từ thiên nhai hải giác ngồi thuyền rời đi, từ đây vừa đi vô tung. Vô số người phỏng đoán, linh võ đạo hẳn là ngay tại Tây Hải nơi nào đó. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, cho đến tận này, cũng không ai chân chính tìm tới qua linh võ đạo. Tiêu Ngự mong muốn tại trong 3 năm tìm tới, độ khó không thể bảo là không lớn. Chạy tới Thiên Ngai Hải Giác trên đường, Tiêu Ngự nhìn thấy từng tòa liên miên ốc xá, ngoài cửa còn phơi từng trường lưới lớn, xác nhận ở nơi đó ngư dân. Tiêu Ngự nghĩ lại, dù sao hải vực lớn như vậy, không nhất định phải từ Thiên Ngai Hải Giác xuất phát, thế là dứt khoát đi tới phụ cận ngư dân, xảy ra chút tiền, thuê một cái lao ngư dân ra biển. Sau đó liên tục mấy ngày, hắn vẫn luôn tại Tây Hải cạn tầng đi dạo. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, trên biển ngoại trừ mưa to gió lớn, chính là mặt trời bạc chiếu, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái đảo nhỏ, cũng đều hoang vu không chịu nổi, mọc đầy cỏ dại. Nho nhỏ thuyền đánh cá bên trên, bởi vì quanh năm bạo chiếu mà sắc mặt đỏ thấm lao ngư dân, cười lộ ra một khẩu răng vàng, đại gia, ngươi hẳn là cũng là đang tìm một tòa đảo sao? Đứng ở bên cạnh, đang nhìn ra xa xa Tiểu Ngự, nghe vậy kinh ngạc nói, lao đại gia thế nào biết được? Luận nhân kỷ, kỳ thật hắn so lão ngư dân lớn hơn gấp bội, bất quá ai bảo hắn cảnh giới quá cao, thoạt nhìn vẫn là cái trung nhân đâu, đương nhiên phải nhập gia tùy tụ. Lão ngư dân trong miệng nhai lấy quả cau, hắc hắc nói, không dối gạt đại gia, những năm này thường xuyên có một ít thuyết thư tiên sinh miệng bên trong người giang hồ tìm tới chúng ta, để chúng ta dẫn đường ra biển, dần dần cũng đều biết bọn hắn đang tìm cái gì. Đại gia đừng trách ta nói chuyện khó nghe, có một số việc chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Chúng ta đánh cá người nhất biết trên biển có bao nhiêu nguy hiểm, thật có một cái ở người đảo là đoạn không có khả năng ngăn cách, sớm đã bị người phát hiện. Tiêu Ngự cũng là không mệt mỏi, hắn đã làm xong trường kỳ công thành dự định, đang chuẩn bị hỏi cái gì, chợt thấy một chiếc thuyền con theo gió vừa sóng mà tới. Từ phương hướng bên trên xem, thuyền con hình như đến từ Tây Hải chỗ sâu, đương nhiên cũng có thể là phụ cận ngư nhân đi mà quay lại. Thuyền con tạo hình hết sức kỳ lạ, phía trên lại còn dùng cây trúc dựng một gian vuông bức phòng ở tới gần, có thể nhìn thấy một tên bờ biển thôn cô cách ăn mặc thiếu nữ đang ngồi ở thuyền con phía trước, một đôi chân ngâm mình ở trong biển lắc lắc ung dung, miệng bên trong còn tại ngâm nga lấy cái gì. Khi đi qua thuyền đánh cá bên cạnh lúc, trải lấy xong nha búi tóc thiếu nữ, đầu cũng không chuyển, giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, người trên đời thật là buồn cười, chính mình chưa thấy qua, liền nói không tồn tại. Lão ngư dân vậy mà không cảm thấy kinh ngạc, cười to nói, tiểu cô nương, tại sao lại là ngươi à? Ngươi muốn tìm người còn không có tìm tới sao? Thiếu nữ hừ hừ, ta muốn tìm là khắp thiên hạ tư chất cao nhất người, nói cho ngươi, ngươi cũng không hiểu. Mắt nhìn thuyền con càng nhẹ nhàng càng xa, Tiểu Ngự trong lòng hơi động, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Lão ngư dân cười nói, tiểu cô nương này à, mấy năm gần đây, hàng năm đoạn này thời gian đều sẽ xuất hiện ở trên biển, nói là tìm người nào. Lão đầu tử đoán chừng nàng là cái kia thôn nữ hoa hoa, đang tìm tướng công đâu. Còn chưa có nói xong, đã thấy bên cạnh tiểu ngư tung người một cái, lại lướt qua mấy chục mét khoảng cách, vững vàng rơi vào thuyền con bên trên. Lão ngư dân kém chút kêu lên, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy người giang hồ thủ đoạn. Ngươi làm gì chứ, ta không có đồng ý cho ngươi lên tới, nhanh đi xuống. Thiếu nữ nghe được động tĩnh, đứng lên, chuyển thân chống nạnh đối tiểu ngư quát. Tiểu ngư cười cười, cần cái gì dạng người mới có thể để cho cô nương nguyện ý lên. Thiếu nữ khinh thường nói, dù sao không phải ngươi, mẹ ta kể, càng đẹp mắt nam nhân càng không thể tin, ngươi mau mau đi xuống, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Cái này thiếu nữ là người nóng tính, còn không đợi tiểu ngư nói cái gì, vung tay lên, màu trắng đậm biển khí bạo dũng mà tới, tựa như trên biển gợn sóng. Tiểu ngư thật không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, tu vi lại cao như vậy, mà theo tay thi triển ra cũng không phải là phổ thông trường pháp, khí kình tầng tầng vào tới, hậu kình mười phần. Tiểu ngư không muốn đắc tội đối phương, chỉ có thể phi thân hướng về sau thối lui. Cái này vừa lui, thuyền con giống như là chứa máy gia tốc một dạng, siêu lao ra, ở trên biển vẽ ra một đạo sâu xa vết tích, chớp mắt biến thành chấm đen nhỏ. Lấy kiều ngự trước mắt tu vi, hoàn toàn đuổi không kịp, hắn chỉ có thể trở xuống đến thuyền đánh cá bên trên, trong lòng tràn đầy tức giận. Một bên lão ngư dân nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm nói, mẹ ta ra à, cái kia nữ hoa hoa là yêu quái sao? Cũng không biết có phải hay không nhớ tới trước kia giễu cợt nữ hoa hoa hành vi, phía sau lưng từng đợt run rẩy. Dựa vào một chiếc thuyền đánh cá, không có khả năng đi Tây Hải chỗ sâu, lão ngư dân đánh chết cũng không chịu phối hợp, tăng thêm gặp thần bí thiếu nữ, tiểu ngự trong lòng có so đo, liền bay trở về đường bên biển. Theo lão ngư dân nói, vị kia thiếu nữ mỗi lần xuất hiện đều sẽ đi trong thành chơi mấy ngày, đến mùng 5 tháng 4 mới có thể cưỡi thuyền con vào biển. Tính toán thời gian còn kịp, tiểu ngự ngựa không dừng vó mà tiến vào thành, đã vài ngày không biết vị thịt, dứt khoát về trước phủ Vân khách sạn ăn một bữa. Tại khách sạn cửa ra vào, gặp được mấy cái lưu manh vô lại, hắn tiện tay giáo huấn sau đó liền đi vào. Ai không biết ở phía đối diện quán rượu tầng 2, hai tên nữ tử gian nan thu tầm mắt lại, tất cả đều như là phát hiện kho tàng đồng dạng. Bên trái nữ tử hưng phấn nói, cái kia tiện nữ nhân thật đúng là không có nói láo, không hưởng công chúng ta đợi đã vài ngày. Một cái lam huyền cảnh sơ kỳ võ giả, người ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên phải nữ tử cũng là lòng như lửa đốt, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, hay là dùng dược ổn thỏa chút, dù sao không chậm trễ thời gian. Hôm nay đúng lúc là hồng phấn đại hội, nếu đem người này hiến cho giáo chủ, người ta nhất định là một cái công lớn. Hai nữ hiển nhiên làm đã quen cái này sự tình, lặng lẽ bỏ tới phủ Sinh khách sạn hậu viện, nhìn xem tiểu ngự tiến vào khách phòng, theo dõi ở phía sau. Đợi hắn vào cửa sau đó, lấy ra một cái ống nhỏ, đâm thủng trên cửa giấy, từng sợi màu nhạt sương mù bị thổi vào trong phòng. Trong phòng tiểu ngự, kỳ thật đã sớm cảm ứng được có người sau lưng, lúc này gặp đến sương mù dâng lên, ra vẻ không biết, nín thở. Hắn bộ thân thể này thập phần cường đại, nín thở thời gian rất dài, đủ để lừa qua ám toán người. Sở dĩ không ra tay, là bởi vì muốn nhìn một chút có hay không hậu trường hát thủ, tránh khỏi tránh thoát một đợt lại tới một đợt. Đợi đã lâu, tiểu ngự nghe được đẩy cửa âm thanh. Hai đạo tiếng bước chân vang lên, một người nhanh chóng mà lấy ra màu đen bao tải, đem tiểu ngự chụp vào đi vào, gánh tại trên vai, sau đó phi tốc ly khai. Trên đường đi, có thể nghe thấy hai nữ tử tại kích động trò chuyện, nói chút ít so nam nhân còn dữ dội lời nói thô tục. Nhiều lần tiểu ngự kém chút nhịn không được động thủ, bởi vì hai nữ nhân này cách bao tải, thế mà đối với hắn dở trò, trong miệng còn phát ra chật chật tiếng thán phục. Không bao lâu, tiểu ngự bị nhét vào một chiếc xe ngựa bên trên, trong xe còn có một cái bị bắt cóc nữ nhân, đang oa oa kêu to, nói chút ít uy hiếp ngoan thoại. Nghe xong thanh âm này, tiểu ngự sắc mặt là lạ, đây không phải thuyền con thiếu nữ sao? Thân thủ tốt như vậy, thế mà tùy tiện liền bị bắt. Đúng, thuyền con thiếu nữ hẳn là chịu một cái đã hôn mê, nửa ngày không nói chuyện. Hai nữ nhân hoàn mỹ xen vào nữa, lên sau xe, liền đối tiểu ngự đông mỏ tây mỏ, cùng nuốt nước miếng, coi như hận không thể tại hiến cho giáo chủ phía trước, trước ăn non nê. Ngay tại tiểu ngự nhịn không được muốn động thủ lúc, một nữ tử to tiếng nói, đừng xung động, chúng ta nếu như là uống đầu thang, giáo chủ nhất định có thể nhìn ra, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Giáo chủ. Trong bao bố tiểu ngự hai mắt nhắm lại. Một tên khác nữ tử quyết định chắc chắn, dứt khoát đường giao lên, giữ lại chính chúng ta hưởng dụng, há không đẹp quá thay. Phía trước nữ nhân kêu lên, ngươi muốn chết hay sao? Loại sự tình này một khi bị phát hiện, chúng ta chết tử tế cũng khó khăn, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Ngoan ngoãn đưa trước đi thôi, ít nhất có thể an an ổn ổn đến cái nhất phẩm lô đỉnh, cũng đủ ngươi ta hưởng thụ một trận. Hai nữ thương lượng nửa ngày, sau cùng rất không cam tâm mà đạt thành nhất trí. Có lẽ là sợ khống chế không nổi, sau đó không tiếp tục chạm tiểu ngự. Nửa đường tiểu ngự lại bị nâng lên, một đường tiếng gió sau đó, hắn cảm giác chính mình tiến vào cái nào đó ẩn bí chi địa. Hai nữ thỉnh thoảng dừng lại, nghiệm minh chính bản thân. Dừng hoa đảo chỗ sâu nhất, Hồng Phấn giáo tổng đàn, chính là vừa múa vừa hát, ăn uống linh đình. Hồng Phấn giáo chủ ngồi tại vị trí cao nhất ghế đá, hai bên trái phải, theo thứ tự là nam khách khanh cùng nữ cao tầng, y theo địa vị sắp xếp. Mỗi người riêng phần mình tận tình chơi bừa, một phái tiểu trì nhục lâm hình ảnh. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, còn lại là tại trên đất trống, bị mở thành từng hàng khóc ròng ròng các nữ tử. Các nàng đều là bị Hồng Phấn giáo từ các nơi bắt đến, hoặc là khuê các tiểu thư, hoặc là nông gia tiểu nữ, hoặc là phú thương thế thiếp, tóm lại thân phận gì đều có. Chỉ vì tướng mạo không tầm thường, liền tao ngộ an toán, bị người đưa đến nơi này, lúc này toàn thân không thể động đậy, mặc thống nhất màu đỏ váy xa, giống như là chờ đợi bị chọn lựa lễ vật, chỉ còn lại không ngừng cầu xin tha thứ tiếng khóc. Hết lần này tới lần khác những này tiếng khóc nghe vào Hồng Phấn giáo cao thủ trong hai, ngược lại càng làm bọn hắn hơn cảm thấy tâm hỏa sôi. Hồng Phấn giáo chủ cất giọng nói, đem hôm nay lớn nhất cá đưa ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang tại bận tiếu tít đám người, cả đám đều an tĩnh lại, nhất là những cái kia nam khách khanh, càng là quay đầu, hai con ngươi lửa nóng. Dâu quay nón đại hán thình lình xuất hiện, bên cạnh hắn ngồi phu nhân cách đàn mặc Tiêu Vũ Đồng. Tiêu Vũ Đồng sắc mặt tiểu thụy, ánh mắt sưng đỏ, nhìn xem bốn phía những cái kia trên giang hồ hiệp danh chiêu, giờ phút này lại lộ ra chân diện mục cái gọi là đại hiệp, trong lòng dâng lên vô cùng chán ghét. Nàng vốn không muốn phản ứng dâu quay nón đại hán, nhưng tại nghe được đối phương lời nói sau đó, lại cũng ngạc nhiên ngẩng đầu. Xa xa, một đoàn người mang màn lụa giường mà tới. Giữa giường một nữ tử bị trói gô, tấm kia rõ rệt bị người trang điểm qua mặt, càng là thể hiện tất cả khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, đầy đặn dáng người, xa không phải ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh. Chính là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão Hàn Chỉ Tịch. Hàn Chỉ Tịch không ngừng giãy động, thế nhưng dây đỏ buộc quá bền vững, ngược lại càng kiếm càng chặt. Nàng công lực không có phế bỏ, chỉ là bị phong, lại biết không phải Hồng Phân giáo lưu tình, mà là đám người kia chuẩn bị đem nàng xem như lô đỉnh, chính mình công lực sau cùng sẽ bị hút không còn một mảnh. Nghĩ đến cái này một lần không chỉ trong sạch bị hủy, đem biến thành người người trà đạp đồ chơi, liền khổ tu nhiều năm công lực đều sẽ tiện nghi bọn này xuất sinh. Hàn Chỉ Tịch tức giận đến nước mắt chảy ròng, mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng ảm đạm. Nàng toàn vẹn không biết, lúc này hai tên nữ tử mang bao tải, đang đội vàng từ màn lụa giường chạy qua, chuẩn bị hướng giáo chủ vào hiến bảo vận. Chương 75, đối lưng phất phất tay màn lụa giường phanh một tiếng, rơi vào trung ương đất trống, phụ trách gánh khiêng bọn nam tử không nỡ rời đi. Hiện trường từng đôi lửa nóng ánh mắt phảng phất có thể lửa đốt xuyên màn lụa, hận không thể xuyên tấu bên trong nữ tử. Hồng Phấn giáo chủ thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không ngừng cười lạnh, ghen ghét hơn, lại đối tiếp xuống sự tình sinh ra một loại biến thái một dạng chờ mong. Trong miệng cười nói, từ xưa mỹ nhân với anh hùng, Hàn Chỉ Tịch không chỉ có là ta Mân Châu mỹ nhân tuyệt thế, càng là Mê Ly Thủy Cung đại trưởng lão, vô luận phương diện nào đi nữa, đều có thể nói giang hồ nữ tử bên trong nhất lưu. Chư vị, nhưng tưởng tượng qua nhục nhã nàng chẳng cảnh. Đám người biết rõ Hồng Phấn giáo chủ là cố ý như thế, nhưng đầu óc chính là không tự chủ đảo tưởng loại kia hình tượng, có vài người mặt đỏ dần, thở hổn hển. Ngồi ở bên trái thủ vị Hàng Long Tăng, vô bàn đá, quát, giáo chủ, nữ nhân kia là Bần Tăng. Nếu không phải Bần Tăng, ngươi đã trúng rồi nàng kế, Hồng Phấn giáo đều muốn gặp nạn, ta nghĩ ngươi chúng quy không đến mức nuốt lời à. Hồng Phấn giáo chủ che miệng cười nói, đại sư chuyện này, bản giáo chủ lừa ai, cũng không thể lừa gạt đại sư ngươi a, đêm nay nữ nhân kia tự nhiên là ngươi, bất quá dựa theo quy củ, sau đó đến phiên ai, liền muốn xem chư vị đối bản giáo cống hiến. Rất nhiều người yết hầu đều tại run run, đối với Hồng Phấn giáo chủ sáo lộ đã sớm không mới mẻ. Trước kia có cá lớn xuất hiện, cũng là phương thức như vậy, mọi người toàn bằng bản sự tranh đoạt. Chỉ là không có một lần giống như hôm nay như vậy, để cho mọi người tại chỗ hận không thể lập tức lập xuống đại công, nhằm nuốt ve. Đối diện Hồng Phấn giáo nữ cao thủ, lại là rêu cợt vừa ghen tị, trong đó một cái thiếu ánh mắt nữ nhân sắc bén nói, đã sớm nghe qua nữ nhân kia danh tiếng, dứt khoát để cho nàng leo ra, chuyển cái quyển để cho đoàn người tất cả xem một chút đi, nhìn nàng có phải hay không so người khác thêm một cái thiếu. Đám người hoặc là cười to, hoặc là vỗ tay phụ họa. Ngồi tại dâu quay nón đại hán bên cạnh Tiêu Vũ Đồng, chỉ cảm thấy từng cơn bi thương. Nàng năm đó cũng là gặp qua Hàn Chỉ Tịch, tự giác mỹ mạo nàng đều cảm thấy mặc cảm. Ai có thể nghĩ tới, cái kia giữ mình trong sạch, đến nay chưa từng ủy thân cho người nữ nhân, lại rơi vào kết cục này, muốn trước mặt mọi người như chó leo ra, còn muốn xoay quanh hướng đám người này biểu hiện ra chính mình. Tiêu Vũ Đồng tự nghĩ, nếu như là đổi thành nàng, nàng tình nguyện cái chết chi. Trong lúc lơ đãng, đột nhiên cảm ứng được một đạo án độc ánh mắt. Tiêu Vũ Đồng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hiện trường đất chống ngoại trừ trưng bày rất nhiều nữ nhân bên ngoài, khác một bên còn có rất nhiều nam nhân, chứa phu nàng Phương Thiên Bình ngay tại trong đó. Tiêu Vũ Đồng toàn thân run lên, sắc mặt xoát thảm đạm. Phương Thiên Bình nhìn thấy nàng bộ dáng, lại nhìn một chút hắn bên cạnh dâu quay nón đại hán, mặt mũi tràn đầy xanh xám chi sắc, thái dương gân xanh đều tại nhảy loạn. Mà trong màn lụa Hàn Chỉ Tịch, nghe được đám người lời nói, cũng là toàn thân không ngừng run rẩy, đã có kinh sợ, cũng có sợ hãi. Nhưng lúc này nàng, liền muốn chết cũng không thể. Nghĩ đến cái này, Hàn Chỉ Tịch quả nhiên là lạnh từ đầu đến chân, một trái tim giống như là chìm vào vô biên vực sâu, khóe mắt không ngừng rơi lệ. Màn lụa bên ngoài, truyền đến Hồng Phấn giáo chủ cao cao tại thượng thanh âm, Hàn đại trưởng lão, không muốn tự rước lấy nhục lời nói, liền ngoan ngoãn như chó cho bản giáo chủ leo ra. Hàn Chỉ Tịch nhắm mắt lại, làm bộ nghe không được. Hồng Phấn giáo chủ pha trò tiếng cười bên trong, xen lẫn từng tia lạnh thấu xương, người tới, cho ta đi vào lột nữ nhân này, đem nàng dẫn ra tới trượt một vòng. Hàn Chỉ Tịch toàn thân lỗ chân lông mở lớn, lông tơ đều dựng lên, không thể tin được thế gian vì sao lại có như thế ác độc nữ nhân, trong miệng phát ra ngạc nhiên thét lên, các ngươi bọn này xuất sinh, sớm muộn sẽ có báo ứng. Nam ở bên ngoài đường Sức Nhi, cũng là khóc hô sư phụ, nhắm mắt lại, không có dũng khí xem tiếp xuống hình tượng. Hai tên nữ tử mang theo nhẹ răng cười, chuẩn bị xông vào màn lụa giường lúc, đột nhiên có người thở dài, thật đúng là đánh bậy đánh bạ tới đúng, không tiêu diệt các ngươi cái này tà giáo, khó bình thế nhân chi oán. Thanh âm này rất êm hay, thoáng như gió xuân hiu hiu, trong màn lụa Hàn Chỉ Tịch, vốn là đã tuyệt vọng đến liền linh hồn đều đang run sợ, không cách nào tưởng tượng chính mình hạ chẳng. Nhưng đạo thanh âm này một băng lên, Hàn Chỉ Tịch tựa như là rơi vào vô biên hắc ám người, đột nhiên nhìn thấy chói mắt của mình, nguyên bản băng lãnh thân thể, cũng dần dần bị ấm áp thay thế. Nàng vĩnh viễn quên không được người kia thanh âm, đã người kia tới, tự nhiên tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hôm nay vô luận là ai, cũng đừng hòng tổn thương nàng một cái lông tơ. Hàn Chỉ Tịch ố ố mà khóc lớn lên, mà vốn là nhắm mắt đường Sức Nhi, đồng dạng như bị sét đánh, không dám tin mở mắt ra, trong mắt dùng sức chuyển động, đợi nhìn thấy màn lụa tiền một đạo thẳng tắp thân ảnh, lập tức cười to. Đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, còn có Tiêu Vũ Đồng, huyền chuyển nước mắt mắt nhìn qua cái kia phảng phất từ trên trời giáng xuống, đối mặt Hồng Phân giáo một đám cao thủ, như cũng giống như là người quán quyết vĩ ngạn nam tử, trong lòng dâng lên mọi loại phức tạp chi tình. Dù cho là oán hận Kiều Ngự Phương Thiên Bình, giờ phút này đều là trở nên kích động. Kiều Ngự mặc dù cũng cùng thê tử thật không minh bạch, nhưng ít ra so mọi người ở đây sạch sẽ. Nói đến khó nghe chút, thật làm cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện thê tử cùng Kiều Ngự có một chân. Lớn mật, ngươi là ai, dám nói như thế? Hồng Phấn giao đám người đầu tiên là kinh hãi tại Kiều Ngự tướng mạo khí chất, sau đó kịp phản ứng, không ít người nghiêm nghị trách mắng. Kiều Ngự nhìn qua dưới chân cái kia hai cái đưa hàng nữ nhân, vừa rồi hắn tránh thoát lúc, tiện tay điểm giết các nàng. Hắn thấy, hôm nay phần lớn người đều tội đáng chết vạn lần. Giơ lên con ngươi, Kiều Ngự ánh mắt rơi vào hàng Long Tăng trên thân, người sau uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì. Trên thực tế, một nhìn thấy Kiều Ngự xuất hiện, hàng Long Tăng liền nghĩ tới lần trước tại Hàn Tuyền bên cạnh đánh cướp dược thần cấp lúc, Kiều Ngự động thủ hình tượng. Hàng Long Tăng kém chút liền chạy trối chết. Nhưng hắn rốt cuộc là đỉnh cấp cao thủ, tâm lý tố chất không tính kém, ngoài mạnh trong yếu nói, lần trước các ngươi lấy nhiều khi ít, Bần Tăng không muốn so đo. Hôm nay ngươi cả gan xông đến nơi này, Bần Tăng tất dạy ngươi có đến mà không có bể. Hắn mặc dù kinh hãi tại Kiều Ngự kiếm thuật, nhưng cũng không khỏi cảm thấy, lần trước Kiều Ngự nhẹ nhàng như vậy giết Tuyết Sơn quái khách, có thừa dịp bất ngờ tiện nghi. Lúc ấy tăng thêm Kiều Ngự, dược thần cốc có 3 vị tử nguyên cảnh, mà phe mình chỉ có 2 vị, đây cũng là hắn hoảng hốt đảo mệnh trọng yếu nguyên nhân. Nhưng hôm nay rõ rệt khác biệt, Kiều Ngự chỉ là độc thân một người, bên này lại có hắn cùng Hồng Phân giáo chủ, còn có nhiều người như vậy từ bên cạnh hiệp trợ, dựa vào cái gì sợ Kiều Ngự? Thật không đánh mà chạy, hắn tại Hồng Phân giáo cũng không tiếp tục chờ được nữa. Hàng Long Tăng duỗi tay ra, nơi xa trong sân động, một cây côn sắt phi tốc xung ra, rơi vào hắn lòng bàn tay, hắn cười lạnh đứng lên. Ở đây người lại không phải người ngu, gặp Hàng Long Tăng như lâm đại địch bộ dáng, đâu còn không rõ ràng Kiều Ngự nền tảng, phía trước trách mắng người đều lui lại. Những người khác cũng thôi động nguyên khí, co rút lại cùng một chỗ, chỉ sợ Kiều Ngự tiên hạ thủ vi cường. Như thế chiến trận, khiến phía trước bị Kiều Ngự cứu, còn tại hoa hoa kêu to thuyền con tiểu nữ, đều rụt cổ một cái, nhìn hai bên một chút, lại phát hiện Kiều Ngự nhìn như không thấy, ngược lại một mặt bình tĩnh đi về phía màn lụa giường. "Uy, ngươi, thuyền con thiếu nữ sắp điên rồi, gia hỏa này không nhìn thấy tình huống sao?" Nghĩ đến đối phương ngay cả mình đều không đối phó được, thuyền con thiếu nữ cơ hồ giơ chân, chỉ có thể không ngừng cầm nói uy hiếp đám người, biểu thị đắc tội nàng hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. "Các hạ dừng lại, chuyện gì cũng từ từ." Hồng Phấn giáo chủ hướng Kiều Ngự hét lớn, phát hiện Kiều Ngự không có dừng bước ý tứ, không chút nào đem nàng để vào mắt, không khỏi mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. "Nói nhảm cái gì, tất cả mọi người cùng tiến lên, nhanh chóng giải quyết cái này liêu, cho Bần Tăng giết." Hàng Long Tăng cuồng hống một tiếng, không có khả năng ngồi xem Kiều Ngự mở ra hàn chỉ tịch huyền đạo, khi đó liền thật không khống chế nổi. Hắn thả người bước qua, rõ rệt đem hết toàn lực, mặt đất đều vỡ ra từng đạo nứt ra, đồng thời cấp tốc hướng ra ngoài lan tràn. "Veng!" Mạnh mẽ âm thanh xé gió lên, Hàng Long Tăng giống như một đạo kinh lôi, vô cùng nhanh chóng, nhanh đến mức xem không thanh ảnh nhỏ. Trong tay hắn côn sắt giơ cao, gắng sức vung mạnh phía dưới, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, một đầu màu tím cuồng long nhào về phía Kiều Ngự, cuốn lên hư không, miệng rồng mở lớn, như muốn đem Kiều Ngự cắn một cái nát. Hồng Phấn giáo chủ phản ứng cũng rất nhanh, cơ hồ không thể so với Hàng Long Tăng chậm bao nhiêu. Nhưng gặp trên đất trống, lít nha lít nhít khắp nơi đều là Hồng Phấn giáo chủ trưởng ảnh, giống như địa ngục quỷ trưởng, lưu ly màu tím bên trong phát ra hắc khí, vô cùng âm trầm quỷ dị. Có người nhận ra, đây rõ ràng là Ma Đà lĩnh khoáng thế tuyệt học, Thiên Tuyệt Địa Diệt đại tử Dương Thủ. Nghe đâu này công luyện đến cực hạn, ngay cả trời cũng muốn biến sắc, là vì thiên địa bất dung ma đạo thần công. Hai đại tử huyền cảnh cao thủ thi triển toàn lực, uy thế không thể hình dung, không khí đều đang điên cuồng hướng ra ngoài bày ra, tạo thành biển động một dạng mãnh liệt sóng lớn. Còn lại Hồng Phấn giáo cao thủ cùng khách khanh, vô ý thức từ bên cạnh hiệp trợ. Chỉ gặp đủ loại huyền khí trên không trung lao nhanh, hóa thành dòng lũ, thẳng hướng bay lưng về phía họ Mẫu Thiên Thanh Trường Sam nam tử. Thuyền con thiếu nữ sợ hãi, căn bản không kịp nhắc nhở Tiểu Ngự, tranh thủ thời gian rút thân hướng một bên lui. Trong tầm mắt, Tiểu Ngự liền đầu cũng không quay lại, cứ như vậy tùy ý kinh khủng vô biên công kích đánh vào trên thân, liền màn lụa trên giường Hàn Chỉ Tịch đều thấy choáng. Nàng biết Tiểu Ngự rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng không có khả năng coi nhẹ những công kích này. Dù cho là thải huyền cảnh cao thủ, cứng đối cứng, cũng không có khả năng so ra mà vượt những người này liên thủ. Chỉ có thông qua du đấu, di chuyển các loại phương pháp, mới có cơ hội đem tất cả mọi người giết chết, Tiểu Ngự có phải hay không quá khinh thường rồi. Đang lúc Hàn Chỉ Tịch lo lắng không thôi lúc, lại kinh ngạc nhìn thấy Tiểu Ngự trên thân sáng lên một tầng chói mắt kim quang, nổi bật lên cả người hắn giống như là kim thiết đổ bê tông mà thành, có vô biên phản âm đương nhiên hư không sâu xa bên trong hát lên, phảng phất ngàn vạn Phật đạt tại tụ kinh, đặc biệt rung động lòng người. Những cái kia sôi trào mãnh liệt công kích, cứ như vậy bị ngăn tại bên ngoài, thậm chí liền lan đến gần thuyền con tiểu nữ, thậm chí càng nhiều người mệt khí, đều bị Tiểu Ngự thân thể thu lấy, tựa như nhận lấy kiềm chế. Tiểu Ngự hình như cực kỳ không kiên nhẫn, tiện tay hướng về sau vung lên. Những cái kia huyền khí bỗng nhiên quay đầu, phân biệt đánh út về phía bọn chúng chủ nhân, tới lui vội vàng. Không, tất cả những thứ này quá đột ngột, đột nhiên đến liền Hàng Long Tăng cùng Hồng Phân giáo chủ đều không có kịp phản ứng, tăng thêm một đám người là hướng phía trước nào, dẫn đến khoảng cách thêm gần. Một cái trở tay không kịp, nhưng gặp giữa sân liền một mạch vang lên tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng va chạm, cái này đến cái khác Hồng Phân giáo cao thủ thổ huyết ngã xuống đất. Những cái kia khách khanh cũng không khá hơn chút nào, giống như là bị sóng lớn đánh bay khí cầu, có trực tiếp nổ tung, có cuộn cuộn ra mấy chục mét. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Hàng Long Tăng cưỡng để một hơi, hoành côn đón đỡ. Hồng Phân giáo chủ còn lại là kêu to liên tục vỗ tay, ý đồ chống cự. Nhưng hai người vận khí thực sự không tốt, bọn hắn huyền khí dung hợp ở cùng nhau, lúc này không có chuẩn bị phía dưới, chỉ có thể cùng nhau tiếp nhận. Bàng! hai thân ảnh thê lương ngã bay ra ngoài, đem mặt đất nện đến nứt ra. Chương 76, chủ động mời hết thảy phát sinh rất nhanh, nhưng kết thúc càng nhanh. Trước trước sau sau gộp lại có lẽ chỉ có một giây đồng hồ. Chiến đấu kết thúc. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Ngữ bất quá là giật giật tay. Nguyên bản khách quý chật nhà hiện trường, chỉ còn lại một đống phế thi, nát xương, còn có một số may mắn không có nổ nát vụ người, xen lẫn trong đá vụn ở giữa, mắt nhìn cũng chỉ thừa một hơi. Riêng lẻ vài người rất là ương ngạnh, phun máu, dãy rủa lấy mong muốn bò dậy, thoát đi cái kia người đáng sợ. Kết quả lảo đảo vài cái không có đứng vững, đập xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, đang chờ đợi tao ngộ điều xấu các nữ tử, nằm trên mặt đất, trong mắt chuyển động, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem tất cả những thứ này. Nhìn xem đầy đất cụt tay của Trần, nghe đậm đặc mùi máu tanh, rất nhiều người làm nôn đồng thời, lại cảm thấy mười phần thoải mái, một bên nhả một bên khóc, miệng bên trong lớn tiếng chửi mắng. Ngươi rốt cuộc là, người nào? Hồng Phấn giáo chủ cự kỳ phí sức mà đứng lên, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay máu thịt bé bét, hình dáng tướng mạo chật vật nhìn xem Tiểu Ngự bóng lưng. Tiểu Ngự phảng phất giống như không nghe thấy, xốc lên màn lụa đi tới trên giường. Ngược lại là Đường Sức Nhi cười to nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời gian chưa tới. Ngươi cái này mắt mù lao yêu bà, can đảm dám đối với kiếm thần tiền bối độc thủ, phải bị diệt. Hắn là kiếm thần. Hồng Phấn giáo chủ nghẹn ngào hô, toàn thân một cái giật mình, phun ra một chùm huyết vụ, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, mặt mũi tràn đầy đều là thê lương cùng tự dễ ước. Một bên Hàng Long Tăng vốn là còn một hơi, nghe được cái tên này, đột nhiên cười ha hả, cũng không biết đang cười ai. Tiếng cười rất nhanh im bặt mà dừng, người cũng đi theo tắt thở. Nếu biết là cái này người, Hàng Long Tăng căn bản sẽ không có bất kỳ dư thừa ý nghĩ duy nhất chính là chạy, có bao nhanh chạy bao nhanh. Đáng tiếc không còn nếu. Đi đến trên giường, Tiểu Ngự nhìn bị trói thành đại chữ hình Hàn Chỉ Tịch, hai đầu đầy đặn tinh tế đùi xin trở thành 120 độ, liền tuyết trắng bắp chân bụng đều lộ ra. Đối với kiếp trước tới nói, những vật này căn bản không phải sự tình. Nhưng đối với thế giới này, lộ đến loại trình độ này, cơ hồ so gái lầu xanh còn muốn phóng đãng. Phía trước bị Hồng Phấn giáo các nữ tử buộc chặt lúc, Hàn Chỉ Tịch đã là xấu hổ giận dữ muốn chết, lúc này gặp Tiểu Ngự không chỉ có không có thứ nhất thời gian thay nàng cởi trói, ngược lại hiếu kỳ trên dưới dò xét. Hàn Chỉ Tịch liền xương quai xanh chỗ đều đỏ, một bên lay động một bên chửi ầm lên, vướng bắt đạn, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thay ta mở ra. Tiểu Ngự cười cười, nhìn không ra, người bóc dáng không tệ lắm. Tay một điểm, giải khai Hàn Chỉ Tịch bị phong công lực. Hàn Chỉ Tịch cấp tốc chấn vỡ dây thừng, trở mình rơi vào trên giường, cầm quần áo nắm thật chặt, miệng bên trong còn tại mắng to, ngại y phục quá rộng rãi, để cho Kiều Ngự cho nàng nhìn thấy hết hơn. Kiều Ngự không để ý tí nào, dựa vào nữ nhân này công phu, tìm y phục đơn giản như vậy sự tình còn cần hắn. Hắn cũng sẽ không ngốc đến bị nữ nhân này điều động. Gặp Kiều Ngự ly khai, Hàn Chỉ Tịch tầng tầng hừ hừ, lẩm bẩm một câu không có phong độ, thân ảnh lóe lên, đã là liền xông ra ngoài, trong nháy mắt vô tung. Đại thúc, ngươi là kiếm thần. Kiếm thần rất lợi hại phải không? Ngươi tại Mười Châu có phải hay không rất nổi danh a? Đợi Kiều Ngự đi đến bên ngoài, thuyền con thiếu nữ tiến lên đón, mắt to lóe lên, đã quên trước đó hung hiểm. Tiêu Ngự không đáp, đi thẳng tới những cái kia bị cướp nữ tử bên cạnh, không ngừng búng ngón tay, mở ra các nàng huyệt đạo, làm các nàng khôi phục tự do. Thuyền con thiếu nữ nhìn ra ngoài một hồi, ánh mắt biến ảo rất lâu, cũng đi theo hỗ trợ. Từng chuỗi số lượng từ các nữ nhân trên đầu hiện ra, hóa thành Tiêu Ngự nguyện lực giá trị, bắt đầu từ từ dâng đi lên. Bị bắt bọn nam tử cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Tiêu Ngự, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là bị hút thành người khô, sống không bằng chết. Vì thế được cứu sau đó, tất cả đều đứng dậy hướng Tiêu Ngự ôm quyền hành lễ, sắc mặt kích động dị thường, cử chỉ lại là cẩn thận từng ly từng tí. Vụ trộm quan sát đến cái này đại danh đỉnh đỉnh giang hồ truyền kỳ, hắn chính là kiếm thần. Quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh. Thiên Bình, ngươi không sao chứ? Tiêu Vũ Đồng cũng không tham dự vây công Tiểu Ngự, tự nhiên không nhận liên lụy, lúc này lướt đến trượng phu bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Phương Thiên Bình nhìn chung quanh những người khác, cố nén căm giận ngút trời, nhỏ bé không thể nhận ra mà ừ một tiếng, quay đầu liền đi. Tiêu Vũ Đồng gương mặt xinh đẹp một trắng, không kịp cảm tạ Tiểu Ngự, toàn thân cứng đờ theo ở phía sau. Cha, mẹ. Một tên tướng mạo cực giống Tiêu Vũ Đồng thiếu nữ, đều khóc đuổi theo. Tiêu Vũ Đồng lấy lại tinh thần, ôm lấy nữ nhi cùng một chỗ khóc, dưới chân cũng không dám dừng lại, coi như tâm sự cực nặng. Ngoại trừ hiện trường không bị làm bẩn các nữ tử, một ít trong huyệt động còn giam giữ lấy rất nhiều nam nữ, lúc này toàn bộ được cứu vớt. Nhưng phần lớn người cúi đầu, che mặt, thứ nhất thời gian liền ai đi đường đấy. Một đám vong ân phụ nghĩa ra hỏa, như thế đại ân, liền tạ đều không tạ một tiếng. Đường Sước Nhi nhìn trận mắt hốt mồm, cự kỳ không cam lòng mà mắng. Đúng lúc này, tìm nửa ngày cũng không tìm được phù hợp y phục, chỉ có thể lấy huyền khí bao khỏa tự thân Hàn Chỉ Tịch, đi đến bên người nàng, thở dài, Sước Nhi, đổi thành ngươi bị như vậy lăng đục, ngươi như được cứu vớt sẽ làm thế nào? Đường Sước Nhi nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, túi lầu nói, đại khái là không mặt mũi gặp người, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, kêu lên, sư phụ, chúng ta quên canh giữ ở bên ngoài những cái kia xú nữ nhân, ai nha, các nàng nhất định chạy rồi. Ai ngờ Hàn Chỉ Tịch cười lạnh, không cần phải lo lắng, vừa rồi vi sư đã làm thịt các nàng. Đường Sước Nhi vô ngực, cầu vồng cái dám liên tục không ngừng đưa lên, lại gặp sư phụ đi về phía đứng tại bên vách đá tiểu ngự, tất nhiên là mặt mũi tràn đầy tung tăng cùng đi tới. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được nguyện lực giá trị 500.150 điểm, đã đạt đến đột phá yêu cầu, xin hỏi có hay không đột phá. Nguyên bản tiểu ngự nguyện lực giá trị mới 30 vạn xuất đầu, muốn đột phá còn cần một đoạn thời gian. Nhưng Hồng Phấn giáo cấp giật cao thủ nhiều lắm. Những cái kia che mặt mà chạy người, đồng dạng cống hiến lượng lớn nguyện lực giá trị, lập tức trợ tiểu ngự đạt đến tiêu chuẩn. Hắn tất nhiên là mừng rỡ, lựa chọn đột phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông vô biên hư động bên trong, nguyên bản thẳng tắp như cây cột huyền khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, mà lại màu sắc cũng đang dần dần làm sâu sắc. Sau cùng, bên trong lam sắc huyền khí cây cột tăng trưởng tăng lên một đoạn, mặc dù khoảng cách lấp đầy hư động vẫn xa không thể chạm, nhưng ít ra kích thước tăng lên không ít, tương lai đều có thể. Theo Kiều Ngự đột phá, hệ thống mặt bảng đi theo đổi mới. Nguyện lực giá trị 150 cảnh giới, lam huyền cảnh trung kỳ phía dưới đặt song song ngũ đại bản khối bên trong, bên trái nhất tu vi một cột xuất hiện một nhóm mới chữ. Lam huyền cảnh hậu kỳ 800.000 mang ý nghĩa muốn đột phá đến cảnh giới này cần 80 vạn điểm nguyện lực giá trị, thật là đủ hung ác. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đột phá, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng một phần, xin hỏi có hay không rút ra. Đây là Kiều Ngự mong đợi nhất hạng mục một trong, há có thể bỏ lỡ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được quy tức thuật một lần, thời hạn 30 giây, thu hoạch được kiếm thần thời khắc vĩnh hằng tịch diệt, thời hạn 30 giây, thu hoạch được định vị châu một viên, có thể tùy thời định vị nhận lấy người phương hướng. Không thể không nói, lần này ngẫu nhiên ban thưởng cực kỳ phong phú, hết thảy có 3 món đồ, nhưng ngoại trừ vĩnh hằng tịch diệt hiệu quả không tệ, có thể lẩn tránh bất kỳ nguy hiểm nào bên ngoài, còn lại 2 loại tựa hồ cũng có chút gần gà. Không phải là năm chắc lượng liền không có chất lượng. Tiêu Ngự âm thầm chửi bậy, may mắn tiến hóa bảng kim cương bất phôi chi thân còn có thể dùng một lần, nếu không thì sau này hành tẩu giang hồ tính nguy hiểm khó tránh khỏi hết sức đề cao. Tiền bối, tiền bối. Bên hai truyền đến Đường Sước Nhi liên tục nhỏ giọng la lên. Tiêu Ngự lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Đường Sước Nhi lộ ra một cái dị dạng tươi đẹp nụ cười, ngửa đầu, ánh mắt ngáy nói, không có quấy rầy đến tiền bối à? Hàn Chỉ Tịch thanh âm cũng rất lãnh, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Vốn là Tiêu Ngự còn không có cái gì, nghe xong nàng lời này, liền không nhịn được hưng khởi trêu cợt tâm tư, cười nói, đang suy nghĩ một đạo mỹ lệ phong cảnh. Gặp hắn một bộ có ý riêng tà khí bộ dáng, Hàn Chỉ Tịch bên thai đỏ bừng, hai chân từng đợt như nhũn ra, chỉ có thể giả bộ như hung ác trợn mắt nhìn sang. Đại thúc, lần trước nhìn thấy ngươi ra biển, ngươi là đang tìm cái gì đảo sao? Vị kia cưới thuyền con thiếu nữ cũng đi tới, tuyệt không địa đặt, ngược lại một mặt mong đợi hỏi. Vừa rồi nàng đã tìm mấy cái người giang hồ, cẩn thận hỏi thăm kiếm thần cuộc đời, càng nghe càng là chấn kinh, lúc này chờ không nổi tiền tới, chỉ sợ Tiểu Ngự rời đi một dạng. Tiểu Ngự gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, thiếu nữ đã tự giới thiệu, đại thúc gọi ta Tiểu San là được rồi, đi đi đi, đại thúc muốn tìm địa phương ta biết ở chỗ nào. Nàng một chút cũng không thấy sinh, tựa như quen tiến lên giữ chặt Tiểu Ngự ống tay áo, đem hắn tới phía ngoài kéo. Đường Sước Nhi cũng không đáp ứng, cũng không dám học nhân ra bộ dáng đi kéo kiếm thần, ghen ghét hơn, khẽ nói, nơi nào đến dã nha đầu, như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Chợt lấy người, ngăn ở Tiểu San phía trước. Lan đi, ít bướng bận. Tiểu San đối Tiểu Ngự khách khí, cũng không đại biểu đối những người khác cũng là dạng này, vung tay lên, bạch sát huyền khí mãnh liệt bộc phát. Đáng thương Đường Sước Nhi một cái lam huyền cảnh võ giả, tại chỗ liền động. May mắn bị Hàn Chỉ Tịch kịp thời níu lại, chấn khai bạch sát huyền khí. Nếu không thì riêng này một chút, liền đủ Đường Sước Nhi chịu. Không nói Đường Sước Nhi ngây dại, liền liền Hàn Chỉ Tịch đều có chút kinh hãi. Trước mắt cái này ngư nữ cách ăn mặc tiểu nữ, coi như so Đường Sức Nhi còn nhỏ, tu vi lại cao như vậy. Tiểu San ngẩng đầu lên, dương dương đắc ý nói, các ngươi không nên giật mình, ngay cả ta tỷ tỷ đều nói, ta là mấy trăm năm vừa gặp thiên tài, không phải là các ngươi những này mười châu võ giả có thể so sánh. Liền quay đầu đối Tiểu Ngự cố ý giải thích, đương nhiên, ta không phải nói đại thúc ngươi à, đại thúc cũng đừng sinh khí, ngươi tuyệt đối là ngàn năm vừa gặp thiên chi tiêu tử. Nhìn nữ nhân này câu được câu không, Đường Sức Nhi hận đến nghiến răng, nhưng lúc này thật không dám mạnh miệng. Chủ yếu là nàng không biết rõ Tiểu Ngự lập trường, rõ ràng nên giáo huấn nữ nhân kia. Dĩ nhiên thẳng đến cười nhịn, hẳn là coi trọng người ta hay sao? Nhưng nữ nhân này, dáng dấp nhiều lắm là coi là thanh tú, dáng người cũng là bình thường một dạng, chỗ nào đáng giá vào Tiểu Ngự mắt. Đường Sước Nhi còn tại phát huy yêu đương não, nhưng Hàn Chỉ Tịch cũng không phải nàng, hơi chút liên tưởng, liền cả kinh nói, cô nương không phải là linh võ đảo người. Tiểu Ngự, ngươi đang tìm linh võ đảo? Tiểu Ngự không có nói là, cũng không nói không phải. Ngược lại là Tiểu San, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Chỉ Tịch, bình phẩm từ đầu đến chân một phen sau đó, sờ lên cằm gật đầu nói, vị đại nương này, ngươi niên kỷ cũng không coi là quá lớn. Tu vi còn có thể, nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng theo đi linh võ đảo. Đại nương, Hàn Chỉ Tịch kém chút một ngụm máu phun ra, bất quá vừa nghĩ tới có cơ hội đi tới giang hồ trong truyền thuyết linh võ đảo, liền thông minh không để ý đến điểm ấy chi tiết, đội vàng gật đầu đáp ứng. Nàng cũng không sợ có trá, dù sao có Kiều Ngự tại, lại hung hiểm địa phương lại có thể thế nào. Hàn Chỉ Tịch quay đầu, phân phó Đường Sức Nhi rời đi trước, đem những cái kia gia nhập Hồng Phân giáo giang hồ cao thủ, liệt một phần bảng danh sách lan rộng ra ngoài. Một phương diện trấn nhiếp kẻ xấu, một phương diện khác tuyên cáo Hồng Phân giáo đã diệt, cũng có thể thật to dựng nên Mê Ly thủy cung như thế. Không hưởng công nhận không một lần tội. Đường Sước Nhi vốn cũng muốn đi theo, thế nhưng sư phụ hạ mệnh lệnh tới, đành phải không cam lòng không muốn mà quay đầu, dẫn những cái kia không có võ công các nữ tử từ khác một bên đường núi xuống núi. Tiêu Ngự ba người tắt thì từ phương hướng ngược lướt đi, rất nhanh tiêu thất ở bên trong rừng hoa đảo.